Chương 149, thắng lợi. Khu cụ Cố Nhất Hàng một quyền sau đó không có truy kích, tại đầy trời trong bụi đất hùng giật chật vật đứng dậy. Không nghĩ tới, Cố sư minh thế mà cũng là một vị luyện thể tu sĩ. Pháp thuật, luyện thể, kiếm thuật, muốn tu luyện đến tình trạng như vậy cao thâm. Ngươi thiên phú có chút đáng sợ. Sư đệ nói quá lời. Hơi hoạt động một chút thân thể, Cố Nhất Hàng đi về phía trước hai bước, cười nói, đều nói người tu hành muốn luyện tinh khí thần ta luyện thể bản ý cũng không phải là chiến đấu, chỉ là suy nghĩ nhiều rèn luyện một chút tự thân thể phách. Nguyên bản cũng không có định dùng thân thể chiến đấu, hôm nay hiếm hoi đụng phải sư đệ dạng này đồng dạng luyện thể tu sĩ, liền không nhịn được thi triển một hai kỳ thật lấy hắn tại pháp thuật bên trên tạo nghệ, các loại khống chế pháp thuật cùng lên, căn bản sẽ không cho Hùng Giật cơ hội gần người. Bất quá cũng đúng như hắn vừa rồi nói, vào tông môn sau tu 3 năm thể phách, đã đem long tượng đại lực quyết tu đến hoán huyết tiên thiên hậu kỳ, nhưng còn chưa từng cơ hội thi triển qua. Hôm nay trên lôi đài đụng phải cùng là luyện thể tu sĩ Hùng Giật, nhất thời ngứa nghề liền đem luyện thể tu vi triển lộ ra. Cố Nhất Hàng tiếng nói không lớn, nhưng xung quanh quan chiến các đệ tử đều nghe rõ ràng. Hắn cái gọi là lời nói thật lại để cho không ít người phá phòng. Chỉ muốn rèn luyện thân thể liền đem công pháp luyện thể tu hành đến tiên tiên hậu kỳ, vậy ta nhập môn 3 năm tu vi còn không có đột phá tiên tiên trung kỳ đây tính toán là cái gì? Tính là gì? Tính toán trên tu hành đồ đần thôi. Mẹ nó, đây chính là thiên tài chân chính sao? Quá đả kích người. Pháp thuật phương diện không kém cỏi hỏa pháp thiên tài lục cảnh sư minh, thể phách so với chuyên môn luyện thể hùng giật sư minh còn mạnh hơn, còn có bị lệnh hồ sư tỷ tán thành tối cường kiếm thuật. Cố sư minh đến cùng còn có cái gì là không ám hiểu? Mặc dù biết Cố sư minh là vô tình, nhưng hắn câu này lời nói thật đúng là đả kích người. Tào Huy ngữ khí có chút phức tạp khó hiểu. Làm hơn 20 năm thiên tài, bây giờ xem xét, tựa hồ thiên phú của mình cũng liền như thế, cùng thiên tài chân chính còn có chênh lệch rất lớn. Lệnh hồ thắng phủi hắn một cái, không cần tự coi nhẹ mình, con đường tu hành còn dài đằng đẵng, tiên thiên cũng chỉ là vừa mới lên đường nghe nàng nói như vậy, Tào Huy thần sắc thu bảo, chắp tay nói, thủ giáo. Trên đài, đã hiểu rõ Cô Nhất Hàng thực lực Hùng Giật cũng không có từ bỏ, hắn hít sâu một hơi, một cố nặng nghề, ngưng thực, mang theo đại địa mạch động hùng hậu kia sáng lại lần nữa từ trên thân phát ra. Là mậu thổ tượng giáp công tu thành mậu thổ chân cương. Hắn biết môi, lộ ra trắng liều răng, trong cổ họng lăn ra trầm thấp lời, Cố sư minh, quả đấm của ngươi đủ kình, bất quá ta tượng giáp cũng không phải tốt như vậy đánh mỡ. Liên để cho ta hai quyền đến thịt liều lên một tràng, nhìn xem ai mới là 3000 đệ tử bên trong luyện thể đệ nhất. Lời còn chưa dứt, Hùng Giật liền dùng lực đạp một cái, dưới chân bàn đá xanh bị dẫm ra giống mạng nện vết dạng, cả người mượn cố này lực, giống một đầu lao nhanh cự hùng đồng dạng hướng Cố Nhất Hàng xông lại. Đối mặt Hùng Giật lại lần nữa phát động tiến công, Cố Nhất Hàng ánh mắt ngưng lại, trên thân long tượng cương khí sôi trào, không có chút nào tránh né ý nghĩ, nắm tay phải lại lần nữa nâng lên, thân hình như kéo căng cường cùng đột nhiên phóng thích, một cái đơn giản tiến bộ lưỡng quyền phong xé rách không khí, phát ra ngột ngạt như lôi phá cách nổ vang. Vâng. Hai cái ẩn chứa khủng bố cự lực nằm đấm, giống như hai viên mất khống chế lưu tinh, tại chính giữa võ đài hùng hăng đụng nhau. Đinh hai nhức góc tiếng vang giống như đất bằng kinh lôi. Va chạm điểm bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Thuần túy lực lượng sóng xung kích có vòng tròn nổ tung, đem hai người dưới chân sớm đã dạn nứt nền đá mặt trong nháy mắt nhấc lên, nghiền nát thành một mịn. Tinh mịn bột đá hỗn hợp có nóng rực sóng khí, giống như báo cắt cắn quét. Cố Nhất Hàng chỉ cảm thấy một cỗ lũ quét cự lực dọc theo cánh tay hung hăng va chạm mà đến, cánh tay cơ bắp trong nháy mắt kéo căng như tơ thép, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng khanh khách tiếng vang. Nhưng mà 6 lần thuế biến long tượng chân kính ở trong kinh mạch gào thét trào lên, cứ thế mà đứng vững cố này xung kích. Hùng Giật lại kêu lên một tiếng đau đớn, bao trùm lấy mẫu thổ cương khí quyền diện chuyển đến đau đớn một hồi. Cố kia xuyên thấu mà đến long tượng cự lực, mang theo một loại xuyên thấu tính chấn động, để cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tượng giáp phòng ngự đều cảm nhận được áp lực. Dưới chân hắn đá vụn bể ra, không tự chủ được hướng về sau trượt lùi lại mấy bước. Một quyền phía dưới, thắng thua lập phán. Giống. Hùng Giật phát ra một tiếng như dã thu gào thét, bị đánh lui khuất nhục đốt lên hung tính. Hắn thân thể cao lớn bộc phát ra tốc độ kinh người, song quyền hóa thành hai thanh công thành cự truy, cuốn theo màu vàng đất nặng nề cương khí, xé rách không khí, cuốn lên cuồng bạo quyền phong, mưa to gió lớn hướng về Cố Nhất Hàng chút xuống. Cố Nhất Hàng ánh mắt trầm ngưng như sắt, không có chút nào nhượng bộ. Hắn bộ pháp trầm ngưng, song quyền huy động ở giữa, gân cốt cùng vang lên như hổ báo lôi âm. Long tượng đại lực quyết kèm theo quyền pháp mở rộng, quyền thế lúc thì như mãng voi đạp uyên, trầm ổn nặng nề, đối cứng trọng kích, lúc thì như thần long bãi vĩ, xảo trá tấn mãnh, trực kích yếu hại. Quyền, khuỷu tay, đầu gối, vai, thân thể mỗi một chỗ đều hóa thành chí mạng nhất vũ khí. Bành, đông. Vâng. Dày đặc như mưa tiếng va đập trên lôi đài điên cuồng nổ vang, giống như vô số tay cự phách tại đồng thời rèn thân thiết. Hai người thân ảnh đang tràn ngập bột đá cùng khuấy động sóng khí bên trong cao tốc giao thoa, va chạm, tách ra, lại va chạm. Đá xanh lôi đài giống như bị cự thú tra đạp, không ngừng sụp đổ, vỡ nát. Mỗi một lần đối cứng, đều có vỡ vụn hòn đá bị khủng bố lực lượng chấn thành một mịn, lại bị quyền phong cuốn lên, tạo thành bẩn đục bao cát. Theo chiến đấu tiến hành, Hùng Giật đã đem mậu thổ tượng giáp công thôi phát đến cực hạn, nhưng hắn phát hiện chẳng những không có cách nào đánh tan Cố Nhất Hàng hộ thể cương khí, tự thân mậu thổ chân cương ngược lại bị không ngừng tiêu hao, càng ngày càng yếu kém. Hắn ý thức được không thể kéo đi xuống. Tại Cố Nhất Hàng trọng quyền lại lần nữa công tới thời điểm, nắm lấy cơ hội, đem trong cơ thể còn lại mậu thổ cương khí toàn bộ bạo phát đi ra. Màu vàng đất cương khí trong nháy mắt tại bên ngoài thân ngưng tụ thành một tầng cứng cỏi màng ánh sáng, ngăn kháng đối phương một cái đủ để vỡ bia nứt đá đấm thẳng. Sau đó đột nhiên quay thân, cái kia bao trùm lấy nặng nề mậu thổ chân cương cánh tay trái mang theo vạn quân chi lực, giống như sụp đổ trên núi, hung hăng quét về phía Cố Nhất Hàng thắt lưng sườn. Liệt sơn thí. Cố Nhất Hàng con ngươi hơi co lại, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hông eo bỗng nhiên trầm xuống, cổ sống như đại long cong lên, chân phải như roi thép thiểm điện hướng lên trên vung lên. Long tượng bài vĩ, bao trùm lấy long tượng chân cương thối ảnh xé rách không khí, mang theo thê lương tiếng xé gió, vô cùng tinh chuẩn đá vào Hùng Dật quét ngang mà đến tay lớn khuỵu tay bên trong mấu chốt. Giang giác. Hùng Dật cánh tay trái quý tích bị cứ thế mà đá lệch, cả người trọng tâm bất ổn hướng một bên nghiêng đổ đi xuống. Cơ hội. Trong mắt Cố Nhất Hàng hàn mang nổ bắn ra. Mượn đá chân phản xung chi lực, hắn toàn bộ thân thể giống như kéo căng cường cung, trong nháy mắt lấn đến gần Hùng Dật trung môn mở rộng lồng ngực. Xúc thế đã lâu quyền trái, ngưng tụ toàn thân sôi trào long tượng chân kính, quyền phong bên trên, màu vàng kim nhạt long tượng chân cương thậm chí ngưng tụ ra mơ hồ đầu rồng gào thét hư ảnh. Long tượng Hàm Sơn. Một quyền này, nhanh, hung ác, tuyệt. Quyền ra, phong lôi động. Ô. Quyền phong phía trước không khí bị cực hạn giảm, đốt, tạo thành một vòng nóng rực màu ngà sữa kích sóng. Hùng Dật hoảng sợ, cánh tay phải trở về thủ đã không bằng. Hắn cuồng hống một tiếng, lồng ngực đông nhiên hướng về sau co rụt lại, còn lại màu vàng đất mậu thổ cương khí trước đây chỗ không có tốc độ hội tụ ở trước ngực, tạo thành một mặt nặng nề vô cùng tấm thuẫn hư ảnh. Tượng giáp phòng ngự thôi phát đến cực hạn. Vàng nhạt long đầu hư ảnh bao khoảng nằm đấm, hung hăng đụng vào mặt kia ngưng động như thực chất mậu thổ thuẫn ảnh. Thời gian phảng phất động lại một cái chớp mắt. Ba. Một tiếng nhẹ nhàng nhưng lại làm kẻ khác khiếp sợ dạn nước tiếng vang lên. Mặt kia từ mậu thổ tượng giáp công ngưng tụ, không thể phá vỡ nham thạch thuẫn ảnh, giống như bị nung đỏ thiết truy đâm trúng lưu ly, trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết dạng. Vết dạn bên trong lộ ra chói mắt vàng nhạt tia sáng. Ầm ầm, thuẫn ảnh ứng thanh mà nát, hóa thành bay đầy trời tung tóe màu vàng đất điểm sáng. Cố Nhất Hàng nằm đấm, cuốn theo đánh nát sơn nhạt dư uy, hung hăng khắc ở Hùng Dật cái kia đen nhánh như huyền thiết lồng ngực chính giữa. Phốc, một tiếng lột ngạt đến khiến người hít thở không thông tiếng vang. Hùng Dật cái kia khổng lồ như tháp sắt thân thể chấn động mạnh một cái, bị một quyền này ẩn chứa khủng bố động năng đánh cho hai chân cách mặt đất, giống như bị máy ném đá ném ra cự thạch, hướng về sau bay ngược. Đông, lại lần nữa trùng điệp rơi trên mặt đất về sau, trọng tài âm thanh cũng đúng lúc truyền đến. Cố Nhất Hàng, thắng. Trận chung kết trận đầu so tài kết thúc, dưới đài xem thi đấu các đệ tử cũng từ hai người khẩn trương chiến đấu kịch liệt bên trong lấy lại tinh thần. Quá mạnh, hai vị sư huynh đều quá mạnh. Cái này quyền quyền đến thịt nhiệt huyết cùng lực lượng. Đây chính là luyện thể tu sĩ chỗ cường đại sao? Ta cũng muốn luyện thể. Nghe nói luyện thể chẳng những muốn tiêu hao càng nhiều tài nguyên, tu vi tiến bộ còn đặc biệt chậm. Không có khả năng, hai vị sư huynh đều mới nhập môn 3 năm. Ta nghe qua, bọn hắn đều là từ phàm tục tới, cũng đều là vào tông sau mới bắt đầu luyện thể. Nhân ra cái gì thiên phú, ngươi cái gì thiên phú? Luyện thể nếu là thật dễ dàng như vậy, tông môn các sư minh vì sao không có mấy cái luyện thể có thành tựu? Phía ngoài nhất một chút đệ tử cũng nhìn xong trận này đều không nói. Thực lực này, nhập môn 3 năm, có chút quá khoa trương. Đặt ở thi đấu bên trên chỉ sợ cũng có tranh đoạt trước 10 khả năng. Nghe nói thắng vị sư đệ kia tối cường còn không phải luyện thể, mà là kiếm thuật. Phần này thiên phú là thật có chút kinh khủng. Thua tranh tài Hùng Dật xuống đài sau vẫn như cũng là một thân một mình, bất quá xung quanh không ít luyện khí điện đệ tử đều hướng hắn ném đi cặp mắt kính nể. Trận đấu này cũng để cho tất cả nhận thức đến, hắn mới là luyện khí điện tối cường cái kia, thậm chí có thể là 3000 đệ tử bên trong ngoại trừ Cố sư Minh bên ngoài tối cường cái kia. Sư Minh, chúc mừng thắng được tranh tài. Mặc dù đã sớm biết sư Minh sẽ thắng, nhưng không nghĩ tới là dùng loại này phương pháp thắng. Cố Nhất Hàng xuống đài về sau, Tống Hi Vi đám người một mặt hưng phấn tiến tới góp mặt chúc mừng. Lệnh Hồ Thắng có chút tiếc nuối cảm thán nói, xem ra lần tranh tài này vô duyên nhìn thấy sư Minh xuất kiếm. Tào Huy nói, còn có một cái thoạt nhìn lợi hại hơn Lục Cảnh, sư tỷ cảm thấy Lục Cảnh cũng không thể để sư Minh xuất kiếm. Lệnh Hồ Thắng lắc đầu, dưới góc nhìn của ta, Lục Cảnh thực lực nhiều nhất cùng Hùng Dật tại sàn sàn với nhau, thậm chí còn không bằng Hùng Dật. Sư Minh cùng hắn tranh tài tất nhiên không cần xuất kiếm. Hơn nữa ta đoán sư Minh sợ rằng liền luyện thể tu vi cũng sẽ không dùng, sẽ dùng pháp thuật đánh bại đối phương. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía Cố Nhất Hàng. Cố Nhất Hàng cười nói, không nghĩ tới Lệnh Hồ sư muội đối với ta hiểu rõ như thế sâu. Ta là cố ý sử dụng pháp thuật cùng Lục sư đệ đọ sức một trận nhập môn 3 năm, ngoại trừ tinh khí thần ba loại công pháp tu luyện, Cố Nhất Hàng tại tông môn phần lớn thời gian đều tại tu hành các loại pháp thuật. Cho tới bây giờ hắn đã tu thành một hỏa hai nước ba môn viên mãn cấp trung cấp pháp thuật, hơn 30 cửa viên mãn cấp tất cả thuộc tính sơ cấp pháp thuật, đến mức đại thành, tinh thông cấp bậc thuật pháp liền càng nhiều. Luận thực lực, hắn sử dụng pháp thuật không thể so với dùng luyện thể cương khí yếu, đánh bại Lục Cảnh cũng không tính việc khó. Trận chung kết tổng cộng 3 trận, mỗi chàng so với xong, tuyển thủ theo thường lệ có thể nghỉ ngơi một canh giờ khôi phục chân khí tĩnh dưỡng tâm thần. Bên kia Hùng Dật xuống đài sau liền dùng một viên bổ khí đan, ngồi dưới đất bắt đầu vận công đả tọa. Vừa mới củng cố Nhất Hàng đối chiến hắn tiêu hao quá nhiều mậu thổ chân khí, cuối cùng bị đánh vỡ phòng ngự lúc, chân khí trong cơ thể càng là sắp xỉ khô kiệt. Bởi vì không biết trận tiếp theo giao đấu nhân viên là ai, hắn muốn lợi dụng cái này một canh giờ thời gian đem chân khí về đầy trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Đã thua Cố Nhất Hàng hắn không muốn lại thua cho Lục Cảnh. Đem so sánh mà nói, Cố Nhất Hàng tiêu hao cũng không tính nhiều. Cùng Hùng Dật chiến đấu tiêu hao một bộ phận long tượng cương khí cùng thể lực, nhưng trong cơ thể ngũ hành chân khí còn rất đầy đủ. Bất quá, đã trải qua vừa mới cuộc chiến đấu kia, hắn đối với cương khí vận dụng tựa hồ có một chút tâm đắc, cũng ngồi xuống bắt đầu vận công. Chương 150, đột phá cùng đoạt giải quán quân, 1, chương 150, đột phá cùng đoạt giải quán quân, 1, uống vào một viên tiên thiên hậu kỳ luyện huyết đan. Theo đan dược bị tiêu hóa, khí huyết dòng nước ấm không ngừng tuôn ra, khôi phục thể lực đồng thời cấp tốc bổ sung bị tiêu hao long tượng chân kính. Cố Nhất Hàng cũng không có vận chuyển long tượng đại lực quyết tăng nhanh cái này vừa vào trình, ngược lại khống chế trong cơ thể tràn đầy ngũ hành chân khí dọc theo ngũ hành luyện khí quyết hành công lộ tuyến vận chuyển lại. Nhập môn 3 năm, hắn kinh lịch chiến đấu cũng không nhiều, đại bộ phận thời điểm đều là lấy pháp thuật thủ thắng, chân chính dùng luyện thể năng lực chiến đấu hôm nay là lần thứ nhất. Vừa mới cùng Hùng Giật quyền đến thị chiến đấu nhìn như nhiệt huyết, kỳ thật hắn tại quyền pháp phương diện kỹ xảo cũng không có chiếm nhiều ít hơn gió. Cuối cùng có thể thắng, toàn bộ nhờ hắn tại thể phách, long tượng chân cương cùng với tâm thần phương diện toàn diện ưu thế. Bất quá, kịch liệt như thế một trận chiến đấu cũng để cho Cố Nhất Hàng tại thể tu thực chiến phương diện lấy được cực lớn tiến bộ, nhất là đối với long tượng chân cương vận dụng, càng là theo cùng Hùng Giật giao thủ, độ thuần thục phi tốc để thăng. Mặc dù dùng chính là chí cương chí cường long tượng chân cương, cũng không phải là ngũ hành chân khí phóng ra ngoài tiên cương khí, nhưng một trận chiến đấu cũng để cho hắn đối với cương khí cương nhu chi biến sinh ra khắc sâu lý giải. Xuống đài về sau, đáy lòng Cố kia đột phá xúc động càng mãnh liệt. Đả tọa một lát, trong cơ thể ngũ hành chân khí giống như dậy sóng nước sông ở trong kinh mạch sôi trào mãnh liệt vận chuyển. Nếu như có thể tỉ mỉ nhập vi quan sát đang tại vận hành chân khí liền sẽ phát hiện, nguyên bản đã tràn đầy kinh mạch tiên tiên chân khí, đang không ngừng vận chuyển công chính tại phát sinh cực kỳ nhỏ lại duy trì liên tục không ngừng biến hóa. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn một thân hùng hồn tiên tiên chân khí bên trong đột nhiên có số rất ít chân khí tại trên kết cấu phát sinh thay đổi, biến thành càng thêm tỉ mỉ nặng nề. Sau đó liền như là đẩy ngã quân bài domino, phát sinh dây chuyển phản ứng đồng dạng, theo một điểm chân khí kia thay đổi cùng ngũ hành luyện khí quyết không ngừng vận chuyển, Cố Nhất Hàng trong thân thể tất cả ngũ hành chân khí đều đi theo phát sinh biến hóa. Lại vận hành mấy tuần ngày sau, ngũ hành luyện khí quyết trong lúc bất chi bất giác đã thay đổi vận chuyển lộ tuyến, thuận lợi đột phá đến tầng thứ 3, hắn luyện khí tu vi cũng một cách tự nhiên đột phá đến tiên thiên hậu kỳ. Trong diễn võ trường, theo tu vi đột phá, Cố Nhất Hàng khí tức trên thân cũng tại dần dần lên cao. Bất quá, người xung quanh đối với cái này cũng không có sinh ra quá lớn phản ứng. Cảnh giới tiên thiên tu sĩ không có thần thức, không thể chủ động tra xét người khác tu vi tình hình, bình thường là căn cứ khí tức đối phương mạnh yếu cùng biểu hiện ra thực lực suy đoán tu vi. Cố Nhất Hàng thực lực không thể nghi ngờ là 3000 đệ tử bên trong cao nhất. Bởi vì luyện thể hậu kỳ tu vi, phát ra khí tức cũng không yếu tại bất luận kẻ nào. Cho nên không có người biết hắn luyện khí tu vi còn lưu lại tại tiên thiên trung kỳ. Cho dù lúc này khí tức trên thân không ngừng tăng lên, đại gia cũng cho rằng Cố sư huynh là tại vừa mới trong chiến đấu tiêu hao quá lớn, tại khôi phục chân khí trong cơ thể. Cái này liền đột phá. Đệ tử mới nhóm không rõ ràng, nhưng trên khán đài hai vị đạo cơ tu vi sư thúc lại nhìn rõ rõ ràng ràng. Tào Quang một mực đem ánh mắt đặt ở dưới đài quanh chân tu luyện Cố Nhất Hàng trên thân, ngay lập tức phát hiện hắn tu vi đột phá tình huống. Cố sư điệt luyện khí tu vi vốn liền ở vào tiên thiên trung kỳ cực hạn, lấy tư chất của hắn đột phá cái này tiểu quan thẻ là chuyện sớm hay muộn. Vừa mới kinh lịch một tràng chiến đấu kịch liệt, có một chút cảm ngộ, tu vi đột phá cũng là thuận lý thành chương. Bành Ngự Hư nhìn dưới đài một cái, rót miệng hồ lô bên trong rượu nói. Tào Quang gật gật đầu, không thể không nói, sư minh ánh mắt sắc thực độc đáo. Không có ngoài ý muốn, lần này tiểu bị quán quân khẳng định là vị này Cố sư điệt. Lúc này ngoại môn đệ tử tiểu bị còn lại hai trận tranh tài, theo thứ tự là Cố Nhất Hàng giao đấu lục cảnh cùng Hùng Giật giao đấu lục cảnh. Hùng Giật thua một tràng đã không thể nào thắng được quán quân. Cố Nhất Hàng chỉ cần lại thắng lục cảnh liền có thể thuận lợi đoạt giải quán quân, mà lục cảnh cần thắng liền hai trận mới có thể đoạt giải quán quân. Dựa theo phía trước tranh tài bên trong hai người biểu hiện đến xem, cho dù luyện khí tu vi chưa đột phá lúc, Cố Nhất Hàng phần thắng đều phải lớn hơn một chút, huống chi hắn lâm trận đột phá, tu vi lại lên một bậc thang. Trận tiếp theo sư minh chuẩn bị an bài cái kia hai vị đệ tử trước giao đấu. Bành Ngự Hư suy nghĩ một chút, Cố Nhất Hàng cùng lục cảnh A Tào Quang gật gật đầu, mười phần tán thành Bành sư minh an bài. Hai người này giao đấu kết thúc, ai là quán quân cơ bản liền định ra tới. Cố Nhất Hàng thắng không có gì có thể nói, nếu như lục cảnh ụt sẽ thắng, cái kia bại bởi Cố Nhất Hàng Hùng Giật tự nhiên cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Đến mức ba người mỗi người tất cả thắng một tràng loại tình huống kia cơ bản không có khả năng phát sinh. Nghe phía dưới các đệ tử thảo luận, ta hiện tại cũng có chút hiếu kỳ, Cố sư điệt kiếm pháp đến cùng như thế nào? Sư minh có thể từng gặp? Tào Quang tò mò hỏi. Bành Ngự Hư hồi tưởng lại đầu kia bị chém giết tử phụ yêu thú, lắc đầu, ta chưa từng thấy hắn xuất kiếm, bất quá nhìn qua bị hắn chém giết yêu thú. Các đệ tử truyền lại kiếm thuật khôi thủ tuyệt đối không phải nói ngoa. Một canh giờ thời gian nghỉ ngơi đi qua rất nhanh, màn sáng bên trên lại lần nữa cho thấy hai cái giao đấu danh tự, dưới đài các đệ tử đều trở nên hưng phấn. Tu vi đột phá sau Cố Nhất Hàng chậm rãi thu công, tâm tình rất tốt, liếc mắt nhìn màn cất bước đi đến lôi đài. Một bên khác, lục cảnh thần sắc liền ngưng trọng nhiều. Ta từ bắt đầu tu luyện liền bị gia tộc gọi là tối cường thiên tài. Từ hậu thiên đến tiên thiên, cùng nhau đi tới chưa từng gặp phải cùng tuổi đoạn có thể cùng chính mình địch nổi người. Xung quanh đều là ca ngợi cùng khích lệ âm thanh, chúng ta cũng đương nhiên cho rằng chính mình thiên tư không người có thể so sánh, tương lai tất nhiên sẽ có một phen đại hành động. Tiến vào tông môn về sau, nhìn thấy không ít cùng giới cái gọi là thiên tài, nhưng bọn hắn cùng ta so sánh đều có chênh lệch không nhỏ. Cho dù là cùng ta có gần tư chất hùng giật, ta cũng cảm thấy hắn không phải là ta đối thủ, bởi vì ta cho tới bây giờ không có thua qua. Mãi đến tại 2 năm trước thí luyện bên trên, Cố sư huynh để cho ta lần thứ nhất thưởng thức được thất bại tư vị. Nói thật ra, lúc ấy ta đồng thời không có cảm giác có bất kỳ khó chịu, ngược lại cảm thấy vô cùng mới lạ. Nói tới chỗ này, lục cảnh trên mặt vẻ mặt ngưng trọng đã biến mất không thấy gì nữa, dần dần trở nên hưng phấn lên. Ta cảm thấy dạng này mới đúng. Một mực thắng mặc dù không tệ, nhưng thời gian dài cũng sẽ buồn chán, hơn nữa không có đối thủ cũng sẽ không có động lực. Đương nhiên, lần kia mặc dù thua, nhưng bởi vì chưa hề giao thủ, ta cũng không cho rằng ngươi sẽ còn mạnh hơn ta. Mãi đến lần này tiểu bị, thông qua từng tràng tranh tài, Cố sư huynh cho ta quá nhiều kinh hỉ. Ta nguyên bản cho là mình đã là thiên tài trong thiên tài, lại không nghĩ rằng thiên tư của ngươi thực lực chẳng những không kém hơn ta, thậm chí có khả năng càng mạnh. Lục cảnh cảm xúc càng ngày càng tăng vọt, trong mắt tựa hồ có một đám lửa đang thiêu đốt. Ngày trước, ta chưa từng ở đâu cuộc chiến đấu bên trong lấy ra qua toàn bộ thực lực của mình, không phải là không muốn, mà là không dùng đến. Bất quá, hiện tại khác biệt. Cố sư minh, để tỏ lòng đối ngươi tôn trọng, chờ chút ta sẽ đem hết toàn lực, cũng hy vọng sư minh có thể dùng ra thủ đoạn mạnh nhất tới đánh bại ta, để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nghe lấy Lục Cảnh lời nói, Cố Nhất Hàng nhẹ gật đầu, hắn vẫn là rất có thể hiểu được loại này thiên tài tâm tính. Bất quá lý giải quy lý giải, toàn lực xuất thủ tất nhiên không có khả năng. Lục sư đệ cứ việc phát huy, đến mức có thể dùng ra bao nhiêu thực lực, cái này kỳ thật không hề tại ta nhàn nhạt một câu kem chút đem đã đốt lên tới Lục Cảnh nẹn trở về. Hắn nhíu mày, ta nguyên bản cho là mình cũng rất cuồng vọng, không nghĩ tới cùng sư minh so với còn kém không ít. Cố Nhất Hàng buông tay, một mặt vô tội. Hắn ăn ngay nói thật mà thôi. Nên nói đều nói xong, hai người chiến đấu rất nhanh bắt đầu. Nhẫn nhịn một hơi, Lục Cảnh dẫn đầu phát lực, hỏa đạn thuật, hỏa nha thuật, xí viêm đạn, liệt diễm trưởng các loại hỏa hệ thuật pháp giống như không cần tiền đồng dạng giống Cố Nhất Hàng đánh tới. Hắn vừa lên tới liền dùng toàn lực, dùng ra hỏa pháp lại nhanh lại mạnh. Đối diện Cố Nhất Hàng thấy thế lấy đồng dạng thuật pháp đánh trả, thi pháp tốc độ cùng uy lực không kém cỏi chút nào đối phương. Oanh! Đinh Hai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng không ngừng nổ tung, đỏ thâm quang mang điên cuồng đối với hướng chôn bụi. Chương 150, đột phá cùng đoạt giải quán quân 2, chương 150, đột phá cùng đoạt giải quán quân 2, chói mắt hỏa đoàn bốc lên, ngọn lửa cuồng bạo loạn lưu giống như mất khống chế dung nham sóng lớn, hung hăng chụp về phía bốn phương tám hướng. Nếu như nói Cố Nhất Hàng cùng Hùng Giật giao thủ giống hai cái có hình người yêu thú đang chém giết, tràn đầy giác tính, nhiệt huyết. Vậy bây giờ hắn cùng Lục Cảnh giao thủ hoàn toàn lại là một loại khác phong cách, mặc dù thoạt nhìn không có quyền đến thị hung hiểm, nhưng tràng diện càng thêm hùng vĩ, pháp thuật tạo thành phá hư càng mạnh. Một vòng công kích về sau, gặp bình thường hỏa hệ pháp thuật không ý hiếp được Cố Nhất Hàng, Lục Cảnh cũng không tại thi pháp lãng phí chân khí, mà là lấy ra làm lần này tranh tài chuẩn bị đón sát thủ, Liệt Diễm Bảo Châu. Đây là một viên cao cấp pháp khí cấp bậc hạt châu, bản thân không có bất kỳ cái gì công kích cùng năng lực phòng ngự, tác dụng duy nhất chính là với hỏa hệ pháp thuật gia trì. Kích phát Liệt Diễm Bảo Châu về sau, bất luận là thi pháp tốc độ vẫn là pháp thuật uy lực đều sẽ có nhất định đề cao, thiếu sót là chân khí tiêu hao quá lớn, tiên thiên hậu kỳ tu vi chống đỡ không được quá lâu. Bất quá, điểm này thiếu sót đối với cái này lúc Lục Cảnh đến nói không tính là cái gì. Hắn đã xác định dưới trạng thái bình thường thi triển pháp thuật không làm gì được Cố Nhất Hàng, cho nên quyết định dùng ra Bảo Châu toàn lực liều mạng, đem thực lực của mình phát huy đến cực hạn, như vậy cho dù thua cũng không có cái gì tiếc nuối. Trên lôi đài, chẳng biết lúc nào, Lục Cảnh bên người xuất hiện một đấm lớn nhỏ, toàn thân đỏ thâm như máu, nội bộ phảng phất có thể lòng dung nham chảy xuôi Bảo Châu. Bảo Châu xoay chậm chậm, tung xuống đạo đạo kim hồng tua cờ quan huy, đi tới chỗ, Lục Cảnh quanh thân bao quanh mắt trần có thể thấy kim hồng sắc sóng khí. Hắn chỉ một ngón tay, chín cái hình thể viễn siêu bình thường cự hình hỏa nha đột nhiên từ Liệt Diễm Bảo Châu rơi vãi ánh sáng bên trong vỗ cánh bay ra, mang theo đốt diệt hết thể tử vong khí tức, cuốn lên hủy diệt tính nóng rực phong bạo, trong nháy mắt vượt qua lôi đài, hướng về Cố Nhất Hàng đánh giết mà xuống. Tinh thâm hỏa hệ tu vi pháp thuật, bính hỏa linh thể, Liệt Diễm Bảo Châu, tại tam trọng gia chỉ bên dưới, trung cấp pháp thuật đẳng cấp hỏa nha thuật uy lực bị nâng cao không biết bao nhiêu. Đối mặt cái này hung hiểm một kích, Cố Nhất Hàng ánh mắt ngưng lại, đồng dạng là chín cái hỏa nha bay ra, bất quá nhìn hình thể cùng ý thế cũng không bằng đối phương. Oanh long long long, liên tiếp mấy tiếng bạo minh, hai phe hỏa nha tại giữa lôi đài trên không va vào nhau, khủng bố bạo tạc trong nháy mắt thôn vệ hết thảy, chói mắt ánh sáng mạnh để dưới đài quan chiến các đệ tử không nhịn được nheo mắt lại. Hủy diệt tính hỏa diễm sóng xung kích có hình tròn nổ tung, hỏa diễm mảnh vỡ giống như lưu tinh hỏa vũ điên cuồng bắn tung tóe. Nhưng mà cái này luân phiên công kích cũng không phải là đồng quy vô tận, Lục Cảnh hỏa nha tại mẫn diệt đối diện bay tới chín cái hỏa nha về sau, còn lại ba cái xuyên qua liệt diễm tiếp tục hướng mục tiêu đánh tới. Cố Nhất Hàng chân mày hơi nhíu lại, đưa tay lại là một mảnh biển mãn cấp bậc huyền băng thích, lúc này mới đem còn lại hỏa nha toàn bộ tiêu diệt. Hắn đã phát hiện, nếu như đơn thuần hỏa hệ pháp thuật uy lực, hắn không hề như đối diện Lục Cảnh. Đối phương tại hỏa pháp bên trên tu vi không hề kém hắn, lại thêm thể chất cùng đặc thù pháp khí tăng phúc, cùng cấp bậc hỏa pháp uy lực so với hắn thi triển còn muốn lớn hơn một chút. Bất quá hắn cũng không để ý Lục Cảnh thể chất hiển nhiên cực độ nghiêng về hỏa thuộc tính, cái này mặc dù để cho hắn tại hỏa pháp bên trên có ưu thế cực lớn, nhưng cũng đoạn tuyệt hắn tinh thông khác thuộc tính thuật pháp khả năng. Mà Cố Nhất Hàng thuộc tính cũng không có bất luận cái gì nghiêng về, hắn thường xuyên thi triển hỏa hệ pháp thuật chỉ là bởi vì hỏa pháp uy lực đủ lớn, có thể cấp tốc kết thúc chiến đấu. Tay cầm Vân Sư thuốc đưa tặng thuật pháp sơ giải hắn tinh thông các hệ pháp thuật số lượng viễn siêu những người khác tưởng tượng. Mà cùng Tiên Công Điện Thạch Kính Tùng trận kia giao thủ cũng chứng minh, các hệ pháp thuật phối hợp sử dụng bên dưới sẽ sinh ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Gặp lôi đài bên kia thi triển xong hỏa nha thuật Lục Cảnh lại tại chuẩn bị đồng dạng uy lực to lớn bạo viêm thuật, Cố Nhất Hàng xuất thủ trước, sơ cấp pháp thuật Hàn Vũ thuật dùng ra, trên lôi đài trong nháy mắt dâng lên một cỗ nồng đậm sương mù. Lúc này, Lục Cảnh trong tay bạo viêm thuật đã thi triển xong, nhưng ánh mắt bị ngăn trở lại không có thần thức dưới tình huống hắn không cách nào khóa chặt đối phương, đành phải đưa trong tay bạo viêm hỏa cầu ném ra đi một viên, lợi dụng hỏa diễm xua tan sương mù dày đặc. Trung cấp pháp thuật uy lực rất lớn, bạo viêm hỏa cầu khuyết tán tạo thành nóng rực hỏa diễm trong nháy mắt liền đem sương mù bốc hơi. Nhưng mà ánh mắt rõ ràng trong nháy mắt, Lục Cảnh cũng phát hiện chạm mặt tới một mảnh huyền băng thích. Không có cách, hắn đành phải đưa trong tay vận sức chờ phát động bạo viêm hỏa cầu toàn bộ phát ra ngoài ngăn cản. Oeng, băng cùng hỏa đụng nhau, lẫn nhau mẫn diệt về sau, một đoàn nhiệt độ cao hơi nước từ trung tâm vụ nổ nổ tung, sóng nhiệt tầng tầng lớp lớp hướng bốn phía khuếch tán. Từ lúc này bắt đầu, trên lôi đài Lục Cảnh liền hoàn toàn lâm vào bị động bên trong. Cố Nhất Hàng tại đánh gây hắn thi pháp tiết tấu về sau, liên tiếp dùng ra thổ hệ sơ cấp trầm thân thuật, địa thích thuật hạn chế hắn di động, sau đó lại là thủy hệ trung cấp huyền băng thích dùng nước khắc lửa không ngừng làm hao mòn pháp thuật của hắn hộ thuẫn, cuối cùng dùng ra phong hệ trung cấp long quyền thuật bảo trì tần suất công kích, không cho Lục Cảnh có cơ hội phản kích. liên tiếp không ngừng mà công kích kéo dài gần một nén hương thời gian, lục cảnh quanh thân hỏa diễm vòng bảo hộ trước hết nhất bị đánh nát, sau đó pháp khí hộ thân tạo thành hộ thuẫn cũng không có kiên trì thời gian quá dài, bị long quyền thuật bên trong phong nhận vỡ vụn. Cố Nhất Hàng thắng. Theo trọng tài âm thanh vang lên, trong diễn võ trường bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Mặc dù còn có một tràng tranh tài không có tiến hành, nhưng trận này kết thúc cũng tiêu chí tiểu bị quán quân sinh ra. Cố Sư Minh, Cố Sư Minh, Đại Sư Minh, Đại Sư Minh dưới đài thỉnh thoảng vang lên các đệ tử tiếng hô hoán, bắt đầu còn kêu lên Cố Sư Minh, không biết là đệ tử nào kêu một tiếng Đại Sư Minh, đại gia âm thanh chậm rãi thống nhất lại. Cố Sư Minh nhân khí lúc nào cao như vậy? Lý Phượng Kiều mười phần hưng phấn, đi theo kêu mấy tiếng về sau, nhìn xem người xung quanh cuồng nhiệt biểu lộ hơi nghi hoặc một chút nói. Vũ Trí Kiệt nhìn xem trên đài Cố Nhất Hàng tự hào nói, Lý Sư Muội, đừng quên, người đều là sùng bái kẻ mạnh. Nếu như Cố Sư Minh chỉ là so với đệ tử khác mạnh một điểm, cái kia đại gia sẽ không như thế truy phủng hắn. Nhưng bây giờ hắn cùng phổ thông đệ tử chênh lệch đã lớn đến một loại khoa trường tình trạng, để người khó mà sinh ra truy đuổi suy nghĩ, đại gia tự nhiên là sẽ đối nó sinh ra sùng bái chi tình. Ngươi tại cùng ta tranh tài phía trước liền nghĩ xong, trận này chỉ cần pháp thuật đánh bại ta, đúng không? Bị Nũ Băng cùng Phong Nhận đánh bay ra ngoài, lục cảnh có chút chật vật đứng lên, đối với Cố Nhất Hàng hỏi. Loại suy nghĩ này, Cố Nhất Hàng nghe lấy dưới đài đệ tử tiếng hoan hô, tâm tình mười phần không sai, giải thích nói: "Ta nhìn ngươi phía trước cùng những người khác so tài, mặc dù hỏa pháp uy lực kinh người, nhưng cũng có không nhỏ thiếu hụt. Đương nhiên, những người khác cho dù biết những thứ này thiếu hụt cũng không làm được cái gì, dù sao bọn hắn tại thực lực tuyệt đối bên trên kém xa ngươi. Nhưng ở ta xem ra những thứ này thiếu hụt liền tương đối rõ ràng, cho dù chỉ cần pháp thuật, cũng đủ để đem ngươi đánh bại mấy câu nói lại đem lục cảnh nện quá sức. Cố Sư Minh, ngươi lời nói thật nghe tới thật đúng là khiến người chán ghét ta." "Ha ha, phải không?" Cố Nhất Hàng sờ lên cái cằm, "Có lẽ ta nên nói, lục sư đệ thực lực của ngươi quá mạnh, ta cũng là dốc hết toàn lực mới miễn cưỡng đem ngươi đánh bại. Dạng này cảm thụ của ngươi liền sẽ tốt một chút đi." Lục Cảnh nghe hắn lời nói cũng cười đi ra, "Tính toán, ta vẫn là thích ngươi vừa mới lời nói thật. Không nghĩ tới ta vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực chẳng những không cách nào làm cho ngươi xuất yếm, thậm chí liền luyện thể tu vi đều không cần hiện ra." Tâm tình của hắn hơi có chút xa xút, sau đó cấp tốc điều chỉnh xong. "Bất quá ta sẽ không nhục chí. Nhất thời thất bại không tính là cái gì, 2 năm sau tông môn thi đấu ta sẽ còn khiêu chiến ngươi, Cố Sư Minh." Cố Nhất Hàng không để ý gật đầu, sau đó có chút ngửa đầu ra hiệu. Tông môn thi đấu gì đó còn xa, lục sư đệ vẫn là thật tốt chuẩn bị một chút một hồi cùng hùng sư đệ ở giữa so tài đi. Hắn cái kia thân mậu thổ chân cương tương đối cứng rắn, ngươi hỏa pháp quá sức có thể phá phòng thủ. Lục Cảnh khẽ nhíu mày, quay đầu vừa vặn nhìn thấy dưới đài đệ tử bên trong hạc giữa bầy gà Hùng Giật. Bốn mắt nhìn nhau, hắn từ Hùng Giật trong mắt nhìn thấy chiến ý hừng hực. Chương 151, Vạn Pháp chương 151, Vạn Pháp một canh giờ sau, tiểu bị cuối cùng một trận chiến đấu bắt đầu. Lục Cảnh cùng Hùng Giật mặc dù xuất thân khác biệt, nhưng lại có đồng dạng đỉnh cấp thiên phú tu luyện. Hai người bởi vì thân có linh thể quan hệ, tại sau khi nhập môn đều được đến không ít ẩn hình chiếu cố, thậm chí sớm tại tiểu bị cùng thí luyện phía trước liền từ đường dây khác biết lẫn nhau tồn tại. Tại Cố Nhất Hàng xuất hiện phía trước, bọn hắn đều đem đối phương nhìn thành là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. 2 năm trước thí luyện bên trên, hai người xem như là gián tiếp giao lần tay, Lục Cảnh hơn một chút. Nhưng lần kia Lục Cảnh có đồng đội trợ giúp, mà Hùng Giật toàn bộ nhờ người, cũng không thể nói rõ cái gì. Bây giờ đứng tại trên lôi đài, hai người đều là chiến ý mười phần, đối với kế tiếp giao thủ dị thường chờ mong. Sư Minh cảm thấy bọn hắn người nào tỷ lệ thắng càng cao chút. Dưới lôi đài, Lệnh Hồ Thắng ôm kiếm hỏi: "Ta cùng bọn hắn đều giao thủ qua, mặc dù am hiểu khác biệt, nhưng muốn nói thực lực tuyệt đối hai người có thể nói không phân sản sánh nhau. Luận công kích Lục Cảnh càng hơn một bậc, luận phòng ngự tự nhiên là Hùng Giật càng mạnh." Cố Nhất Hàng suy tư một lát, nếu là bọn hắn tại bình thường giao thủ, vậy ta chỉ có thể đoán là đều có 5 thành phần thắng. Nhưng bây giờ nha, Hùng Giật phần thắng càng lớn chút. Đây là vì gì? Lệnh Hồ Thắng không hiểu. Nghe lấy hai người nói chuyện phiếm, Tào Huy mấy người cũng đem ánh mắt chuyển tới, chờ lấy Cố Nhất Hàng giải thích. Cố Nhất Hàng cười nói: "Rất đơn giản, bởi vì Hùng Giật cùng ta chiến đấu sớm hơn." Lệnh Hồ Thắng bừng tỉnh. Nàng minh bạch, có thể những người khác vẫn là không hiểu ra sao. "Sư Minh, ngươi nói rõ một chút nha." Tống Hi Vi không hiểu hỏi. Cố Nhất Hàng cười giải thích: "Cùng ta 2 trận chiến đấu, Hùng Giật cùng Lục Cảnh gần như đều hết sạch một thân chân khí. Hùng Giật trước so với xong, có thời gian dài hơn khôi phục chân khí cùng tinh lực, trạng thái càng tốt hơn, cho nên phần thắng lớn hơn. Thế nhưng là, cho dù mới vừa cùng Sư Minh chiến đấu xong, Lục Cảnh cũng có 1 canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Lục Cảnh xuất thân đang đỉnh điện, tất nhiên sẽ không thiếu bổ sung chân khí linh đan, 1 canh giờ đầy đủ hắn đem một thân chân khí bổ đầy." Lý Vượng Tiểu đưa ra chất vấn. "Xác thực, Lục Cảnh một thân chân khí lúc này khẳng định đã khôi phục, bất quá chân khí tốt bổ, tiêu hao tâm thần cùng tinh lực không phải thời gian ngắn có thể khôi phục. Hùng Giật so với hắn nghỉ ngơi nhiều hơn 1 canh giờ thời gian, trạng thái tự nhiên tốt hơn hắn." Cố Nhất Hàng nói. Nghe xong giải thích của hắn, mọi người nhao nhao nhận đồng gật đầu, chỉ có Tào Huy dùng ánh mắt phức tạp liếc Cố Nhất Hàng một cái. Vừa mới cái kia phiên giải thích, những người khác đem trọng điểm đặt ở trước sau tham dự chiến đấu Hùng Giật cùng trên thân Lục Cảnh, nhưng không có người suy nghĩ, Cố Sư Minh thế nhưng là liên tục đã trải qua 2 trận loại này đỉnh cấp tốc độ chiến đấu. Hùng Giật cùng Lục Cảnh tại chiến đấu sau nhau nhau hao hết chân khí tâm thần tổn thất lớn, nhưng Cố Sư Minh lại cùng người không việc gì một dạng, mảy may nhìn không ra trạng thái có bất kỳ không đúng. Quả nhiên, cho dù đối mặt Hùng Giật cùng Lục Cảnh loại này 3000 đệ tử bên trong cấp cao nhất cao thủ, hắn vẫn là có thể không chút phí sức lấy được thắng lợi. Cố Sư Minh thực lực có chút quá mức sâu không lường được, trên lôi đài hai người chiến đấu rất nhanh bắt đầu. Cùng lúc trước cùng Cố Nhất Hàng hai trận luyện thể cùng pháp thuật quyết đấu khác biệt, Hùng Dật cùng Lục Cảnh ở giữa đọ sức càng giống ngày hôm qua Hùng Dật cùng Tào Huy ở giữa cuộc chiến đấu kia. Chỉ bất quá Lục Cảnh thực lực còn mạnh hơn Tào Huy không ít. Vừa mở tràng, Lục Cảnh lợi dụng khoảng cách ưu thế, không ngừng dùng ra lớn uy lực hỏa hệ pháp thuật, trong lúc nhất thời đem Hùng Dật ép không ngẩng đầu lên được. Đáng tiếc, mặc dù pháp thuật của hắn uy lực đủ lớn, nhưng vẫn như cũng không cách nào cấp tốc phá vỡ Hùng Dật phòng ngự. Chậm rãi, Lục Cảnh tựa hồ cũng nhận thức đến điểm này, bắt đầu sử dụng một chút tiêu hao càng ít thuật pháp, tính toán chậm rãi hao hết sạch đối phương chân khí. Nhưng mà hắn còn đánh giá thấp Hùng Dật sức chịu đựng. Đối phương mậu thổ tượng giáp công mặc dù cũng không phải là Cố Nhất Hàng sở tu Long Tượng Đại Lực Quyết như thế thuần túy công pháp luyện thể, nhưng hiển nhiên muốn so hắn phần Thiên Xích Viêm Quyết muốn bền bỉ nhiều lắm. Hùng Dật cũng không thèm để ý Lục Cảnh tiêu hao, mà là lợi dụng đối phương yếu bất thế công cơ hội cấp tốc hướng hắn tới gần. Chỉ trong chốc lát, khoảng cách của hai người đã 10 phần tiếp cận. Lục Cảnh hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, dùng ra một chiêu hỏa vòng tròn hình dáng pháp thuật đem đối phương bắn ra đi một khoảng cách. Mà Hùng Dật đồng thời thi triển thổ hệ thuật pháp đem hắn khống chế tại nguyên chỗ. Sau đó, hai người tiến vào dài dằng dặc đánh giằng co. Lại qua một hồi, Lục Cảnh không có gì bất ngờ xảy ra dẫn đầu lộ ra vẻ mệt mỏi, Hùng Dật nắm lấy cơ hội cấp tốc cận thân. Lấy Lục Cảnh thực lực, cho dù bị đối phương cận thân cũng không có cấp tốc thất bại, lợi dụng pháp khí hộ thân cường đại lực phòng ngự ngăn cản được công kích về sau, lại lần nữa thi triển các loại kỳ diệu hỏa hệ pháp thuật, thử nghiệm kéo dài khoảng cách. Hắn thành công một lần, nhưng kéo dài khoảng cách sau vẫn như cũ không làm gì được Hùng Dật, bị lại lần nữa cận thân. Hai người như vậy ngươi tới ta đi tiêu hao mấy vòng, cuối cùng vẫn là Lục Cảnh dẫn đầu chống đỡ không nổi, bị Hùng Dật kích phá pháp thuật cùng pháp khí phòng ngự thua mất tranh tài. Đến đây, lần này đệ tử mới tông môn tiểu bị chính thức kết thúc, Cố Nhất Hàng, Hùng Dật, Lục Cảnh thu hoạch được 3 hạng đầu. Tiểu bị khen thưởng 10 phần phong phú, thứ nhất là 500 thiện công, 2 kiện 27 đạo địa sát cấm chế cao cấp pháp khí. 2-3 tên khen thưởng thiện công không thay đổi, khen thưởng cao cấp pháp khí biến thành một kiện. Sau đó khen thưởng từng tầng giảm dần, nhưng cho dù là người thứ 100 cũng có 200 thiện công cộng thêm một kiện trung cấp pháp khí. Những phần thưởng này phát xuống về sau, trước trăm đệ tử thực lực tất nhiên sẽ lại lần nữa gia tăng không ít. Bành sư thúc tại tuyên bố xong tiểu bị kết thúc về sau, lại cùng đại gia nói tông môn sai khiến nhiệm vụ chuyện. Xuất phát thời gian định tại 1 tháng sau, cho những thứ này lập tức sẽ ra tông làm nhiệm vụ đệ tử nhất định thời gian chuẩn bị. Rất nhanh, 1 tháng thời gian trôi qua. Chỗ ở phía trước tảng đá xanh bên trên, Cố Nhất Hàng ngũ tâm hướng thiên ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, thủ khí đều đặn, hiển nhiên là tại tu luyện luyện khí công pháp. Trên đùi của hắn hoành một cái hoàn toàn mới bảo kiếm, chính là 1 tháng trước tiểu bị khen thưởng cao cấp pháp khí một trong, Thanh Sương kiếm. Hắn luyện khí tu vi tăng lên tới tiên tiên hậu kỳ sau đó, trung cấp pháp khí cấp bậc Hàn Giang đã không cách nào gánh chịu 4 tầng luận kiếm thuật khổng lồ chân khí cùng kiếm ý tiểu bị được thanh này 27 đạo địa sát cấm chế trong xương kiếm, vừa lúc trở thành hắn thi triển luận kiếm thuật mới bật dẫn. Tu vi đề thăng về sau, luận kiếm thuật chứa đầy 1 tầng thời gian cũng thay đổi dài một chút, 1 tháng thời gian mới đến tầng thứ 2. Dựa theo Cố Nhất Hàng đoán chừng, còn cần 2 tháng thời gian mới sẽ đem 4 tầng chứa đầy. Thanh xương kiếm tính chất vô cùng cao, thuộc về cao cấp pháp khí bên trong tốt nhất phi kiếm, cho dù bình thường sử dụng cũng có thể phát huy ra rất mạnh uy lực. Cố Nhất Hàng kỳ thật rất hiếu kỳ, lấy hắn lúc này tiên thiên hậu kỳ thực lực, 2 lần tại tự thân chân khí cùng kiếm ý thông qua thanh này cao cấp phi kiếm thanh xương kiếm phát ra lúc lại lớn bao nhiêu uy lực. Không biết qua bao lâu, trên tảng đá Cố Nhất Hàng chậm rãi thổ khí thu công. Liếc nhìn trạng thái bản thân, tính danh, Cố Nhất Hàng tuổi tác, 20 tuổi tu vi, tiên thiên linh căn, kim 74, hỏa 61, thủy bộ 2, thổ 23, mộc 25, gió 16 công pháp, nguyệt hoa tẩy luyện thuật, tầng thứ nhất 98, 100, vũ hành luyện khí quyết, tầng thứ 33, 100, long tượng đại lực quyết, tầng thứ 64, 100, 17 hàng năm sân môn, bây giờ đã đi qua 3 năm có dư, Cố Nhất Hàng bây giờ đã đến tuổi đời 20. Nếu là ở nhà, mấy tháng phía trước liền sẽ đi lễ đội mũ lễ. Thân thể chỗ cố 6 loại linh căn, ngoại trừ trời sinh thượng phẩm linh căn kim linh căn không có biến hóa, các linh căn tại cái này mấy tháng ở giữa đều có không nhỏ tăng lên. Hỏa linh căn bởi vì 3 tháng trước tại địa hỏa quật đem trung cấp pháp thuật hỏa nha thuật tu đến viên mãn, từ đó trưởng thành đến thượng phẩm. Thủy linh căn thì là tiểu bị 2 tháng trước tại Kính Linh Hồ đem trung cấp pháp thuật Huyền Băng Thích cùng Thủy Nguyên Tráo phân biệt tu luyện viên mãn mà đột phá. Cái khác mục, thổ, phong linh căn cũng bởi vì Cố Nhất Hàng đem không ít đối ứng thuộc tính sơ cấp pháp thuật tu luyện viên mãn mà có nhất định tăng lên. Đáng tiếc, trong tông môn không có cái gì lôi linh khí dày đặc địa phương. Ta luyện như trưởng tâm lôi loại hình không ít sơ trung cấp lôi pháp, đều là kém một điểm cuối cùng đột phá viên mãn. Cố Nhất Hàng mơ hồ cảm thấy, ngũ hành linh căn tương lai có thể sẽ đối với hắn tu hành có rất lớn ảnh hưởng, cho nên tại không ảnh hưởng bình thường tu hành dưới tình huống hắn đều sẽ tận lực đem càng nhiều pháp thuật luyện đến viên mãn, dùng cái này đến để thăng chính mình linh căn chỉ số. Muốn nói tu luyện pháp thuật chuyện này, vừa mới bắt đầu vẫn còn tương đối tốn sức, cần hắn từng lần một không ngừng luyện tập. Đợi đến hậu kỳ hắn đem càng ngày càng nhiều pháp thuật luyện đến viên mãn về sau, pháp thuật mới tu hành liền trở nên càng lúc càng nhanh. Duy nhất chế ước hắn chính là đối ứng thuộc tính linh địa. Trong tông môn, một thuộc tính, thổ thuộc tính, thủy thuộc tính linh địa đều không có tìm, hỏa thuộc tính cũng có địa hỏa quật, chỉ có kim thuộc tính linh địa không cách nào tìm được. Bất quá, việc này cũng không cần gấp gáp, dù sao kim linh căn bây giờ trị số cao nhất, hoàn toàn có thể chờ khắc linh căn đều nâng lên sau lại đi tìm kiếm kim thuộc tính linh địa. Nếu có một ngày thật sự lợi dụng viên mãn cấp bậc pháp thuật đem tất cả thuộc tính linh căn tăng lên tới cực hạn, vậy ta phải nắm giữ bao nhiêu môn pháp thuật? Đến lúc đó cho dù danh xưng vạn pháp cũng không có vấn đề gì, ai nhìn xong linh căn chỉ số, Cố Nhất Hàng lại đem lực chú ý đặt ở chính mình chủ tu 3 loại công pháp bên trên. Vũ hành luyện khí quyết cùng long tượng đại lực quyết đều là 1 tháng trước đột phá, đến tiên tiên hậu kỳ, 2 loại công pháp tốc độ tu luyện lại chậm không ít. Dựa theo 1 tháng này tu hành tốc độ đến xem, nếu muốn đem cái này hai môn công pháp luyện đến tiên tiên cực hạn ít nhất cũng phải thời gian 4-5 năm. Muốn hay không dùng thiện công hối đoái một chút gia tăng luyện khí tốc độ đan dược đâu? Đây là Cố Nhất Hàng đột phá tiên tiên hậu kỳ sau đó một mực đang suy nghĩ vấn đề. Hắn bây giờ không hề thiếu thiện công, tiểu bị sau đó trong tay hắn thiện công đã vượt qua 1000. Những thứ này thiện công đối với một cái cảnh giới tiên tiên ngoại môn đệ tử đến nói tuyệt đối là một cái vô cùng khổng lồ chữ số, đầy đủ chống đỡ một vị bình thường ngoại môn đệ tử mấy năm tu luyện tiêu hao. Coi như dùng 5 năm tu luyện tới tiên tiên cực hạn, ta cũng mới 25 tuổi. Tiên tiên đến tử phủ bình cảnh có lẽ sẽ thẻ một đoạn thời gian, hẳn là cũng sẽ không dùng quá lâu. Tất nhiên dạng này cần gì phải dùng linh đan đâu. Một mực cầu nhanh chưa chắc là chuyện tốt, trong lòng có chủ ý về sau, Cố Nhất Hàng lại đem ánh mắt đặt ở luyện thần công pháp bên trên. Mặc dù luyện thể cùng luyện khí pháp quyết còn cần kiên nhẫn tu hành, nhưng môn này luyện thần công pháp trải qua thời gian dài như vậy tu luyện cuối cùng muốn luyện đầy tầng thứ nhất. Nguyệt Hoa Tẩy luyện thuật là ở nhà lúc Long Nữ tặng cho. Môn này luyện thần công pháp cho tới bây giờ hắn đã luyện hơn 5 năm, thức hải bên trong ánh trăng hư ảnh gần như muốn ngưng tụ thành thực chất, độ thuần thục cũng đi tới tầng thứ nhất 98-100. Không biết đột phá đến tầng thứ 2 về sau, tâm thần của ta sẽ có biến hóa như thế nào. Chương 152, thể chất đặc thù, 1, chương 152, thể chất đặc thù, 1, Thu Công đứng dậy, Vũ Trí Kiệt vừa vặn từ bên ngoài trở về. Sư Minh nhìn xem cầm trong tay hắn có thần nông điện tiêu chí túi chữ vật, Cố Nhất Hàng hỏi, đi trong điện cầm lúa mầm. Vũ Trí Kiệt gật đầu nói, năm nay thần nông điện làm ruộng nhiệm vụ còn không có làm, vừa vặn hai ngày này không có việc gì, ta liền đi trong điện đem lúa mầm nhận trở về. Hắn cử đi nhấc tay bên trong túi, bất quá lần này cầm không phải thanh linh đạo, mà là huyết linh đạo thượng phẩm nhất giai. Mặc dù trồng trọt độ khó lớn một chút, nhưng giá trị cũng càng cao. Ta nghĩ đều trồng 3 năm điện, ít nhiều có chút kinh nghiệm, có thể khiêu chiến một chút. Độ khó đại thu hoạch cũng lớn nha. Cố Nhất Hàng gật gật đầu. Huyết linh đạo muốn so nhất giai hạ phẩm thanh linh đạo cao 2 cái tiểu phẩm cấp, trồng trọt lúc cần dùng yêu thú huyết dịch làm phân bón, đối với hoàn cảnh yêu cầu càng cao cũng càng dễ dàng chiêu sâu bệnh, xem như là nhất giai linh thực bên trong trồng trọt độ khó cao nhất linh cây lúa một trong. Bất quá, huyết linh đạo ẩn chứa linh lực càng dồi dào đồng thời có một chút bổ sung khí huyết công hiệu, giá cả bên trên cao hơn thanh linh đạo không ít. Có vấn đề gì kịp thời tìm Trịnh sư Minh hỗ trợ, người đang trồng ruộng phương diện có thiên phú, cẩn thận tỉ mỉ một chút có lẽ không có vấn đề gì. Nói xong hắn suy nghĩ một chút, từ trên thân lấy ra cái túi đưa tới. Nhiều như thế phụ lục, hơn nữa đại bộ phận đều là trung cấp phụ lục, Vũ Trí Kiệt nhận lấy, mở ra liếc nhìn, kinh ngạc nói: "Ngươi lựa chọn trồng trọt huyết linh đạo, tương lai tiêu vào làm ruộng bên trên thời gian tất nhiên thiếu không được, những thứ này phụ lục nhàn rỗi lúc chậm rãi bán liền tốt." Vũ Trí Kiệt gật gật đầu. Sư Minh gia tông làm nhiệm vụ muốn 1 năm sau mới trở về, chờ trong tay những thứ này phụ lục bán sạch, môn này mua bán tất nhiên muốn dừng lại. Hắn lựa chọn trồng trọt thay tên cái đắc huyết linh đạo cũng là vì tận lực đền bù tương lai 1 năm thu vào bên trên sai biệt. Ngươi phía trước nói tại phường thị mở tiệm chuyện ta suy nghĩ tỉ mỉ qua. Hiện nay ta tuy có năng lực quận xuống một gian cửa hàng, nhưng mua bán đồ vật vẫn là quá mức lớn nhất, lợi nhuận có hạn. Cố Nhất Hàng suy nghĩ một chút, ta tính toán đợi đột phá đến cảnh giới tử phụ lại mở tiệm. Tông môn bên trong thiện công là vĩnh viễn không đủ dùng, quân không thấy những cái kia nội môn sư minh thậm chí chân truyền sư thúc đều tại làm đủ kiểu tông môn nhiệm vụ, dùng cái này kiếm lấy thiện công. Càng cường đại tu sĩ, tu luyện lúc cần các loại tài nguyên thì càng nhiều, mà thiện công tông môn bản chất chính là tu hành tài nguyên. Bình thường tán tu nếu như muốn luyện chế một lò gia tăng tu vi linh đan, cần thu thập mấy chục trên trăm loại dược liệu, sau đó tìm tương ứng đẳng cấp luyện đan sư tiến hành luyện chế. Quá trình rườm rà tốn lực tốn thời gian không nói, cuối cùng có thể thành đan bao nhiêu cũng không nhất định. Luyện chế pháp khí pháp bảo cũng giống như vậy, thiên nam địa bắc thu thập các loại linh kim, sau đó lại tiêu phí không biết dài đến đâu thời gian mở lò luyện khí, trong đó tiêu hao thời gian, tinh lực khó mà tính toán. Mà tông môn tu sĩ khác biệt, có tông môn tòa này đại sơn làm hậu thuẫn, chỉ cần trong tay thiện công đầy đủ, các loại linh dược, linh tài tự nhiên có người giúp ngươi chuẩn bị đầy đủ. Trong môn còn có không ít tu vi cao thâm luyện đan đại sư cùng luyện khí đại sư, chỉ cần giao nổi thiện công, bọn hắn nhất định sẽ luyện ra để cho ngươi hài lòng đan dược và pháp khí. Cho nên, không quản cao bao nhiêu tu vi, trong tông môn thiện công đều là vĩnh viễn không đủ dùng. Cố Nhất Hàng hiện giai đoạn trong tay thiện công không ít, nhưng hắn cũng phải vì về sau cân nhắc. Chế phù phần này mua bán hắn dự định trường kỳ làm tiếp. Hiện tại cảnh giới tiên tiên chỉ có thể chế tạo sơ cấp cùng trung cấp phụ lục, lợi nhuận tương đối có hạn. Đợi đến tử phủ kỳ có thể chế tạo cao cấp cùng đỉnh cấp phụ lục về sau, lợi nhuận sẽ gia tăng không ít. Mà còn chờ đến tu vi lại làm để thăng, luyện đan cùng luyện khí hắn cũng sẽ đọc lướt qua 1-2. Hai loại kỹ nghệ nếu muốn đề cao, cần từ thấp đến cao không ngừng luyện chế các loại linh đan cùng pháp khí, đến lúc đó tất nhiên biết luyện chế ra không ít luyện tập tác phẩm. Lúc này có cái cửa hàng đối với mấy cái này tác phẩm tiến hành bán liền 10 phần cần thiết. Lấy sư Minh tiên phú, đột phá tử phủ không phải vấn đề gì, hơn nữa thời gian cũng sẽ không quá dài. Ta đợi sư Minh cửa hàng sớm ngày mở cửa. Nghe Cố Nhất Hàng lời nói, Vũ Trí Kiệt 10 phần vui vẻ. Lấy hai người bây giờ quan hệ, Cố sư Minh muốn mở tiệm, cái kia trưởng quy trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Có thể tại tông môn phường thị kinh doanh một nhà chính quy cửa hàng, là hắn bày sạp 3 năm đến nay mơ ước lớn nhất. Cố Nhất Hàng cười nói nhẹ nhõm, tử phủ dù sao cũng là tất cả ngoại môn đệ tử đều cần đối mặt một cửa ải. Cho dù là ta, không có 3 năm năm thời gian cũng đừng nghĩ đột phá. Hơn nữa ngươi cũng không muốn lười biếng tự thân tu hành. Ta cũng không muốn cửa hàng khai trương không có mấy năm, trưởng quý lại bởi vì tuổi tác đến không có đột phá mà bị ép ra tông. Vũ Trí Kiệt cười nói, sư Minh không cần lo lắng. Mặc dù tại đấu pháp phương diện ta không có thiên phú gì, nhưng luyện khí phương diện ta một mực 10 phần cố gắng. Hơn nữa mấy năm này đi theo sư Minh bán phụ lục kiếm được một chút thiện công, tu hành tài nguyên phương diện không thiếu, ta tu vi tốc độ tiến bộ vẫn là rất nhanh. Nói đến đây hắn nghĩ tới cái gì dừng lại một lát, coi như đến 40 tuổi không thể kịp thời đột phá, ta còn có thể chuyển thành tạp dịch đệ tử. Đến lúc đó mặc dù tiếp tông môn nhiệm vụ khen thưởng giảm xuống không ít, nhưng vẫn là có thể tại trong tông môn tiếp tục đợi, không ảnh hưởng kinh doanh sư minh cửa hàng. Hơn nữa một khi tấn thăng tử phủ, như thường có thể thăng vào nội môn. Cố Nhất Hàng gật gật đầu. Dựa theo kiếm tông quy định, ngoại môn đệ tử 40 tuổi không đột phá nếu như không muốn ra tông môn còn có thể chuyển thành tạp dịch đệ tử. Tạp dịch đệ tử tên như ý nghĩa chính là chuyên môn tại trong tông môn làm việc vặt, có nhiều việc ít tiền. Hoàn thành nhiệm vụ giống nhau, tạp dịch đệ tử lấy được thiện công chỉ có bình thường ngoại môn đệ tử một nửa thậm chí càng ít. Tông môn ý tứ rất rõ ràng, 40 tuổi không thể đột phá chứng minh tiên phú và tiềm lực có hạn, nếu như muốn tiếp tục ở tại tông môn liền muốn trả giá càng nhiều. Đương nhiên, nếu như tạp dịch đệ tử đột phá tử phủ, cũng có thể như thường lệ thăng vào nội môn. Tử phủ là tu hành giới chân chính lực lượng trung kiên, cho dù tuổi tác cao đột phá vô vọng, một tên tử phủ tu sĩ có thể phát huy ra tác dụng cũng muốn viễn siêu tiên thiên. Mỗi năm đều có không ít đến tuổi tác ngoại môn đệ tử lựa chọn chuyển thành tạp dịch đệ tử, liền vì sau này có một ngày có thể tấn thăng tử phủ. Đồng thời, cũng không ít đệ tử cắm ở bình cảnh bên trên không cách nào đột phá, đối tự thân mất đi lòng tin mà hạ sơn gia tông. Cùng Vũ Chí Kiệt hàn huyên một hồi, Cố Nhất Hàng đứng dậy tiến về tàng kinh các. Đi đến một nửa lúc, hắn đột nhiên cảm giác được cách đó không xa một ngọn núi bên dưới truyền đến một cô khí thế khổng lồ. Ngừng chân hướng cái hướng kia quan sát. Bên kia rõ ràng là một vị nào đó sư minh đạo phủ, bộc phát ra khí thế như vậy tỷ lệ lớn là tu vi bên trên có đột phá. Cố Nhất Hàng tại tông môn 3 năm này cũng đã gặp mấy lần cảnh tượng tương tự. Dựa theo tông môn quy định, chỉ cần tấn thăng làm nội môn đệ tử liền có thể bị phân đến một chỗ đạo phủ. Đạo phủ điều kiện nhưng muốn so với Cố Nhất Hàng hiện tại ở loại này nhà gỗ nhỏ mạnh hơn nhiều, chẳng những linh khí nồng đậm, nội bộ còn có như luyện khí thất, luyện đan thất, chế phủ phòng chờ gian phòng. Muốn như thế nào xây dựng toàn bằng tu sĩ ý nguyện cá nhân. Thường thú còn có thể ở xung quanh khai khẩn linh điển, trồng trọt một chút linh dược, linh thảo. Dùng trận pháp một vây, hoàn toàn chính là thuộc về tu sĩ chính mình tiểu thiên địa. Nếu như nói hắn hiện tại ở nhà gỗ là miễn cưỡng ở người kinh tế thích dụng phòng, cái kia động phủ chính là nhiều chức năng biệt thự lớn, chẳng những ở dễ chịu vẫn là nơi sản xuất. Cảm giác được cố kia khí thế khổng lồ đã ổn định lại, Cố Nhất Hàng biết vị sư minh kia đã đột phá thành công, nội tâm chúc mừng hắn một câu tiếp tục đi về phía trước. Tàng kinh các, phong sư thúc vào cửa về sau, Cố Nhất Hàng đối với thủ hộ lầu các lão nhân chào hỏi. Thấy là hắn đến, đang nhìn thư lão người gật gật đầu, vung tay lên, nội các cửa lớn cùng kết giới liền bị mở ra. Cố Nhất Hàng cũng không để ý, trực tiếp đi vào. Chỉ trong chốc lát hắn liền cầm lấy hai bản sách đi ra. Trận pháp cùng cấm chế. Lão nhân tiếp nhận hai bản bí tịch, theo thứ tự là sơ cấp trận pháp bách khoa toàn thư cùng cấm chế nhập môn. Ta nhớ kỹ ngươi một mực tại học tập chế phủ, làm sao đột nhiên đối với trận pháp cùng cấm chế sinh ra hứng thú? Cố Nhất Hàng cười nói, tiểu bị sau tông môn an bài một năm ra ngoài nhiệm vụ. Trong đó chế phủ cũng không tốt buôn bán, ta liền nghĩ nghiên cứu một chút trận pháp cùng cấm chế. Lão nhân gật gật đầu, quay đầu đem hai bản bí tịch nguyên bản tìm ra đưa cho hắn. Chương 152, thể chất đặc thù 2, chương 152, thể chất đặc thù 2, người tu hành thời gian cùng tinh lực đều là có hạn. Ta biết ngươi ưa thích nghiên cứu tu hành phương diện các loại kỹ nghệ, nhưng mọi thứ thông cũng đại biểu cho mọi thứ lòng. Không bằng tập trung tinh lực đem một môn kỹ nghệ luyện đến tinh thâm tình trạng. Lão nhân khuyên nhủ. Sư thúc nói rất đúng. Chỉ bất quá ta hiện tại tu vi còn nông, không hề xác định tương lai sẽ nghiên cứu cái kia cửa tu tiên kỹ nghệ. Nghĩ đến đều nếm thử học tập một chút, nhìn xem chính mình đến tột cùng am hiểu hơn phương diện nào, đến lúc đó lại tập trung tinh lực tu luyện. Cố Nhất Hàng không có nói thật. Vô luận cái kia cửa kỹ nghệ hắn đều không có ý định lướt qua liền thôi, mà là nghĩ phát triển toàn diện. Phong sư thúc nói tới đối với phổ thông đệ tử có lẽ có đạo lý, nhưng không hề thích hợp với hắn. Bởi vì có chiếu hư cảnh cung cấp trạng thái gia trì, Cố Nhất Hàng tại học tập tri thức cùng luyện tập nào đó một môn kỹ nghệ lúc tiến bộ thật nhanh, rất dễ dàng liền có thể ra thành tích. Mà bất luận phụ lục, trận pháp, cấm chế hay là hắn còn không có đọc lướt qua luyện đan, luyện khí, kỳ thật đối với người tu hành tu vi đều có yêu cầu nghiêm khắc. Tu vi không đạt tiêu chuẩn, kỹ nghệ cũng không cách nào tiến bộ. Tựa như Cố Nhất Hàng hiện tại, cảnh giới tiên thiên tu vi thuần thục nắm giữ sơ, trung cấp phụ lục chế tạo, xương được là một tên hợp cách nhất giai chế phụ sư. Đối với hắn tới nói, cao cấp phụ lục học tập cũng không tính khó, nhưng bởi vì không có thần thức cùng pháp lực, cho dù học được cao cấp phụ lục cũng không cách nào chế tạo, thành không được nhị giai phụ lục sư. Bị giới hạn tu vi, hạn chế phụ sư đẳng cấp không cách nào để thăng, cũng liền có đầy đủ thời gian tới học tập cùng nghiên cứu các kỹ nghệ. Hơn nữa, thông qua thời gian dài như vậy đến nay đối với có quan hệ tu hành các loại kỹ nghệ hiểu rõ, Cố Nhất Hàng mơ hồ cảm thấy, vô luận là phụ lục, trận pháp, cấm chế hay là luyện đan, luyện khí, khôi lỗi chờ một chút, tại trên căn bản đều có liên hệ chỗ. Tại cấp thấp cấp độ có lẽ làm không được nhất thông bách thông, nhưng hắn tin tưởng, đem tất cả kỹ nghệ luyện đến chỗ cao thâm lúc, nhất định sẽ phát hiện bọn hắn ở giữa cùng nhau câu thông tầng dưới chốt logic. Ta biết các ngươi đệ tử mới muốn ra tông làm nhiệm vụ chuyện, còn không có chúc mừng ngươi được tiểu bị thứ nhất. Quét đi 40 thiệt công, đem thẻ thân phận còn cho Cố Nhất Hàng, phong sư thúc cười nói, ta cũng không có nghĩ đến ngươi thiên phú mạnh như vậy. Các ngươi giới này chẳng những có vài vị thiên linh căn, càng có hai cái linh thể, bọn hắn đều là chân chính thiên tài, kết quả đều bị ngươi đánh bại. Linh thể? Cố Nhất Hàng còn là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Lập tức hắn cấp tốc phản ứng lại, lục cảnh cùng hùng giật thiên phú chính là linh thể sao? Ta nói làm sao cảm giác hai người bọn họ muốn so những người khác mạnh lên một đoạn. Trước lúc này, Cố Nhất Hàng vẫn cho là người tu hành cao nhất tư chất chính là thiên linh căn. Cùng hùng giật lúc đối chiến, đối phương mặc dù đề cập qua thể chất đặc thù chuyện, nhưng nói che che lấp lấp hắn cũng không có coi ra gì. Chắc không được hai người này đều là một bộ chỉ đem đối phương trở thành đối thủ, những người còn lại thì đều không để vào mắt trạng thái, nguyên lai bọn hắn tư chất còn tại thiên linh căn bên trên, hơn nữa đã sớm biết đối phương cũng là cái gọi là linh thể. Phong sư Minh giải thích nói, người bình thường tư chất tốt xấu đúng là lấy linh căn phân chia, không linh căn kém cỏi nhất, thiên linh căn tốt nhất. Nhưng thế giới này luôn có một chút siêu thoát tại thiên linh căn bên trên tuyệt thế thiên tài. Bọn hắn thân có các loại thể chất đặc thù, tại ở một phương diện khác có kinh thế hãi tục mới có thể. Sư thúc nói tới thể chất đặc thù chính là linh thể sao? Thể chất đặc thù cũng không phải là đều là linh thể chỉ là trong đó tương đối phổ biến chủng loại một trong. Lão nhân lắc đầu nói ra, trừ cái đó ra, còn có một chút đạo thể, kiếm thể, tiên thể thậm chí thần thể. Thế giới quá mức rộng rãi, sản sinh ra bất luận cái gì cường đại thần kỳ thể chất đều không đủ là lạ. Truyền thuyết, dẫn đầu nhân tộc phản kháng yêu ma chen ép thành lập Thiên Khải Thần Triều Hạo Thiên Đại Đế chính là thiên tâm đạo thể. Nghe nói nắm giữ loại này đạo thể người trời sinh gần nói, không quản cái gì công pháp thuật pháp, vừa học liền biết, một hồi liền tinh, người tu bình thường cả một đời khó cầu đốn ngộ, đối với nắm giữ thiên tâm đạo thể người mà nói tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Hạo Thiên Đại Đế cũng là bằng vào loại này vô thượng thể chất mới có thể cấp tốc học được đạo tổ truyền lại chi pháp, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi tăng lên tới cao thâm khó dò trình độ, sau đó thành tựu một phen sự nghiệp vĩ đại. Cố Nhất Hàng nhẹ gật đầu. Liên Hạo Thiên Đại Đế loại này nhân vật trong truyền thuyết đều là thể chất đặc thù, vậy nói do nắm giữ thể chất đặc thù người thiên phú sát thực cao. Phong sư thúc có biết cùng ta một giới hai vị theo thứ tự là cái gì linh thể? Lão nhân suy nghĩ một chút nói ra, ta nhớ kỹ các ngươi giới này cái kia hai vị hẳn là Bính Hỏa linh thể cùng Hậu Thổ linh thể. Có chút tương tự với hỏa thuộc tính thiên linh căn cùng thổ thuộc tính thiên linh căn gia cường phiên bản, tại tu luyện đối ứng công phu cùng thuật pháp phương diện có được trời ưu ái ưu thế. Sau đó hắn lại nói, có thể chiến thắng bọn hắn hơn nữa tu hành tốc độ nhanh như vậy, ngươi tỷ lệ lớn cũng nắm giữ thể chất đặc thù. Cố Nhất Hàng sững sờ, ta không thể nào. Nhập môn thời điểm đo hôn khắc phú, ta chỉ là thượng phẩm linh căn mà thôi. Lão nhân cười nói, cũng không cần quá mức mê tín chắc linh thạch, cũng không phải là tất cả thiên phú nó đều có thể đo đi ra. Nghe nói có một ít người thể chất đặc thù nuốt ở huyết mạch chỗ sâu, tiên thiên không có thể hiện, cũng vô pháp sử dụng pháp thuật cùng công cụ đo đạc đi ra. Loại này ẩn tàng thể chất, có sẽ theo tu vi đề cao một chút xíu hiện rõ, có thì là tại gặp phải chuyện nào đó sau đột nhiên bạo phát đi ra. Thượng cổ lúc, từng kiếm phá cựu thiên phi thăng linh không tiên giới tuyệt thế kiếm tiên Lý Thái Bạch, nghe nói mới vừa tu hành lúc liền không có bị kiểm chắc ra cái gì thể chất, chỉ là trung phẩm linh căn mà thôi. Mãi đến hắn bắt đầu luyện kiếm, không có gì sánh kịp kiếm đạo thiên phú mới dần dần hiện ra. Vô luận kiếm pháp gì đến trên tay hắn đều có thể rất nhanh luyện đến cực hạn, thậm chí còn có thể sửa cũ thành mới, sáng tạo ra mới kiếm thuật. Bản thân hắn tu vi cũng tại luyện kiếm quá trình bên trong cấp tốc tăng lên, cuối cùng trở thành hoành áp một đời tuyệt thế kiếm tiên. Hậu nhân truyền thuyết, Lý Thái Bạch nắm giữ thanh liên kiếm thể, chỉ bất quá trời sinh không hiện, chỉ có học kiếm sau loại này thể chất phẩm chất riêng mới dần dần bày ra. Phong sư thúc không hổ là đạo cơ hậu kỳ kém một bước đan thành đại tu sĩ, biết rõ đồ vật rất nhiều. Cố Nhất Hàng mỗi lần tới tàng kinh các cùng hắn trò chuyện một hồi đều có thể không nhỏ thu hoạch. Sư thúc cảm thấy ta có cái gì thể chất đặc thù? Lão nhân suy nghĩ một lát nói ra, ngươi tu hành lòng tượng đại lực quyết 3 năm liền có thể đem môn này công pháp luyện thể tu luyện tới tiên thiên hậu kỳ trình độ, đúng là luyện thể phương diện tuyệt thế thiên tài. Cái này phải đặt ở năm đó Long Tượng Tông thiếu không được có một ít kim thân cảnh giới luyện thể đại tu chủ động thu ngươi nhập môn. Ta cảm giác ngươi có lẽ có luyện thể phương diện thể chất đặc thù. Kim thân cảnh giới giải thích thế nào? Cố Nhất Hàng tò mò hỏi. Luyện khí kết kim đan, luyện thể đúc kim thân. Sư thúc khoa trương, ta có tài đức gì có thể gây nên kim đan cao nhân chú ý? Cố Nhất Hàng khiêm tốn nói. Chính hắn có cái gì thể chất chính mình còn có thể không rõ ràng. Chắc linh thạch đo không đi ra, chiếu hư kính còn có thể đo không đi ra. Hắn chính là đơn thuần thượng phẩm kim linh căn. Ngạch, không đúng, bây giờ là kim, hỏa, nước ba loại thượng phẩm linh căn. Có thể tu luyện nhanh như vậy, một là chiếu hư kính cung cấp nội chiếu khải trí hai loại trạng thái đầy đủ ra sức. Hai là hắn tinh khí thần đồng tu, ba có lẫn nhau xúc tiến tác dụng. Ba thì là tài nguyên tu luyện đầy đủ, linh mễ, yêu thú thị chưa từng đứt đoạn, còn có luyện huyết đan gia tốc tu hành. Đây mới là hắn tu hành tốc độ nhanh như vậy nguyên nhân căn bản. Hàn huyên một hồi, Cố Nhất Hàng cầm đổi tốt bí tịch từ tàng kinh các rời đi. Đang chuẩn bị đi, lão nhân gọi hắn lại, bàn giao một câu, ra tông môn mọi việc cẩn thận. Bên ngoài không thể so trong tông môn, nói không tốt liền gặp phải cái gì nguy hiểm. Ta biết thực lực của ngươi hơn xa cùng khóa đệ tử khác, nhưng cuối cùng chỉ là tiên tiên tu vi. Tu hành nhiều năm như vậy, ta gặp qua rất nhiều thiên tài, trong đó có không ít rõ ràng có vô cùng tiền đồ quan minh, nhưng đều bởi vì sự tình các loại nửa đường chết yểu. Không trưởng thành lên thiên tài không tính là thiên tài chân chính. Cho nên không quản gặp phải chuyện gì, giữ gìn tự thân trọng yếu nhất. Cố Nhất Hàng chắp tay thi cái lễ, biết, phong sư thúc. Chương 153, Ngọc Sơn Vương thị chương 153, Ngọc Sơn Vương thị biết thể chất đặc thù sau đó, Cố Nhất Hàng ngay lập tức nghĩ tới là xa tại Thanh Thạch huyện trong nhà Triệu Ngọc Châu. Tiểu cô nương trên thân có cái tam âm chi thể trạng thái, không biết có phải hay không là cùng tu hành có liên quan thể chất đặc thù một trong. Ban đêm, trăng sáng treo cao, ánh trăng trong sáng rải đầy đại điện. Nhà gỗ phía trước trên tảng đá, một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi ngồi xếp bằng. Hắn hai mắt có chút khép kín, thổ nạp thư giãn mà kéo dài, quanh thân tản ra một tầng nhàn nhạt hào quang màu trắng bạc, giống như ánh trăng đồng dạng tinh khiết, lành lạnh. Thật lâu, bóng người trên thân ánh sáng trắng bạc tựa hồ bị thứ gì hấp dẫn, dần dần thu lại, tập hợp, mãi đến toàn bộ biến mất. Chỉ có ấn đường chỗ mơ hồ có thể nhìn thấy một cái cùng trên trời trăng tròn giống nhau y hệt hư ảnh, cuối cùng cũng chậm chậm làm nhạt. Hô, thở dài ra một hơi, kết thúc nguyện hoa tẩy luyện thuật tu luyện về sau, Cố Nhất Hàng chậm rãi mở to mắt. Nhìn công pháp tiến độ, không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn cũng không để ý môn này tu luyện tâm thần công pháp tiến triển vốn là 10 phần chậm chạp, ngày trước kiên trì tu luyện hơn nửa tháng thậm chí một tháng mới sẽ gia tăng một cái độ thuần thục. Hiện nay mặc dù đến tầng thứ nhất giai đoạn sau cùng, nhưng muốn đem tu luyện viên mãn vẫn cần hơn tháng thời gian. Đến mức đột phá đến tầng thứ hai, liền nhìn bình cảnh này có tốt hay không vượt qua. Nhoáng một cái nhập môn 3 năm có dư, cũng không biết nhà như thế nào. Phụ thân có hay không theo ta nói kiên trì tu luyện, bây giờ là không đột phá cảnh giới tiên thiên. Nhìn lên bầu trời bên trong như khay bạc đồng dạng trăng tròn, Cố Nhất Hàng trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nhớ nhà. Nhị đệ năm nay vừa vặn 15, tỷ lệ lớn đã thi qua thi đồng tử, có thể thi tú tài. Không biết hắn có hay không theo ta nói bắt đầu tu hành nội công. Đáng tiếc, hắn đối với tu hành không có hứng thú, một lòng đọc sách làm quan. Bất quá, có thể làm mình thích chuyện, không phải là một niềm hạnh phúc đây. Đồng đồng ngược lại là từ nhỏ lập chí làm nữ hiệp cùng tiên tử, cũng không biết đã 10 tuổi nàng có còn nhớ hay không phải hồi nhỏ lời nói đùa. Khoảng cách tông môn lần sau khai sơn thu đồ còn có 7 năm không đến, đồng đồng khi đó đã qua dựa vào tư chất nhập môn tuổi tác, tỷ lệ lớn cũng vô pháp tu luyện tới cảnh giới tiên thiên. Ngọc Châu năm nay 13 tuổi, 7 năm sau vừa vặn 20. Nàng tam âm chi thể nếu thật là cái gì thích hợp tu luyện thể chất đặc thù, 7 năm sau ngược lại là có hy vọng đột phá tiên thiên. Có thời gian có thể đi chấp sự điện đang các nhìn xem có cái gì thích hợp phàm nhân dùng linh đan, có thể cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ liền tốt. Nương chưa từng luyện nội công, chờ ta trở về cho nàng mang chút linh đan rượu dược, cam đoan có cái thân thể khỏe mạnh cho dù đây là cái có thể tu luyện thành tiên thế giới, cũng không phải tất cả mọi người hy vọng tu hành. Ví dụ như Cố Nhất Hàng đệ đệ Cố Nhất Phàm, lại ví dụ như thân nương của hắn Cao Mỹ Lan. Rất nhiều năm trước Cố Hành liền nghĩ qua truyền thụ trong thê tử công, nhưng Cao Mỹ Lan đối nó hoàn toàn không có hứng thú. Nàng chưa từng nghĩ qua nắm giữ cái gì tu hành lực lượng, chỉ muốn kinh doanh tốt chính mình tiểu gia, trợ phu cùng ba đứa hải tử chính là nàng toàn bộ thế giới. Mới 3 năm mà thôi, chờ ta đột phá tử phụ liền có thể cùng tông môn báo cáo chuẩn bị xin phép nghỉ về nhà thăm người thân, nhiều nhất còn có thời gian mấy năm, thậm chí không cần chờ đến lần sau tông môn mở sơn môn tu đồ. Cùng những cái kia vừa đi chính là mấy chục năm tu tiên giả so sánh, ta mấy năm này không tính là cái gì, nghĩ như vậy Cố Nhất Hàng lại có chút bình thường trở lại. Đừng nói hắn là đi tới rời nhà không biết bao xa tu tiên tông môn, phàm tục bên trong không ít bái nhập danh môn đại phái tập võ đều là vừa đi thật nhiều năm. Hơn nữa tông môn quy định ngoại môn đệ tử không phải là không thể nhiệm vụ ra tông, hắn muốn về nhà thăm người thân chỉ có đột phá tử phủ một loại lựa chọn. Ngày thứ nhì, chấp sự điện phía trước quảng trường. Tiểu bị trước trăm đệ tử đúng hạn đi tới xuất phát địa điểm. Trải qua một tháng trước cái kia một tràng tranh tài, những đệ tử này lẫn nhau ở giữa quen thuộc không ít, tương tự thực lực, để cho bọn họ ở giữa sinh ra không nhỏ tán đồng. Cố sư minh, đại sư minh, đại gia top 5 top 3 tập hợp một chỗ, chủ yếu vẫn là vây quanh tiểu bị trước 6 thậm chí top 12 mấy cái kia tối cường đệ tử tạo thành từng cái vòng tròn. Bất quá Cố Nhất Hàng trình diện về sau, gần như tất cả mọi người chủ động chào hỏi hắn chào hỏi. Lần này tiểu bị sau đó, Cố Nhất Hàng đã trở thành giới này 3000 đệ tử công nhận đại sư minh, địa vị không người nào có thể dung chuyển. Cố sư minh bị phân phối đến tông môn thuộc hạ thành thị nào hoặc là phương thị. Lục Cảnh hỏi, một tháng không thấy, luôn luôn cuồng ngạo Lục Cảnh thoạt nhìn ôn hòa không ít. Hiển nhiên, tiểu bị thất bại với hắn mà nói đả kích không nhỏ. Ngọc Sơn Vương, Lục Cảnh ánh mắt sáng lên. Cái này vị trí tốt, nghe nói tại Man Hoang Cổ Nguyên chỗ sâu một tòa tên là Ngọc Sơn ngoài núi, xung quanh còn có một chút môn phái nhỏ. Đoán chừng sẽ rất có ý tứ ngươi bị phân đến đâu. Cố Nhất Hàng nhíu mày, cái này Lục Cảnh chỉ là nhìn xem ôn hòa, hỏa hệ linh thể chú định hắn trong xương nhảy thoát cùng không an phận. Ta ngay tại Huyền Nguyệt Thành. Lục Cảnh buông tay, đối với chính mình phân phối không hề hài lòng. Nói thật ra, ta từ nhỏ liền sinh hoạt tại Huyền Nguyệt Thành, mặc dù làm đội trị an nhân viên khu vực cùng nhà ta không tại một chỗ, nhưng cảm giác cũng không có ý tứ gì. Huyền Nguyệt Thành mặc dù không bằng trong tông môn như thế an toàn có thứ tự, nhưng cũng là tông môn trực thuộc đệ nhất đại tu tiên thành thị. Bên trong từng cái đại khu đều có đạo cơ sư thúc tòa chấn, thành chủ càng là tông môn phái đi kim đan chân nhân, phương diện an toàn vô cùng có bảo đảm. Cái gọi là đội trị an ta hồi nhỏ liền thấy qua. Đơn giản chính là bình thường tuần tra, gặp phải có mâu thuẫn giúp đỡ giải quyết một cái. Không có ý gì. Lệnh hồ sư muội phân đến cái nào phương thị? Hắn lại quay đầu hỏi hướng cách đó không xa Lệnh Hồ Thắng. Phi điều phường. Lệnh Hồ Thắng thản nhiên nói, khoảng cách Cố sư minh muốn đi Ngọc Sơn phường không tính quá xa một cái nhỏ phường thị. Sư minh, ta cùng ngươi một cái phường thị, cũng là Ngọc Sơn phường. Sau đó một năm chúng ta muốn làm đồng liêu. Lệnh Hồ Thắng bên cạnh Tào Huy nói. Cố Nhất Hàng gật gật đầu. Không bao dài thời gian, chủ trì tiểu bị Tào Quang sư thúc chỉnh diện, mở rộng độn không toa, các đệ tử lần lượt lên phi toa. Ta mấy ngày trước đã đem Ngọc Sơn phường tình huống dò nghe. Ngọc Sơn bên kia có một tòa mỏ linh ngọc tại tông môn khống chế bên trong, Ngọc Sơn phường khoảng cách mỏ linh ngọc không xa, phía dưới có một đầu hoàng cấp linh mạch. Quản lý phường thị chính là một tên gọi là Quan Sơn chân truyền sư thúc. Quan sư thúc thủ hạ có không ít nội môn sư minh, phụ trách phường thị từng cái bộ môn vận chuyển, sau đó chính là giống chúng ta loại này ngoại môn đệ tử. Ngọc Sơn phường quy mô không tính lớn, nhưng bởi vì tới gần Ngọc Sơn lại thêm xung quanh có mấy cái môn phái nhỏ quan hệ, phường thị người lui tới nhân viên rất tạm phi toa bên trên. Tào Huy nói xong cho chính Cố Nhất Hàng hiểu được liên quan tới phường thị tin tức. Bên trong Ngọc Sơn có phải hay không có không ít yêu thú tồn tại? Cố Nhất Hàng hỏi. Đó là tự nhiên. Man Hoang Cổ Nguyên bên trên, phàm là thâm sơn rừng rậm đều thiếu không được yêu thú. Chỗ kia mỏ linh ngọc hẳn là cũng có không ít tông môn đệ tử a. Tào Huy suy nghĩ một chút, nhất định là có. Không có gì bất ngờ xảy ra, mỏ linh ngọc người chủ trì cũng hẳn là một vị chân truyền. Nói đến đây hắn đột nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi, Cố sư minh, ngày hôm qua có vị nội môn sư minh thành công đúc thành đạo cơ, chuyện ngươi có biết hay không? Cố Nhất Hàng sững sờ, nhớ tới ngày hôm qua đi tàng kinh cắt trên đường đụng phải tình huống, sẽ không trùng hợp như vậy a? Gặp hắn không nói lời nào, Tào Huy tưởng rằng hắn không rõ ràng, tiếp tục nói, nhắc tới vị này đúc thành đạo cơ sư minh, không đúng, là sư thúc, ở ngoại môn vẫn rất nổi danh. Nghe nói hắn nhập môn thời điểm thiên phú cũng không tốt, 25 tuổi đột phá tiên thiên, 40 tuổi thành tựu tử phụ. Không nghĩ tới hôm nay mới đi qua hơn 30 năm liền thành công đúc thành đạo cơ. Có thể nói là có tài nhưng thành đạt mượn. Không ít thiên phú đồng dạng ngoại môn đệ tử đều đem coi là thần tượng. Hắn nói như vậy Cố Nhất Hàng liền biết là người nào, trong đầu hiện lên 3 năm trước vị kia Hồng sư huynh thân ảnh. Không thể không nói, vị này Hồng sư huynh kinh lịch tuyệt đối là nghịch tập dốc lòng điển hình. Nhất là bây giờ thế mà đúc thành đạo cơ trở thành chân truyền đệ tử, có thể nói hắn tu vi hiện tại chính là phổ thông đệ tử tha thiết ước mơ mục tiêu. Tu tiên giới, tiên thiên tu vi xem như là vừa mới bước vào tu tiên cửa lớn, bắt đầu nắm giữ siêu thoát phàm tục lực lượng. Không mừng thọ mệnh phương diện đối với cũng không có gia tăng quá nhiều, bình thường đều tại 100 đến 120 tuổi ở giữa. Chỉ bất quá có tu vi trong người, cho dù số tuổi lại lớn chỉ cần công lực không tiêu tan vẫn như cũ có thể bảo trì gân cốt không yếu. Mà đột phá tử phủ về sau, người tu hành sẽ nên đón một cái lột xác to lớn, tâm thần ngưng tụ thành thần nhận thức, chân khí hóa thành pháp lực, thực sự trở thành một tên có thể phi thiên độ địa tu tiên giả. Lúc này, người tu hành tuổi thọ sẽ gia tăng một cái giáp, dài nhất có thể sống đến 180 tuổi. Đến mức tử phủ lại đột phá, lúc thành đạo cơ, người tu hành liền thực sự trở thành tu tiên giới trung thượng tầng, tuổi thọ một chút kéo dài ba giáp, đạt tới 360 tuổi. Đừng nhìn đạo cơ sư thúc tại Kiếm Tông bên trong tựa hồ cũng không tính số ít, tàng kinh các, truyền đạo lâu thậm chí từng cái cung điện, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy thân thể bọn hắn ảnh. Đó là bởi vì Kiếm Tông đã là man hoang cổ nguyên khu vực cường đại nhất tông môn, có phong phú tài nguyên tu luyện và số lượng khổng lồ trung hạ tầng đệ tử, nói như thế dựa vào tu sĩ mới nguồn năng lượng nguồn gốc không ngừng sinh ra, thoạt nhìn không hề hiếm lạ. Mà trên thực tế, trong tu tiên giới không ít môn phái nhỏ cùng gia tộc tu tiên người mạnh nhất phần lớn cũng chỉ là đạo cơ tu sĩ. Tại phàm tục lúc, Cố Nhất Hàng đi qua Sở gia phường thị, phía sau gia tộc tu tiên Sở gia tồn tại căn cơ chính là một tên đạo cơ tu vi lão tổ. Vị kia đúc thành đạo cơ sư thúc kêu Hồng Huyền Đô a. Sư Minh biết, cũng đúng, vị này Hồng sư thúc ở ngoại môn thanh danh là thật rất lớn, có những người khác từng nói với ngươi cũng chẳng có gì lạ. Tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, đội không toa đã bay đến không ít mục tiêu phường thị. Mỗi đến một chỗ, phi toa đều sẽ hạ xuống tới để tương ứng đệ tử đi xuống, mà nối nghiệp tiếp theo phi hành. Ngọc Sơn Vương xem như là ly tông cửa xa nhất phường thị một trong, đến lúc đội không toa bên trên đã không còn mấy người. Chương 154, cấp tu chương 154, cấp tu sau khi hạ xuống, tại tiếp đại sư Minh dẫn đầu xuống, hai người thấy mình tại phường thị lệ thuộc trực tiếp cấp trên, một vị tên là Điền Vũ nội môn sư Minh. Riêng phần mình tự giới thiệu một phen, Điền sư Minh gật gật đầu. Không sai. Đỗ sư đệ, ngươi mang hai vị sư đệ làm quen một chút chúng ta Ngọc Sơn phường tình huống, sau đó lại đem bọn họ nơi ở an bài tốt. Dựa theo quy củ cũ, vừa tới đệ tử mới có thể tu chỉnh 3 ngày, sau đó bình thường bắt đầu làm việc. Là, Điền sư Minh. Từ phường thị phủ nha đi ra, một bên đi Đỗ Phi sư Minh một bên cho hai người giới thiệu phường thị tình huống căn bản. Chúng ta Ngọc Sơn phường tổng cộng có 3 chi đội trị an, mỗi đội từ một chủ một bộ 2 tên nội môn sư Minh thống lĩnh, còn lại thì đều là tiên thiên hậu kỳ ngoại môn đệ tử. Đội trị an mỗi ngày 2 lần tuần tra, công việc chủ yếu là giữ gìn trong phường thị trị an cùng xử lý một chút người tu hành ở giữa mâu thuẫn. 3 chi đội ngũ thay phiên lên công, làm một lưu hai, cũng để cho các đệ tử có đầy đủ thời gian tu luyện. Cá nhân ta cho rằng tại tông môn bên ngoài phường thị phần này nhiệm vụ so với trong tông môn không ít cung điện nhiệm vụ phải nhiều bông lỏng. Đỗ Phi sư Minh là bên trên phê nhập môn đệ tử, vào tông 13 năm, tiên thiên hậu kỳ tu vi, tại Ngọc Sơn phường thị đã ở thời gian 2 năm. Nghe lời hắn giới thiệu, Cố Nhất Hàng cảm giác công việc này cùng hắn quê quán huyện thành nha dịch không sai biệt lắm, hơn nữa muốn càng nhẹ nhõm. Bên trên một hưu hai, ở đâu đi làm có thể có đãi ngộ này. Bình thường tuần tra cực ít gặp phải sự tình. Trong phường thị nhân viên mặc dù phức tạp, nhưng nhất tại Kiếm Tông uy danh, có rất ít người dám ở chỗ này gây rối. Vậy chúng ta những người này chẳng phải là mỗi ngày liền làm cái bộ dáng? Tao Tùng tò mò hỏi. Đỗ Phi lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Phương thị bên trong an toàn, ngoại trừ tông môn uy danh bên ngoài chủ yếu nhất là có liên quan sư thúc cùng chư vị nội môn sư minh tọa chấn. Lại thêm phường thị có kết giới bảo vệ, ở đây gây rối muốn chạy đều chạy không thoát. Bất quá, ra phường thị, phía ngoài hoàn cảnh liền ác liệt không ít. Mặc dù tông môn nhiều lần tuyên truyền cấp tu nguy hại, đồng thời tại hạ hạt từng cái phường thị bên trong đều quy định, một khi phát hiện cấp tu, nghiêm trị không tha. Nhưng man hoang cổ nguyên thực sự quá lớn, các loại môn phái nhỏ cùng tán tu số lượng cũng quá nhiều, ra phường thị sau người tu hành gặp phải cấp tu khả năng vẫn còn rất cao. Thậm chí có không ít tán tu ngày bình thường trồng trọt, san yêu, chỉ khi nào ra đến bên ngoài trong rừng sâu núi thẳm, có cơ hội thích hợp cũng sẽ biến thành giết người cấp của cấp tu. Chúng ta ngoại trừ tại trong phường thị giữ gìn trị an, còn muốn đi ra đả kích cấp tu sao? Cố Nhất Hàng hỏi. Bình thường đến nói là không cần. Chẳng qua nếu như có bình thường người tu hành gặp phải cấp tu tái bút lúc tới trong phường thị cầu viện, chỉ cần không phải quá xa, đội trị an đều sẽ xuất động. Tại man hoang cổ nguyên phạm vi bên trong đả kích cấp tu là tông môn ý chí, chỉ cần có khả năng chúng ta đều phải chấp hành. Đỗ Phi sư Minh giải thích nói. Hai vị sư đệ không cần lo lắng vấn đề an toàn. Tử phủ kỳ địch nhân có chư vị nội môn sư Minh đối phó, chúng ta những thứ này ngoại môn đệ tử hoặc là hỗ trợ kết thúc, hoặc là đối phó một chút tiên thiên kỳ lâu la, bình thường sẽ không có cái gì nguy hiểm. Có thể ra tông làm nhiệm vụ, tu vi thấp nhất cũng là tiên thiên hậu kỳ, lại thêm có tông môn cung cấp pháp thuật, pháp khí cùng các loại tài nguyên tu luyện, tiên thiên kỳ tán tu đại bộ phận đều không phải tông môn đệ tử đối thủ. Ba người một đường đi một đường trò chuyện, đi qua trong phường thị mấy đầu tương đối đường phố phồn hoa. Hai bên đường khắp nơi là bán các loại tu hành tài nguyên cửa hàng, từ thường thấy nhất đan dược, pháp khí, phụ lục, đến tương đối tiểu chúng khối lỗi, xem bói, linh thiện, ngự thú, bán gì đó đều có. Trên đường phố lui tới các loại hóa trang người tu hành, có cao lớn uy mãnh, có tinh tế nhỏ gầy, có tướng mạo hung ác, còn có hào hoa phong nhã, mặc quần áo trang phục càng là thiên kỳ bách quái. Ngọc Sơn phường thị quy mô cùng Huyền Nguyệt thành vô pháp so sánh, nhưng so với Cố Nhất Hàng tại Phạm Tục lúc đi qua Sở Gia phường thị mạnh hơn nhiều. Thật là náo nhiệt a. Đồng dạng là người tu hành đông đảo, nơi này cùng trong tông môn phường thị lại hoàn toàn khác biệt. Cố Nhất Hàng nhìn xem trên đường số lượng đông đảo hóa trang khác nhau người tu hành cảm thán nói: "Đây coi là cái gì, sư minh ngươi là không có đi qua Huyền Nguyệt thành." Huyền Nguyệt thành náo nhiệt gấp 10 gấp trăm lần tại Ngọc Sơn phường, nhân viên so với cái này muốn nhiều phức tạp. Tà Huy nói. Cố Nhất Hàng gật gật đầu, có cơ hội nhất định phải đi mở mang kiến thức một chút. Trong phường thị có khí cát, đan cát, phủ các chi nhánh, ở bên trong đi theo trong tông môn mở dạng, dùng tiện công giao dịch liền được. Bất quá khác tư nhân cửa hàng không cần đến tiện công, đều là dùng linh thạch giao dịch. Dẫn hai người trên đường xoay một vòng, cuối cùng đi đến một cái ba vào trong đại viện. Gian này chính là phân cho hai vị sư đệ nơi ở, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tu luyện đầy đủ mọi thứ. Trong phòng tu luyện có cái xây dựng tốt tiểu tụ linh trận, đem linh thạch bỏ vào đối ứng vị trí liền có thể khởi động. Ngọc Sơn vương bên dưới mặc dù có một đạo hoàng cấp linh mạch, nhưng linh khí trình độ cùng trong tông môn xa xa vô pháp so sánh. Có tiểu tụ linh trận phụ trợ, tối thiểu nhất có thể bảo chứng ngoại môn đệ tử tu luyện sẽ không bị chậm trễ quá nhiều. Dẫn hai người trong sân xoay một vòng về sau, Đỗ Phi nói: "Ta cùng sư minh đều ở chỗ này." Tào Huy hỏi: "Dĩ nhiên không phải, đây là một người nơi ở bên cạnh có cái cùng loại này biệt tử, các ngươi nghĩ ở đâu cái chính mình tương lượng. Chúng ta ngoại môn đệ tử chỗ ở đều không sai biệt lắm, nhà ta cũng là dạng này, cách đây nhà cửa không xa. Chỉ có nội môn sư minh mới có càng tốt động phủ cư trú." Đỗ Phi nói: "Sư minh, linh thạch chúng ta cần phải đi địa phương nào hối đoái?" Cố Nhất Hàng hỏi. Cảm nhận được Ngọc Sơn phường bên trong kém xa tông môn nồng độ linh khí, hắn liền biết trong phòng tu luyện tiểu tụ linh trận về sau thiếu không được muốn dùng. Hơn nữa tại trong phường thị mua những vật khác cũng cần linh thạch. Trong tay hắn hiện tại có 16 viên hạ phẩm linh thạch, là nhập môn phía trước chế tạo phù lục kiếm, chống đỡ không được bao lâu. Chỉ cần là tông môn cửa hàng đều cung cấp thiện công hối đoái linh thạch phục vụ, một thiện công hối đoái một hạ phẩm linh thạch. Bất quá chỉ có thể dùng thiện công đổi linh thạch không thể hối đoái thiện công. Đỗ Phi thiện ý nhắc nhở, mặc dù tại tông môn bên ngoài thiện công cũng không thể giống linh thạch đồng dạng bình thường lưu thông, nhưng đối với chúng ta những tông môn này đệ tử đến nói, thiện công giá trị vẫn là muốn cao hơn nhiều linh thạch, hai vị sư đệ hối đoái linh thạch lúc vẫn là muốn thận trọng. Cố Nhất Hàng cùng Tào Huy nhao nhao gật đầu. Rất nhanh, ba ngày thời gian trôi qua. Sáng sớm, Cố Nhất Hàng cùng Tào Huy mặc ngoại môn đệ tử chế tạo đạo bảo màu xanh đi tới Ngọc Sơn phường phủ nha đưa tin. Cùng dẫn đội hai vị nội môn sư huynh cùng khác làm việc với nhau đồng liêu quen biết một chút, bọn hắn chính thức bắt đầu tại Ngọc Sơn phường làm đội trị an nhân viên sinh hoạt. Phía trước nghe Đỗ Phi sư huynh giới thiệu, Cố Nhất Hàng cảm thấy công việc này cùng quê quán nha dịch không sai biệt lắm, thật làm đến sau mới phát hiện, cái này công tác kỳ thật so với nha dịch nhẹ nhõm quá nhiều. Làm một lưu hai, bắt đầu làm việc cùng ngày buổi sáng cùng buổi chiều phân biệt đi theo đội ngũ tại trong phường thị tuần tra một lần, nếu như không có sự tình phát sinh, coi như làm xong việc. Trong phường thị trị an tựa như Đỗ sư huynh nói đồng dạng tốt, đại bộ phận thời điểm đều không có việc gì, người tu hành ở giữa thỉnh thoảng bởi vì một số việc có chút ma sát nhỏ, đội trị an phụ trách điều tiết một chút liền được. Bất quá cũng không phải một mực vô sự phát sinh, liền trong tông môn, đệ tử ở giữa cũng sẽ có xung đột cùng mâu thuẫn, huống chi là tại loại này phương thị. Cố Nhất Hàng tại cùng đội tuần tra thời điểm liền đụng phải người tu hành bên đường xung đột đánh nhau, cùng với bởi vì đối với giao dịch bất mãn trong cửa hàng gây chuyện. Đối với trường hợp này, dẫn đội nội môn sư minh đều là cấp tốc xuất thủ đem kẻ nháo sự khống chế chỗ. Phàm tục quốc gia có pháp luật, phương thị tự nhiên cũng có quy củ tông môn. Bất quá cùng phàm tục pháp luật so sánh, quy củ tông môn liền đơn giản trực tiếp nhiều. Tại trong phường thị gây rối động thủ, tình tiết nhẹ muốn lấy tiền bị phạt, đầu tiên là bồi thường cửa hàng hoặc là đối phương toàn bộ tổn thất, sau đó lại giao cho phường thị một món linh thạch xem như phạt tiền. Nếu như móc không đi ra tiền hoặc là tình tiết tương đối nghiêm trọng, liền sẽ bị phong bế tu vi áp giải đến Ngọc Sơn đi đào quáng, thời hạn thi hành án căn cứ phạm sai lầm lớn nhỏ mà định ra. Trong phòng tu luyện, Cố Nhất Hàng nhắm mắt vận chuyển ngũ hành luyện khí quyết, xung quanh nồng đậm linh khí bị không ngừng hút vào trong cơ thể, từ đó luyện hóa thành tiên tiên chân khí. Trong lúc bất chi bất giác, đi tới Ngọc Sơn phường đã hơn một tháng. Ngoại trừ mỗi ba ngày một lần công tác, thời gian còn lại hắn đều là tại chính mình trong viện tu hành, luyện khí, luyện thể, luyện pháp, cùng với học tập tại tông môn hối đoái sơ cấp trận pháp bách khoa toàn thư cùng cấm chế nhập môn. Thời gian qua mặc dù đơn điệu một chút, nhưng Cố Nhất Hàng sớm đã thích ứng loại này tu hành sinh hoạt. Một lát sau, thổ khí thu công, hắn vây tay, đặt ở bên người chân thủy linh châu bay vào trong tay biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Sơn vương linh khí cùng tông môn kém quả thật có chút nhiều, cho dù có tiểu tụ linh trận ra chỉ cũng không đạt tới tông môn bình thường địa phương linh khí tiêu chuẩn. May mắn Cố Nhất Hàng còn có chân thủy linh châu. Nó tụ linh công năng tại trong tông môn tác dụng không lớn, nhưng ra bên ngoài liền hiện ra hiệu quả tới. Phối hợp tiểu tụ linh trận cùng nhau sử dụng, để cho hắn có thể bảo trì đi theo trong tông môn đồng dạng tu hành tốc độ. Liếc nhìn tiểu tụ linh trận bên trên rõ ràng có chút tối nhạt mấy viên linh thạch, Cố Nhất Hàng khẽ nhíu mày. Cái này tiểu tụ linh trận hơi có chút phí linh thạch. Dựa theo ta tu hành tần số, 5 viên hạ phẩm linh thạch có thể vận hành 10 ngày, 1 tháng chính là 15 viên. Chuyến này nhiệm vụ mỗi tháng thù lao là 30 thiện công, tại bình thường luyện khí trên tu hành liền muốn hoa một nửa tiền. Như thế xem xét ra tông chấp hành nhiệm vụ mặc dù lấy được thiện công nhiều, có vẻ như cũng không phải rất thích hợp, suy nghĩ một lát, hắn phản ứng lại. Không đúng, không thể tính như vậy. Có vẻ như đội trị an bên trong ngoại môn các sư minh phần lớn tu vi đã đạt tới cảnh giới tiên thiên cực hạn, đối với bọn họ đến nói, hàng ngày tu luyện đối với tu vi tăng lên đã cực kỳ bé nhỏ, chỉ còn chờ một cái đột phá tử phủ thời cơ. Cho nên bọn hắn có lẽ đối với xung quanh linh khí đông đúc cùng mỏng manh nhìn cũng không nặng, chỉ nghĩ đến nhiều tích lũy một chút thiện công tốt về tông hối đoái phụ trợ đột phá đan dược. Luyện khí kết thúc, Cố Nhất Hàng đứng dậy đi đến trong viện. Tay vừa nhấc, Lưu Vân chống rông xuất hiện tại trong tay, hắn không có luyện ngự kiếm thuật ngược lại bắt đầu tại trong viện luyện tập một bộ phàm tục kiếm pháp. Ngọc Sơn Vương bên trong có chuyên môn buôn bán bí tịch cửa hàng, Cố Nhất Hàng đi đi lòng vòng, ngạc nhiên phát hiện bên trong lại có tiên tiên kỳ phàm tục kiếm pháp tuyệt học. Hắn hoa một ít linh thạch mua mấy quyển, tất cả thuộc tính đều có, nếm thử đem tu luyện tới cảnh giới viên mãn, nhìn xem có thể hay không luyện nhiều ra mấy loại kiếm ý tới. Đổi cao cấp phi kiếm thanh xương về sau, luận kiếm thuật 4 tầng đã không còn là cực hạn. Bất quá, trước mắt hắn sẽ chỉ 4 loại kiếm ý, nếu muốn đem môn này bộ phát công pháp lại hướng lên xếp, còn phải ngộ ra càng nhiều kiếm ý mới được. Chương 155, sát yêu chương 155, sát yêu. Một lát sau, bên cạnh Tào Huy gõ cửa đi bảo, nhìn thấy đang luyện kiếm Cố Nhất Hàng hai mắt tỏa sáng. Nhìn một lát sau, phát hiện đối phương thi triển chỉ là bình thường nhất phàm tục kiếm pháp, hắn lại cảm thấy có chút thất vọng. Trong lòng hắn, Cố sư huynh kiếm đạo cao thủ ấn tượng đã thâm căn cố đế, duy nhất có chút tiếc nuối là một cái chưa từng thấy đối phương xuất kiếm. Sư đệ tới chuyện gì? Một bộ kiếm pháp thi triển kết thúc, Cố Nhất Hàng thu kiếm mà đứng. Lấy hắn hiện tại kiếm đạo trình độ, một bộ cảnh giới tiên tiên phàm tục kiếm pháp luyện tầm vài ngày liền có thể cấp tốc đột phá thuần thục, tinh thông đến giai đoạn đại thành. Chỉ bất quá, nếu muốn đại thành viên mãn ngộ ra tương ứng kiếm ý, còn cần duy trì liên tục không ngừng kiên nhẫn tu luyện cùng một chút xíu cơ duyên. Vừa mới tu luyện xong, muốn đi ra ngoài ăn một chút, liền đến tìm sư huynh cùng nhau. Tào Huy mời nói. Cố Nhất Hàng suy nghĩ một chút gật đầu nói, vừa vặn ta cũng có chút đói bụng, liền theo sư đệ đi nếm thử một chút. Từ chỗ ở đi ra, hai người rất nhanh đi tới trong phường thị một nhà chuyên môn làm linh thiện tiệm cơm. Tầng 3 sát đường một chỗ bao xương, bằng gỗ cửa sổ mở phi thường lớn, từ nơi này nhìn xuống dưới, nửa cái cảnh đường phố sắp thu hết vào mắt, vị trí cùng thị giác rất tốt. Một bàn thoạt nhìn sắc hương vị đều đủ linh thiện đã dâng đủ, Tào Huy còn muốn một bình tiệm cơm đặc sắc linh quả rượu, hai người một bên tán gẫu vừa ăn. Sư Minh cảm thấy chuyến này tới phường thị làm đội trị an nhân viên nhiệm vụ như thế nào? Rượu quá tam tuần, Tào Huy đột nhiên hỏi. Còn có thể, mỗi tháng cầm tới thiện công phong phú, công việc tuần tra cũng 10 phần nhẹ nhõm, nếu như không phải đối với tu vi có yêu cầu, tin tưởng sẽ có không ít ngoại môn đệ tử cấp làm. Cố Nhất Hàng thản nhiên nói. Thực lực mạnh đến sư Minh loại này trình độ, làm sao lại để ý mỗi tháng 30 thiện công? Ta nguyên bản cho rằng lần này ra tông nhiệm vụ sẽ cùng 2 năm trước lần kia thí luyện một dạng, thiếu không được nguy hiểm cùng chiến đấu, không nghĩ tới đi tới phường thị hơn 1 tháng, chuyện gì đều không có. Mỗi 3 ngày một lần bắt đầu làm việc tuần tra cũng giống không lý tưởng đồng dạng. Nghe được Tào Huy phàn nàn, Cố Nhất Hàng cười cười. Mỗi tháng 30 cái thiện công cũng không tính toán ít, tại tất cả ngoại môn đệ tử có thể tiếp nhiệm vụ bên trong đều tính toán thủ lao cao nhất cái kia hạng 1. Nói xong hắn quay đầu nhìn về dưới lầu. Ngươi nhìn phía dưới những tán tu này, bọn hắn phần lớn không môn không phái, có khả năng lương tựa một chút tiểu nhân gia tộc tu tiên, có thậm chí chỉ là ngoại ý muốn lấy được tu luyện bí tịch mới đi đến con đường này. Một tháng 30 linh thạch, còn không có bao nhiêu sự tình, nói ra không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu cảnh giới tiên tiên tán tu cực kỳ hâm mộ đang nói, Cố Nhất Hàng lông mày hơi nhíu lại. Vừa mới một cái tựa hồ ở dưới lầu khu phố lưu trông được đến một cái thân ảnh quen thuộc, không đợi hắn nhớ tới đến là người nào, một cái chớp mắt bóng người kia đã không thấy tăm hơi. Sư Minh, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Đối diện Tào Huy tiếp tục nói, ta chẳng qua là cảm thấy hiện tại trạng thái không đạt tới cái gì thí luyện hiệu quả. Chúng ta đơn giản là tại Ngọc Sơn Phường thị chờ 1 năm, chuyển sang nơi khác tu luyện mà thôi, cái kia ra tông ý nghĩa ở đâu? Huống chi chỗ này tu hành hoàn cảnh còn không bằng tông môn. Cố Nhất Hàng xoay đầu lại, ngươi muốn như thế nào đâu? Tào Huy trầm ngâm một chút, ta nghĩ qua, Ngọc Sơn Phường thị bên ngoài không xa chính là Thâm Sơn rừng rậm, bên trong yêu thú đông đảo. Trong phường thị cũng không ít chuyên môn lấy săn yêu mà sống tán tu. Trong đó tuy có tử phụ cao thủ, nhưng đại đa số cũng chỉ là tiên tiên tu vi. Bọn hắn có thể làm ta tự nhiên cũng có thể làm. Ta có thể tại nghỉ ngơi thời điểm lên núi săn yêu thú, dạng này đã ma luyện chính mình cũng có thể thu hoạch được càng nhiều tu hành tài nguyên. Cố Nhất Hàng khẽ gật đầu. Tào Huy ý nghĩ xác thực không có vấn đề. Bởi vì cái gọi là lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, đối với người tu hành đến nói câu nói này cũng dùng thích hợp. Tại Ngọc Sơn phường cư trú tán tu, nếu như không có phụ lục, luyện đan, luyện khí loại này đặc thù tài năng, lại không muốn làm linh nông trồng trọt, lên núi săn yêu liền thành đường ra duy nhất. Trên thực tế, bởi vì lương tựa Ngọc Sơn quan hệ, trong phường thị dẫn thân săn yêu công tác người cũng không phải số ít. Săn yêu thu không có vấn đề. Bất quá, người muốn cân nhắc tốt, phường thị bên ngoài nguy hiểm xa không chỉ yêu thú, còn có khác người tu hành. Điểm này ta cân nhắc qua. Kỳ thật phường thị bên ngoài cũng không có chúng ta trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Ngươi nhìn những tán tu này, bọn hắn đại đa số tu vi còn không bằng chúng ta, không phải cũng đồng dạng khắp nơi bên ngoài bình thường sinh tồn. Ta tự tin thực lực tại cảnh giới tiên thiên người tu hành bên trong xem như là đứng đầu trình độ. Mặc dù so ra kém sư huynh mấy người các ngươi, nhưng phường thị những tán tu này, cho dù đồng thời đối đầu mấy vị cùng cảnh giới tu sĩ, ta tự giác đều có không nhỏ phần thắng. Đến mức tử phủ kỳ đại tu sĩ, đoán chừng trướng mắt tiên thiên tu sĩ cái này ba dưa hai táo, chỉ cần ta không chủ động đắc tội đối phương, tỷ lệ lớn sẽ không chủ động ra tay với ta. Cho nên chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, lên núi săn yêu cũng không phải đặc biệt nguy hiểm. Xem ra việc này cũng không phải là Tào Huy đột nhiên toát ra ý nghĩ, mà là suy tư đã lâu, hắn đã đem các mặt suy tính được 10 phần chu toàn. Cố Nhất Hàng bị hắn nói cũng có chút động tâm. Hắn tính toán qua, hiện nay trong tay mình yêu thú thịt cùng luyện huyết đan không sai biệt lắm còn đủ ăn hơn 1 năm. Nhưng muốn đem Long Tượng Đại Lực quyết tu luyện tới tầng thứ 6 viên mãn, 1 năm xa xa không đủ. Đợi đến đem trong tay những thứ này luyện thể tài nguyên tiêu hao hầu như không còn, hắn như còn muốn bảo trì hiện tại tốc độ tiến bộ, liền cần tiêu tốn rất nhiều thiện công tại tông môn hối đoái yêu thú thịt cùng luyện huyết đan, chuyện này với hắn tới nói vô cùng không có lợi. Tông môn không cho phép ngoại môn đệ tử tùy ý ra tông, hắn coi như nghĩ chính mình săn yêu, tại trong tông môn lúc cũng không có cơ hội. Mà bây giờ tại Ngọc Sơn phường thị chấp hành nhiệm vụ, đối với hắn tới nói chính là một cái cơ hội rất tốt. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng 1 năm này thời gian lên núi đi săn, đem tiên thiên hậu kỳ cần luyện thể tài nguyên tích lũy đi ra. Ý nghĩ không sai, nếu có thể tìm phía trước tiến vào Ngọc Sơn săn yêu sư Minh kéo kéo người, liền càng không có sơ hở nào Cố Nhất Hàng đề nghị. Tào Huy cười gật đầu, ta biết, đợi ngày mai tuần tra lúc ta hỏi một chút những người khác. Đỗ Phi sư Minh bọn hắn tại Ngọc Sơn phường chờ 5 tháng dài, tỷ lệ lớn sẽ có lên núi săn yêu kinh nghiệm. Nói đến đây hắn nhớ tới cái gì, đúng rồi, sư Minh, ta nghe nói chúng ta về sau tuần tra lộ tuyến phải có điều thay đổi. Lộ tuyến sửa lại. Phương thị cứ như vậy đại địa phương, muốn làm sao sửa? Cố Nhất Hàng kẹp một cái linh thú thịt thả tới trong miệng, tò mò hỏi. Một ngày 2 lần tuần tra không thay đổi, một lần như thường lệ là tại trong phường thị, còn có một lần đổi thành đi phường thị bên ngoài tuần tra. Đi phường thị bên ngoài tuần tra. Ngoại thành cái kia một mình a. Ngọc Sơn phường thị dưới mặt đất có linh mạch, linh khí dư giả, trên mặt đất có kết giới, an toàn có bảo đảm, tự nhiên như thế hấp dẫn không ít người nhờ vả. Nhưng phường thị diện tích có hạn, hơn nữa giá phòng đối với bình thường tán tu đến nói không tính tiện nghi. Không ít mua không nổi trong phường thị nhà tu sĩ ngay tại bên ngoài kết giới không xa xây dựng phòng ốc, cuối cùng tạo thành cùng loại ngoài thành chi thành nơi ở bất quá cùng trong phường thị so sánh, ngoại thành không quản là hoàn cảnh vẫn là trị an đều 1/10. Đương nhiên, đối với giã ngoại đến nói, ngoại thành cũng xem là không tệ. Tào Huy gật đầu nói, đúng, nghe nói là bởi vì 2 ngày này ngoại thành bên kia phát sinh một kiện ác liệt giết người sự kiện. Nói tỉ mỉ Tào Huy suy nghĩ một chút, ngày hôm qua phủ nha tiếp vào ngoại thành một cái tu sĩ báo án, nói hắn phát hiện mình hàng xóm chết tại trong nhà. Cùng ngày đội trị an đi qua xem xét, phát hiện chết là một tên tiên thiên trùng kỳ tu sĩ. Nghe nói tên tu sĩ kia tử trạng cực kỳ khủng bố, chỉ còn lại da bọc xương, hình như khô lâu, tựa hồ toàn thân tinh khí đều bị không biết tên đồ vật hút khô. Cố Nhất Hàng sờ lên cái cằm, ngươi nói cái này tử trạng trái ngược với bị lợi hại gì ác quỷ hút khô dương khí. Có suy đoán là ác quỷ cách làm, cũng có đoán người chết là bị ma tu dùng không biết tên ma công hút khô tinh khí, còn có suy đoán là hóa hình yêu tinh cách làm. Bất quá, không quản bởi vì cái gì, ra cái này sau đó, cái kia một mảnh cư trú người lòng người bằng hoàng, phủ nha bên này liền quyết định sửa đổi đội trị an tuần tra lộ tuyến, mỗi ngày đi ngoại thành đi một vòng, tìm kiếm hung thủ đồng thời cũng có thể ổn định nhân tâm. Bình thường yêu thú tu luyện tới tử phủ kỳ mới có hóa hình khả năng. Một cái tử phủ kỳ yêu quái liền vì hút một cái cảnh giới tiên thiên tu sĩ tinh khí chạy đến đối với nó đến nói nguy hiểm như thế nhân tộc phường thị bên ngoài gây án. Cái này có thể quá thấp. Ngược lại là ác quỷ cùng ma tu khả năng cao một chút liên quan tới ma tu tin tức Cố Nhất Hàng tại tông môn lúc hiểu qua một chút. Cái gọi là ma tu chính là tu luyện ma môn công pháp tu sĩ. Ma môn truyền thừa kỳ thật muốn so hiện tại những thứ này chính đạo tông môn cùng các đại thần triều đều phải xa xưa, sớm nhất có thể truy tố đến thượng cổ yêu ma thống trị thế giới lúc kỳ. Thời đại thượng cổ, đạo tổ còn không có hạ giới truyền đạo, nhân tộc xem như yêu thú đồ ăn cùng ma tộc nô lệ, tình cảnh 10 phần khó khăn thế thảm. Khi đó liền có một ít hữu thức chi sĩ tại tìm kiếm để nhân tộc mạnh lên biện pháp. Tu ma chính là lúc đó một chút người tìm tới một đầu đường ra. Có chút nhân tộc thông qua đủ loại phương thức tại ma tộc chỗ nào học được bọn hắn phương pháp tu luyện, lại trải qua không ngừng cải tạo biến thành thích hợp nhân tộc tu hành công pháp. Những người này chính là sớm nhất ma tu, mà bọn hắn tụ tập cùng một chỗ thành lập ban đầu ma môn. Ma tu ban đầu ý nghĩ cùng mục tiêu có thể là tốt, nhưng ma môn công pháp cho dù trải qua cải tiến trên bản chất cũng không thích hợp nhân loại tu luyện. Ma tộc trời sinh cường đại, nắm giữ vô cùng cường đại thân thể cùng dục vọng, bọn hắn tàn nhẫn khát máu, giết chóc quen tay, hoang dâm vô độ, mà bọn hắn công pháp cũng đều là căn cứ vào loại này bản tính sáng tạo. Cải tiến phía sau ma môn công pháp mặc dù nhân loại có thể tu luyện, đồng thời có nhập môn đơn giản tu vi để thăng nhanh ưu thế, nhưng càng đi về phía sau càng dễ dàng mất đi bản thân, không cẩn thận liền sẽ trở thành chỉ biết là túng dục giết chóc quái vật, hoàn toàn mất đi bản tính. Hơn nữa những công pháp này phần lớn là hại người ích ta, giết vạn người mà phục một người pháp môn, quá trình tu luyện vô cùng tàn nhẫn cắt máu. Đợi đến đạo tổ đến thế gian truyền đạo về sau, nhân tộc có thích hợp tu luyện hơn phương pháp, đại đa số người liền dần dần từ bỏ ma môn công pháp. Bất quá ma môn truyền thừa một mực không có đoạn, đồng thời theo nhân tộc không ngừng phát triển mà lớn mạnh. Các đại tiên môn, thần triều thành lập về sau, bởi vì không chút kiêng kỵ giết chóc, ma môn một mực được coi trọng trật tự chính đạo tông môn cùng thần triều cam thủ. Hai bên các loại phương diện giao chiến cũng một mực duy trì liên tục đến bây giờ. Chương 156, Tử đạo hữu bất tử bần đạo chương 156, Tử đạo hữu bất tử bần đạo man hoang cổ nguyên mặc dù lớn, chung quy là kiếm tông phạm vi thế lực, tại cái này lộ rõ vết tích ma đạo tu sĩ, cuối cùng tất nhiên khó thoát tông môn lùng bắt. Tào Huy xuất thân Huyền Nguyệt thành từ nhỏ tiếp thu chính là ma đạo tu sĩ người người có thể chu diện giáo dục. Chỉ là ma tu giỏi về ẩn tàng, ngoại trừ một chút tu luyện đặc thù pháp môn tu sĩ, bình thường người tu hành sợ rằng khó mà phân rõ. Cô Nhất Hàng gật gật đầu, đây cũng không phải là chúng ta cần quan tâm. Ngọc Sơn Vương thị đặt chân nơi đây nhiều năm, các vị nội môn sư minh cùng với vị kia quan sư thúc tự nhiên có biện pháp xử lý hai người trên lầu uống rượu ăn cơm, dưới lầu khu phố bên trong, hôm nay tuần tra đội trị an vừa mới chạy qua. Chỗ ngoặc trong bóng tối, một cái đầu đội mũ rộng vành bóng người thần sắc có chút khẩn trương nhìn xem đi qua cái kia một đội kiếm tông đệ tử. Nếu như là hai năm trước, nhìn xem trước mặt những thứ này áo xanh tu sĩ hắn sẽ còn cảm thấy thân thiết, nhưng bây giờ trong lòng của hắn chỉ có sợ hãi cùng bất an. Ngươi xác định ta tu luyện ma công sẽ không bị tông môn đệ tử nhìn ra? Ngoại môn đệ tử còn dễ nói, đội trị an thế nhưng là có nội môn sư minh làm lĩnh đội, bọn hắn đã tu thành thần thức bình thường ngụy trang không gạt được bọn hắn. Nhìn xem cách hắn không xa đội trị an tuần tra chạy qua, Lý Dung thoáng nhẹ nhàng thở ra, yên lặng dò hỏi. Yên tâm, ta dạy cho ngươi ẩn tàng công pháp pháp môn thế nhưng là Diêm Ma tông bí truyền, đừng nói tử phụ tu sĩ, liền xem như đạo cơ tu sĩ ở trước mặt cũng sẽ chỉ đem ngươi nhận thành là bình thường tán tu, sẽ không phát hiện một điểm ma công dấu hiệu. Hắn mới vừa hỏi xong, trong đầu liền có một cái thanh âm giản mua trả lời. Lý Dung khẩn trương thần sắc thoáng đã thả lỏng một chút. Cùng bám vào trên người mình bị này tự xưng là ma lão không biết tên tàn hồn ở chung 2 năm, hắn từ một tên tiền đồ rộng rãi kiếm tông ngoại môn đệ tử trở thành bây giờ khắp nơi cuốn cùng lưu loát tán tu. Nhìn như lẫn vào càng ngày càng kém, nhưng trên thực tế lấy được chỗ tốt lại không ít. Liền nói tu luyện công pháp phương diện, ma lão truyền lại công pháp cường đại quỷ dị hoàn toàn không phải kiếm tông ngoại môn đệ tử tu luyện công pháp có thể so sánh, chẳng những tốc độ tu luyện nhanh vô cùng, uy lực cũng viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ khác. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, hắn liền từ tiên thiên sơ kỳ liên tục đột phá 2 cái tiểu cảnh giới tấn thăng đến hậu kỳ. Loại này tốc độ tu luyện là hắn tại kiếm tông bên trong nghĩ cũng không dám nghĩ. Đến mức luyện công cần trả ra đại giới, hắn không có cảm thấy thế nào, dù sao cũng không phải hắn giao. Giết chóc gì đó Lý Dũng càng không quan tâm. Nhược nhục cường thực pháp tắc ở đâu đều dùng thích hợp, giang hồ như vậy, tu hành giới cũng đồng dạng. Sớm tại cả nhà bị giết về sau, hắn tâm liền đã như đao trong tay đồng dạng băng lãnh, bằng không thì cũng không có khả năng ngộ ra tuyệt đao đao ý đối mặt những cái kia vì luyện công mà giết chết bình thường tán tu. Hắn chưa từng có một tia ấy nấy, muốn trách chỉ trách bọn hắn không đủ mạnh, coi như không chết ở thủ hạ của mình, tương lai cũng sẽ chết tại cái khác người tu hành hoặc là yêu thú trong tay. Ngày hôm qua ngoại thành người kia đến cùng phải hay không bị ma tu giết chết? Ngoại trừ ta ra còn có khác ma tu tới Ngọc Sơn Phượng. Nói lên cái này chuyện Lý Dũng liền cảm thấy có chút bị khuất. Hắn luyện 2 năm ma công, vì tu luyện khắp nơi chạy trốn, nhưng bởi vì mục tiêu chính xác, đầu đuôi xử lý sạch sẽ, cho tới bây giờ không có bại lộ qua. Đến Ngọc Sơn Phường thị về sau, hắn cũng xuất thủ qua 2 lần, tuyển chọn đều là ngoại thành không có gì bối cảnh lại quan hệ nhân mạch đơn giản tán tu. Chỉ cần thi thể xử lý sạch sẽ, mục tiêu bằng hữu thân thích nhất thời cũng sẽ chỉ cho rằng người chết ra cửa hoặc là lên núi săn yêu, sẽ không có quá lớn phản ứng. Hắn nguyên bản chuẩn bị tại cái này nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại đi, người nào nghĩ đến ngày hôm qua thế mà ra như thế hạ một chuyện. Cái kia tán tu cũng không phải là bị hắn giết chết, nhưng hắn sợ phường thị đội chỉ an tra đến trên đầu của mình. Dựa theo ngươi nói thi thể trạng thái hẳn là ma đạo tu sĩ làm. Đối phương thủ pháp rất thô ráp, tu vi sẽ không vượt qua tiên thiên. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không để ta muốn đi trước, luôn có cảm giác tại Ngọc Sơn phường thị đợi tiếp nữa sẽ bị cái này không biết tên ma tu liên lụy, Lý Dung có chút đội vàng hỏi. Ha ha, ngươi lo lắng cái gì? Trong mắt tất cả mọi người ngươi đều chỉ là cái tiên thiên kỳ tán tu mà thôi, sẽ không có vấn đề gì. Gặp phải khác ma tu, đối với ngươi mà nói ngược lại là một cơ hội. Có ý tứ gì? Lý Dung nhíu mày hỏi. Thức hải bên trong lão giả cười nói, man hoang cổ nguyên cái này một mảnh mặc dù là kiếm tông phạm vi thế lực, nhưng các nơi cũng ẩn giấu đi không ít như ngươi như vậy ma đạo tu sĩ. Thâm sơn trong cổ lâm thậm chí có không ít môn phái nhỏ cùng ma đạo tu sĩ tụ tập doanh địa tồn tại. Bây giờ chính là ngươi tiếp xúc bọn hắn thời cơ tốt. Những địa phương này mặc dù không có gì lợi hại công pháp cùng pháp bảo, nhưng tất nhiên có ma công tấn cấp cần tài nguyên. Ngươi gia nhập vào, vừa vặn có thể thu thập một chút tấn thăng tử phụ tư lương. Ngươi phía trước làm sao không cho ta tiếp xúc khác ma đạo tu sĩ? Lão giả khinh thường nói, phía trước ngươi mới tiên tiên sơ kỳ tu vi, tiếp xúc khác ma đạo tu sĩ không phải đi tìm tư lương, mà là trực tiếp trở thành người khác tư lương bị xem thường. Lý Dũng cũng không có cảm thấy có cái gì khó chịu, khẽ nhíu mày hỏi, ta hiện tại phải làm gì? Đối với phổ thông tu sĩ đến nói, tu luyện ma công người không tốt phát hiện, nhưng ở trước mặt ta bọn hắn không chỗ che thân. Ta trước giúp ngươi tìm tới dấu ở Ngọc Sơn phường thị bên trong ma tu. Ngươi nghĩ biện pháp đem trong đó một chút người thân phận tiết lộ cho phường thị đội trị an, đợi có người bị bắt, lòng người bàng hoàng thời khắc, ngươi lại lấy ma tu thân phận cùng những người còn lại tiếp xúc. Từ khi ngoại thành tên kia tử trạng thê thảm tu sĩ bị phát hiện về sau, đội trị an tăng cường đối nội ngoại thành quản khống, phường thị trị an hoàn cảnh trong lúc nhất thời tốt hơn nhiều. Mấy ngày về sau, phường thị ngoại thành một chỗ vắng vẻ khu cư trú. Một đôi trên người mặc áo xanh đội trị an đột nhiên hiện thân, tại hai vị áo trắng đội trưởng dẫn đầu xuống, đem một mảnh nơi ở bao bọc vây quanh. Chỉ chốc lát công phu, một trận kịch liệt tiếng nổ tại trong chỗ vang lên, sau đó liền thấy trên không kiếm quang cùng pháp thuật bay lượn, một đoạn thời gian rất dài mới bình ổn lại. Đội trị an đi rồi, phía trước phòng ốc đã bị san thành bình địa, tại chỗ chỉ còn lại một mảnh bị thuật pháp quanh làm mảnh vỡ phế tích. Xung quanh cách đó không xa cư trú tu sĩ lúc này mới dám ra ngoài. Đây là làm sao vậy? Nơi này không phải Vương đạo hữu nhà sao? Làm sao lại có đội trị an tìm tới cửa? Cái gì Vương đạo hữu? Ngươi cũng không sợ bị liên lụy? Ở tòa nhà bị san thành bình địa, nhìn xem tình huống Vương Du tất nhiên là phạm vào đại sự gì. Nghe nói vài ngày trước có ma tu ra tay giết người, cái này Vương Du có thể hay không chính là ma tu, bị đội trị an phát hiện, cho nên mới tìm tới cửa. Rất có thể. Hắn muốn không có vấn đề, nơi này không có khả năng bộc phát kịch liệt như vậy chiến đấu. Đội trị an hai vị đội trưởng đều đến, chiến đấu vẫn là kéo dài một hồi, rõ ràng chống cự người bên trong cũng có tử phụ tu sĩ. Có thể ta nhớ kỹ Vương Du tu vi một mực là tiên tiên a, hoặc là hắn bình thường che giấu tu vi, hoặc là trong nhà hắn cất giấu tử phụ đại tu. Không quản là nguyên nhân gì, Vương Du tất nhiên không phải người tốt lành gì. Vương Du khẳng định là ma đạo tu sĩ. Phương thị đội trị an quyết tuyệt như vậy rất cay xuất thủ, đối tượng không phải cấp tu chính là ma đạo tu sĩ. Nhớ tới còn có chút nghĩ mà sợ, cùng ma tu làm thời gian dài như vậy hàng xóm, chính mình không có bị đối phương giết chết thật đúng là may mắn. Phương thị phủ nha, vừa mới kinh lịch xong một trận chiến đấu, đội trị an thành viên tại đại sảnh bên trong nghỉ ngơi. Tương đối khác đệ tử cũ bình tĩnh, Tào Huy lộ ra đặc biệt hưng phấn. Không nghĩ tới Ngọc Sơn Phường thị bên trong thật đúng là có ma đạo tu sĩ, thậm chí có tử phủ kỳ ma tu tại. May mắn bị chúng ta phát hiện, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tào Huy nói xong, ngồi ở hắn một bên khác Phương Tiêu sư mình khẽ cười một tiếng, không có người nghĩ nghiêm trọng như vậy. Ma tu mà thôi, mỗi qua mấy tháng đều sẽ phát hiện mấy cái. Bọn hắn tựa như cỏ dại một dạng, cắt một gốc dạ lại dài một gốc dạ, vĩnh viễn chết không xong. Bình thường không giết người luyện công còn tốt, chỉ cần bọn hắn ra tay giết người, tất nhiên sẽ bại lộ dấu vết hoạt động. Chỉ bất quá lần này phát hiện ma tu quả thật có chút nhiều, hơn nữa còn có một đầu tử phủ kỳ cá lớn. Quả thật có chút ngoài ý muốn, Vương sư huynh tại Ngọc Sơn phường thị chờ thời gian so với Đỗ Phi sư huynh còn muốn giải, đối với trong phường thị bên ngoài tất cả tình huống giải đều mười phần thấu triệt rõ ràng. Phương sư huynh, ngươi tại phường thị mấy năm này thường xuyên muốn cùng ma tu chiến đấu sao? Cố Nhất Hàng hỏi. Phương Tiêu gật gật đầu, xem như thế đi, gần như mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phát hiện một chút ma tu vết tích, chỉ cần là tại phường thị xung quanh phát hiện, thiếu không được sẽ có một trận chiến đấu. Bất quá, chúng ta những thứ này ngoại môn đệ tử cơ hội xuất thủ không nhiều. Tựa như hôm nay một dạng, hai vị đội trưởng phụ trách bắt người giết người, chúng ta ở vòng ngoài bảo đảm không có người chạy trốn. Hắn cảm thán nói, tử phụ cùng tiên tiên chênh lệch quá lớn. Nếu là gặp phải tiên tiên kỳ ma tu còn dễ nói, vạn nhất như hôm nay đồng dạng đụng phải tử phụ kỳ ma tu, tùy tiện gia nhập trong chiến trường tiên tiên đệ tử rất dễ dàng liền sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Chúng ta đều là tiếp tông môn nhiệm vụ tới đây làm đội trị an nhân viên, thương vong thái đại sư minh nhóm cũng không tốt bàn giao. Tào Huy có chút không hiểu, Ngọc Sơn Vương bên này ma tu làm sao lại nhiều như thế? Ta vào tông phía trước ở tại Huyền Nguyệt Thành chỉ ở trưởng bối trong miệng nghe qua ma tu chuyện, nhưng rất ít gặp Huyền Nguyệt Thành bên trong phát hiện có ma tu. Phương Tiêu cười nói, Ngọc Sơn Phường thị làm sao có thể cùng Huyền Nguyệt Thành so với, nơi này là tông môn trực thuộc tất cả phường thị bên trong tương đối xa xôi tồn tại. Hơn nữa phường thị bên ngoài không xa chính là Thâm Sơn rừng rậm, tông môn đối với chỗ này lực khống chế còn lâu mới có được Huyền Nguyệt Thành mạnh như vậy. Ba người đang trò chuyện, đội trưởng Điền Vũ sư minh từ giữa nhà đi ra. Hôm nay làm nhiệm vụ đem trong phường thị phát hiện ma tu diệt trừ, tất cả mọi người vất vả. Sư minh khách khí, đây là chúng ta phải làm. Chúng ta không có làm cái gì, toàn bộ nhờ hai vị sư minh đại phát thần uy. Đại gia kêu loạn đáp lại vài câu, Điền sư minh gật gật đầu, hơi chút đưa tay, trong gian phòng lại yên tĩnh lại. Chuyến này trừ ma nhiệm vụ tạm thời dừng ở đây. Khoảng thời gian này mọi người thật tốt tu luyện, tương lai lại có hành động ta sẽ trước thời hạn thông báo các vị sư đệ. Đỗ Phi tò mò hỏi, sư minh, cái kia bị bắt tử phủ kỳ ma tu có phải là nói cái gì? Điền sư minh khẽ gật đầu, đối phương là tiết lộ một chút tin tức, bất quá bộ phận này nội dung tạm thời không tiện cùng đại gia nói. Đến tiếp sau nên làm cái gì còn cần quan sư thúc định đoạt. Chương 157, thần thức ngưng tụ chương 157, thần thức ngưng tụ đá xanh tiểu viện, yên lặng như tờ. Giờ tí xương khí chịu nặng đè ở ngói mái hiên nhà cùng trên thềm đá, đem thô ráp đường vân thấm vào phải đen nhánh tỏa sáng. Ngân nguyệt treo cao chân trời, ôn nhu rơi vãi vô biên thanh huy, chiếu sáng ban đêm thiên địa. Cố Nhất Hàng ngồi ngay ngắn viện tử trung ương, dưới thân chỉ có một phương lạnh buốt thấu xương đá xanh bồ đoàn. Hắn ngũ tâm hướng thiên, hai mắt hơi khép, khuôn mặt yên lặng như nước. Trong cơ thể nguyệt hoa tẩy luyện thuật tầng thứ nhất tâm pháp không ngừng vận chuyển, giữa mũi miệng hô hấp kéo dài mạnh trì hoãn, sâu đến không thể nghe thấy. Mỗi một lần hấp khí, cái kia bao phủ quanh thân lạnh lạnh ánh trăng tựa như cùng nhận đến vô hình dẫn dắt, từng kia từng sợi giả dích không tuyệt từ quanh người hắn 36,000 lỗ chân lông xông vào. Ánh trăng nhập thể cũng không phải là dòng nước ấm, mà là một loại kỳ dị lạnh buốt sợi tơ, mang theo đỉnh núi tuyết động tinh khiết cùng hơi trầm xuống cảm giác, theo kinh mạch không tiếng động chảy xuôi, cuối cùng chuyển hướng mi tâm tổ khiếu, sau đó tĩnh mịch chi địa thức hải. Đi tới Ngọc Sơn Phường một tháng sau, hắn cũng đã đem nguyện hoa tẩy luyện thuật tầng thứ nhất luyện tới viên mãn, sau đó liền mắc kẹt ở tầng thứ nhất đến tầng thứ hai bình cảnh bên trong. Cố Nhất Hàng cũng không nóng nảy. Nguyệt Hoa Tẩy Luyện Thuật là hắn tu luyện đến nay luyện qua cao thâm nhất một bộ công pháp, hơn 5 năm mới luyện đầy tầng thứ nhất, cần thời gian nhất định tới đột phá bình cảnh 10 phần bình thường. Sau đó, hắn vẫn như cũ mỗi ngày kiên trì bền bỉ tu luyện bộ này công pháp, mặc dù tâm thần đã không còn trưởng thành, nhưng ở luyện công quá trình bên trong, hắn có thể cảm nhận được, theo thức hải bên trong ánh trăng hư ảnh ngưng thực, tâm thần của mình tựa hồ cũng tại bị không ngừng tuần hóa. Bây giờ, lại là mấy chục ngày đi qua, khoảng cách trừ ma nhiệm vụ kết thúc cũng có hơn một tháng. Ngay tại vừa rồi, hắn như thường ngày tu luyện Nguyệt Hoa Tẩy Luyện Thuật trong lòng cuối cùng hiện ra một cỗ đột phá xúc động. Trong thức hải, nguyên bản hỗn độn một mảnh, suy nghĩ như bụi bặm vô tự tới lui hư không, giờ phút này lơ lửng một vòng cực kỳ mơ hồ biên giới không ngừng ba động ngân bạch vòng ánh sáng. Đây chính là hắn dùng hơn 5 năm thời gian mới ngưng tụ ánh trăng hư ảnh. Nó xoay chậm chậm, giống như một cái cỡ nhỏ vòng xoáy, đem những cái kia tràn vào thức hải lạnh buốt nguyệt hoa chi lực một kia bốc ra, hấp thu. Theo ánh trăng dung nhập, hư ảnh quang mang tựa hồ ngưng thật nhỏ bé không thể nhận ra một kia, mà toàn bộ thức hải trong không gian sao động tạp niệm, chiến đấu sau lưu lại sát phạt lệ khí, thậm chí linh lực vận chuyển bên trong khó mà phát giác nhỏ bé bừng nhíu, đều bị cái này tinh khiết lạnh lạnh ngân quang từng lần một phất qua, tan rã, lắng động. Giống như bình bạc chợt tiêu chảy, gột rửa bụi bặm. Trong thân thể, vô luận là hùng hậu tỉ mỉ bao hàm toàn diện ngũ hành chân khí, vẫn là ẩn chứa vô biên đại lực long tượng chân kính, đều bị tháng này hoa chi lực lặng yên thấm vào, trải vớt, trở nên càng thêm tinh thuần, mềm dẻo, loại bỏ mất không ít ngày thường tu hành, chiến đấu tích lũy táo khí. Theo thời gian trôi qua, ánh trăng hư ảnh tại thức hải trong hư không tâm không ngừng xoay tròn, giống một cái vĩnh viễn không mệt mỏi công nhân quét đường, cũng giống một cái chấp nhất mài giũa ngọc thô thợ thủ công. Nó thu nạp ánh trăng càng ngày càng nhiều, tự thân tia sáng càng ngày càng ngưng thực, ổn định. Tầng kia mơ hồ ba độ biên giới dần dần trở nên rõ ràng, mượt mà, giống như bị vô hình đao khắc tỉ mỉ tạo hình qua. Hư ảnh nội bộ bắt đầu có càng nhỏ bé, giống như băng tinh chiết xạ lãnh quang lưu chuyển, mơ hồ phát họa ra mặt trăng hình dáng. Tối nay, ánh trăng đặc biệt rồi rào mắt lạnh. Không biết có phải hay không tu luyện công pháp quan hệ, Cố Nhất Hàng bên người ánh trăng tựa hồ muốn so địa phương khác càng sáng hơn mấy phần. Giờ phút này, tinh thần của hắn sớm đã cùng thức hải bên trong cái kia vòng càng thêm rõ ràng ánh trăng hòa làm một thể. Quên đi thời gian trôi qua, quên đi thân ở chỗ nào, tất cả ý niệm đều ngưng tụ thành một điểm, giống như thành tín nhất hành hưng giả, đẩy mạnh bầm trăng kia ảnh, hướng về cái nào đó vô hình vô chất, nhưng lại chân thật tồn tại hàng rào, phát động sau cùng xung kích. Ông một tiếng chỉ có linh hồn mới có thể cảm giác, nhỏ bé lại kéo dài thành mình, tại sâu trong thức hải lặng yên vang lên. Cái kia vòng xoay tròn lấy ánh trăng hư ảnh, đang thu nạp tối nay cuối cùng một cỗ bàng bạc tinh thuần ánh trăng sau đó, đột nhiên ngừng lại chuyển động. Tất cả quang mang hướng bên trong sập co lại, ngưng tụ, hư ảnh biên giới triệt để ngưng là thực chất, bóng loáng như gương, không còn chút nào nữa ba động. Nơi trọng yếu, một điểm cực hạn, phản phất có thể xuyên thủng linh hồn ngân bạch huy quang đống nhiên một phát. Thời cơ đột phá, vào thời khắc này. Kết một tiếng thanh thúy, giống như miếng băng mỏng vỡ vụn nhẹ vang lên, tại sâu trong linh hồn quân quẩn. Cố Nhất Hàng tâm thần cực chấn. Thức hải bên trong cái kia vòng ngưng thực như khay bạc ánh trăng hư ảnh, tại ngưng thực trong nháy mắt, đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có sáng chói ánh sáng hoa. Ngân huy không còn nội liễm, mà là giống như thủy ngân chảy, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ thức hải không gian, đem mỗi một cái nơi hẻo lánh đều chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Nguyên bản hỗn độn hư không bị triệt để thắp sáng, phát triển, trở nên vô cùng trong suốt, vô cùng rộng lớn. Càng biến hóa kỳ dị tùy theo phát sinh. Cái kia vốn chỉ là bị động hấp thu ánh trăng, gột rửa tạp niệm tâm thần ở khu vực này bị ánh trăng triệt để làm sạch thức hải bên trong gương, giống như ước vạn sợi vô hình sợi tơ nhận đến hạch tâm ánh trăng dẫn dắt, bắt đầu điên cuồng hướng bên trong sụp đổ, ngưng tụ, thủy biến. Không còn là hư vô mở mị suy nghĩ, không còn là tán loạn vô hình ý niệm, mà là cô đọng, giảm, thăng hoa. Một điểm thuần túy đến cực hạn, trong suốt đến cực hạn, lại ẩn chứa khó nói lên lời sức quan sát điểm sáng tại ánh trăng nơi trọng yếu sinh ra. Thần thức, chỉ có đột phá cảnh giới tử phủ mới có thể tu thành thần thức, thế mà tại Nguyệt Hoa tẩy luyện thuật đột phá sau bị luyện thành. Cố Nhất Hàng nội tâm mừng như điên. Mà điểm này tân sinh thần thức sinh ra nháy mắt, một loại trước nay chưa từng có, thấm nhuần tự thân cảm giác của tới. Không cần tận lực nội thị, đan điền khí hải bên trong mỗi một tia chân khí lưu chuyển quy tích, huyết nhục gân cốt bên trong mỗi một sợi khí huyết vận chuyển, đều giống như xem vân tay trên bàn tay, vô cùng rõ ràng chiếu rọi tại cái này tân sinh thần thức bên trong. Thân thể không còn là ngăn trở cảm giác tối ra, mà trở thành một bức có thể tùy tâm biết được tinh vi bản đồ. Suy nghĩ chuyển động tốc độ so với ngày trước nhanh đầu chỉ gấp 10. Ngày xưa cần lặp đi lặp lại phỏng đoán pháp thuật quan thiếu, giờ phút này nhất niệm thông suốt, linh đài thanh minh trong suốt, tập niệm không sinh, giống như bị vạn năm huyền băng lầu qua mặt kính. Thân thức sơ thành, kỳ lực còn hơi, quang yếu kém, cũng đã thể hiện ra chúa tể tự thân vô thượng uy năng. Nó chính là cái này thức hải không gian chủ nhân, là thân thể này hạch tâm nhất mắt cùng tâm. Cố Nhất Hàng vẫn như cũ ngồi ngay ngắn, thân hình không hề động một chút nào. Nhưng một loại vô hình, nguồn gốc từ linh hồn phương diện thuế biến đã hoàn thành. Bao trùm quanh thân ánh trăng cổ sáng tựa hồ trở nên càng thêm thuần phục, giống như dịu dàng ngoan ngoãn màu bạc dòng nước, theo hắn tân sinh thần thức ý niệm mà có chút dập dờn. Một mảnh bị gió đêm vung rơi lá cây, đánh lấy xoáy, lặng yên trôi hướng trước người hắn. Ngay tại phiến la sắp chạm đến hắn trên trán sợi tóc trong nháy mắt, Cố Nhất Hàng cái kia hai mắt nhắm chặt, đột nhiên mở ra. Trong mắt lại không con ngươi tròng trắng mắt phân chia, chỉ có hai điểm thâm thúy, thuần túy, phản phất phản chiếu tuyên cổ ánh trăng ngân bạch huy quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia mảnh lá khô tại cách hắn mi tâm ba tấc chỗ, phản phất đụng phải một bức vô hình, bóng loáng vết tượng, đột nhiên ngưng trệ giữa không trung. Trên phiến lá mỗi một đạo nhỏ xíu gân lá đường vân, trùng đục lỗ thủng, thậm chí là biên giới khô héo cong lên độ cong, đều tại Cố Nhất Hàng tân sinh thần thức bao phủ xuống, bị phóng to, phân tích phải rõ ràng rành mạch. Thời gian phảng phất động lại một cái chớp mắt, ngưng trệ lá khô im lặng bay xuống, nhẹ nhàng dán tại lạnh buốt mặt đá bên trên. Cố Nhất Hàng trong mắt ngân huy chậm rãi thu lại, khôi phục thành đầm sâu trầm tĩnh. Nguyệt Hoa tẩy luyện thuật, tầng thứ 21, 100, trải qua hơn ngàn cái ban đêm tu luyện, môn này tinh thâm vô cùng luyện thần pháp môn cuối cùng đột phá tầng thứ nhất Nguyệt Hoa sơn ngưng đạt tới tầng thứ 2 thủy nguyệt tương chiếu. Càng khiến người ta vui mừng chính là, theo Nguyệt Hoa tẩy luyện thuật đột phá, hắn thế mà tại cảnh giới tiên thiên liền ngưng tụ chỉ có tử phụ tu sĩ mới có phải thần thức, quả thực quá mức bất khả tư nghị. Yên lặng cảm thụ một chút thức hải của mình không gian. Ánh trăng hư ảnh đã không còn là hư ảnh, mà là triệt để ngưng là thực chất, hóa thành thức hải thiên địa bên trong trăng tròn. Cho dù giờ phút này không có tận lực bận công, trăng tròn vẫn như cũ chậm rãi chuyển động, giống như một vòng chân chính như ánh trăng reo rắc nhàn nhạt thanh huy, đem nguyên bản hỗn độn thức hải chiếu sáng. Ở trong quá trình này, Cố Nhất Hàng có thể cảm giác được tự thân vừa mới ngưng tụ thần thức tại lấy cực kỳ nhỏ bé biên độ tiến bộ. Tiên tiên đột phá tử phủ, cần người tu hành dùng trong cơ thể tiên tiên chân khí xông mở thượng đan điện, mở nguyên thần tử phủ. Lợi dụng tử phủ mở đại lực đem tâm thần ngưng tụ thành thần nhận thức. Cuối cùng thần giữ khí hợp, tiên tiên chân khí hóa thành pháp lực, mới tính thành công đột phá đến cảnh giới tử phủ. Mà ta hiện tại không dùng chân khí lực lượng, hoàn toàn bằng vào khổ tu nhiều năm luyện thần công pháp liền mở ra thức hải không gian, đồng thời ngưng tụ thành thần thức. Đây coi là không tính đã mở tốt tử phủ. Vẫn là nói cần chờ chân khí trong cơ thể đạt tới tiên tiên cực hạn về sau, lại dùng chân khí mở một lần. Cố Nhất Hàng suy nghĩ chính mình hiện nay trạng thái tu luyện. Hắn hiện tại trường hợp này tu luyện công pháp cùng các loại tiền nhân trong sổ đều không có ghi chép, hắn cũng là sở lấy thạch đầu qua sông. Bất kể thế nào nhìn, ta tình huống hiện tại đối với tương lai chân chính đột phá tử phủ đều có chỗ tốt vô cùng lớn. Khó khăn nhất ngưng tụ thần thức cái này liên quan đi qua, thần giữ khí hợp, hóa chân khí là pháp lực, cùng với lại lần nữa mở tử phủ, có lẽ đều không phải vấn đề. Nghĩ thông suốt nơi đây mấu chốt, Cố Nhất Hàng tâm tình thật tốt, sau khi đứng dậy vẫy tay, để ở một bên Lưu Vân bay vào trong tay, một bộ cương mãnh lăng lệ kiếm pháp liền thi triển ra. Chanh! Từng tiếng càng kiếm minh xé trời, sau đó lạnh thấu xương kiếm quang liền cấp tốc tràn ngập hơn phân nửa biển lạc. Theo kiếm pháp càng múa càng nhanh, một cỗ chặt đứt hết thảy, tan vỡ vạn tà phong nhuệ kiếm ý liền ầm vang quyết tán. Trong viện tràn ngập xương đêm khí ẩm, góc tường đại thụ rơi xuống nát lá, thậm chí trong không khí trôi nổi hạt bụi nhỏ, đều bị cỗ này vô hình vô chất nhưng lại chân thật tồn tại kiếm ý trong nháy mắt cắt chém mở, tạo thành một cái lấy Cố Nhất Hàng làm trung tâm, tuyệt đối sạch sẽ hình tròn lĩnh vực. Mượn tâm thần đột phá dư vị, bộ này huyền kim phá sát kiếm cũng tại lúc này đạt tới viên mãn, huyền kim kiếm ý bởi vậy mà thành. Đến đây, Cố Nhất Hàng cũng tu thành tiếp sau thanh phong kiếm ý, liệu nguyên kiếm ý, bản thạch kiếm ý, triều tịch kiếm ý, phía sau loại thứ 5 kiếm ý. Một lát sau, vạn đạo kiếm quang thu lại quy nhất, Cố Nhất Hàng thu kiếm mà đứng. Lần này thuần kiếm thuật có thể tiếp tục tu luyện tầng thứ 5. Đáng tiếc, cùng thuộc tính kiếm ý tu thành sau sẽ lẫn nhau dung hợp, mặc dù có thể gia tăng thật lớn tương ứng kiếm ý cường độ, nhưng cũng không thể dùng để tu luyện thuần kiếm thuật. Tại huyền kim phá sát kiếm tu luyện tới viên mãn phía trước, hắn đã đem một môn phong thuộc tính kiếm pháp luyện tới viên mãn, tu luyện ra được kiếm ý cấp tốc cùng phía trước thanh phong kiếm ý hòa làm một thể, để phong thuộc tính kiếm ý cường độ để thăng không ít. Trong tay còn lại tiên tiên kiếm pháp bên trong ngược lại là còn có một bản một thuộc tính thanh mục trường sinh kiếm có thể luyện. Chờ đem bộ kiếm pháp kia kiếm ý ngộ ra, lại đi phường thị tiên pháp lâu nhìn xem. Tào sư đệ khoảng thời gian này lên núi săn yêu thu hoạch không nhỏ, ta nguyện hoa tẩy luyện thuật đột phá, thần thức lấy thành, không sai biệt lắm cũng có thể ra phường thị. Nhiệm vụ lần này đã đi qua nhanh 3 tháng. Muốn đại về tông phía trước tích lũy đủ có thể dùng đến tiên tiên cực hạn luyện thể tư lương. Chương 158, vào núi 1, chương 158, vào núi 1. Hôm sau sáng sớm, Cố Nhất Hàng bình thường đi tới phường thị phủ nha bắt đầu làm việc. Vào cửa cùng mấy vị quen biết sư minh bắt chuyện qua ngồi xuống nghỉ ngơi, liền nghe được bên người các sư minh đang nghị luận cái gì. Sư minh, ngươi không nghe nói ngày hôm qua phường thị phát sinh sự kiện kia sao? Bên người Tào Huy thấy thế hỏi. Cố Nhất Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nghỉ ngơi hai ngày này một mực ở nhà tu luyện, ngày hôm qua phát sinh chuyện gì? Tào Huy hỏi. Ngọc Sơn Tam Hung, sư minh nghe qua sao? Phía trước nghe Đỗ Phi sư minh nói qua, là mấy năm gần đây chạy trốn đến phường thị phụ cận ba cái cấp tu, đều là tử phụ tu vi. Bởi vì làm việc cẩn thận, đồng thời không ở phường thị phụ cận gây án, cho nên một mực không thể bị đội trị an diệt trừ. Cố Nhất Hàng nói xong phản ứng lại, chẳng lẽ là Ngọc Sơn Tam Hung bị bắt cầm quy án? Tào Huy gật gật đầu, không hoàn toàn, nhưng cũng kém không nhiều. Nghe nói, ngày hôm qua tuần tra trị an đội 2 tiếp vào tin tức, nói là phát hiện Ngọc Sơn Tam Hung vết tích. Thế là đội trưởng Triệu Cách Triệu sư minh không chút do dự ngự kiếm mà đi. Quả nhiên tại phường thị bên ngoài trăm dặm địa phương phát hiện ba cái hung đồ. Một phen kịch chiến bên dưới ba người không địch lại chật vật mà chạy. Triệu sư minh phân thân thiếu phương pháp phía dưới lựa chọn đuổi theo ba hung lão đại phát thiên điều chu mãnh, cuối cùng đem đánh giết. Ta nhớ ký Triệu sư minh là tử phủ trung kỳ tu vi đi. Ngọc Sơn Tam Hung lão đại cũng là tử phủ trung kỳ, còn lại hai cái là tử phủ sơ kỳ. Triệu sư minh có thể lấy một địch ba, đồng thời đem tu vi cao nhất chu mãnh chém giết, quả thật là kiếm thuật cao siêu. Tào Huy cười nói, chỉ là cấp tu làm sao có thể cùng chúng ta kiếm tông đệ tử đánh đồng? Cùng cảnh giới bên dưới, nội môn sư minh đánh bại đối phương không có áp lực chút nào, cho dù lấy một địch nhiều cũng là như thế. Cái này Ngọc Sơn Tam Hung trước đây bất quá là ỷ vào chạy nhanh lại không lộ vết tích, để đội trị an tìm không được bọn hắn, bây giờ bại lộ hành tung, bị chém giết là tất nhiên. Ta đoán chừng Triệu sư minh nhận được tin tức về sau, hẳn là cũng không có cân nhắc qua chính mình sẽ đánh bất quá đối phương, đi như vậy gấp chính là sợ bị ba người chạy. Cố Nhất Hàng gật gật đầu. Lấy hắn đến Ngọc Sơn phường thị khoảng thời gian này quan sát đến xem, tán tu bình thường đại bộ phận thực lực cũng không bằng cùng cảnh giới kiếm tông đệ tử. Liên Cầm lần này ra tông tiểu bị trước trăm đệ tử đến nói, nếu là đụng phải cùng cảnh giới tán tu, đại bộ phận đều có một đối nhiều năng lực, hơn nữa cuối cùng có thể chiến thắng. Đúng rồi, ngươi khoảng thời gian này lên núi săn yêu tình huống như thế nào? Vừa mới bắt đầu không quen thuộc Ngọc Sơn hoàn cảnh, lại không dám vào núi quá sâu, thu hoạch giải rác. Về sau đi số lần nhiều quá, chậm rãi thích ứng không ít, chém giết yêu thú cũng càng ngày càng nhiều. Vài ngày trước lên núi còn săn được một cái tiên tiên hậu kỳ yêu thú. Cố Nhất Hàng hỏi, không có đụng phải cái gì nguy hiểm a? Ngọc Sơn núi cao rừng rậm, kéo dài không biết mấy ngàn dặm, nghe nói chỗ sâu có không ít tử phụ thậm chí đạo cơ tu vi yêu thú. Bất quá ta đi không xa, tạm thời không có gặp phải cảnh giới tiên tiên trở lên yêu thú. Nói đến đây Tào Huy dừng lại một chút, ngược lại là tại săn yêu quá trình bên trong gặp phải một nhóm cấp tu. Hắn bây giờ thật tốt ngồi ở cái này, tất nhiên không có xảy ra vấn đề gì. Cố Nhất Hàng nói, ngươi là chạy vẫn là đem đối phương chém giết? Tào Huy cười nói, bọn hắn bắt đầu ngụy trang thành săn yêu nhân cùng ta lôi kéo làm quen, gặp ta không mắc mưu liền trực tiếp phát động công kích. Đáng tiếc, thực lực không hề thế nào, tối cường hai người cũng chỉ có tiên tiên hậu kỳ tu vi, bị ta không lưu tình chút nào từng cái chém giết. Nói đến đây trong giọng nói của hắn mang theo chút ý lạnh cùng sát khí. Trong tông môn đệ tử ở giữa tranh tài đấu pháp rất kịch liệt, nhưng cuối cùng thiếu loại này một lòng đưa người vào chỗ chết hung ác. Cố Nhất Hàng cảm giác Tào Huy khí chất trên người xác thực bởi vì khoảng thời gian này săn yêu có chỗ thay đổi, cứng gọi láo luyện không ít. Có thể đây chính là tông môn an bài đệ tử ra tông chấp hành nhiệm vụ nguyên nhân. Sư minh cũng muốn lên núi săn yêu sao? Tào Huy hỏi. Tại phương thị tu hành thời gian dài như vậy chúng quy phải đi ra đi, hơn nữa ta cũng muốn giết nhiều chút yêu thú góp nhặt một chút tu hành tài nguyên. Dù sao giống chúng ta loại này ngoại môn đệ tử gia tông một chuyến cũng không dễ dàng. Ta cái kia có Ngọc Sơn ngoại vi bản đồ đơn giản, chờ trở về đưa cho sư minh. Đa tạ sư đệ buổi sáng tại trong phường thị xoay một vòng, buổi chiều ra ngoài thành tuần sát một tuần, một ngày tuần tra nhiệm vụ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Như vậy, mấy ngày đi qua, trải qua khoảng thời gian này luyện tập, Cố Nhất Hàng đã nắm giữ cơ bản thần thức các loại tác dụng. Đối với thần thức nắm giữ càng thuần thục, hắn liền càng cảm giác đối tự thân to lớn ảnh hưởng. Thần thức là tu tiên giả tâm thần lực lượng cô đọng thăng hoa sản vật, là vượt qua ngũ giác, câu thông trong ngoài, thống ngự tự thân cùng chân khí hạch tâm năng lực. Tác dụng viễn siêu phàm nhân tưởng tượng, là tu tiên giả khác biệt với phàm tục, bước lên trường sinh đại đạo chân chính nền tảng. Cố Nhất Hàng tu thành thần thức về sau, lớn nhất cảm thụ chính là chính mình từ sử dụng thân thể cùng lực lượng chân chính thăng hoa thành chúa tể thân thể cùng lực lượng. Đối nội, thần thức có thể thực hiện nội thị nhập vi, tinh chuẩn cảm giác thân thể mỗi cái nhỏ bé biến hóa, đồng thời có thể đối với chân khí trong cơ thể tiến hành tinh vi nhất thao túng. Đối ngoại, nó lại có siêu cách cảm giác công năng, giống như vô hình dạ đà sóng, hướng bốn phía quyết tán quét hình. Chỉ cần tại thần thức phạm vi bao trùm bên trong, tu sĩ, yêu thú sinh mệnh khí tức, linh khí pháp thuật năng lượng ba động, thậm chí một chút vật phẩm kết cấu vật chất, đều có thể tra xét một hai. Còn có, ngưng kết thần thức về sau, Cố Nhất Hàng thi triển pháp thuật chẳng những uy lực đại tăng, hơn nữa lực khống chế mạnh lên mấy lần, pháp thuật phóng thích phương hướng, phạm vi, hình thái đều được đến thần thức tinh chuẩn chỉ đạo, chỉ đâu đánh đó, hiệu suất kinh người. Nhắc tới, thần thức công năng tựa hồ cùng chiếu hư cảnh cung cấp nội chiếu khải trí công năng có chút trùng điệp. Nhưng trải qua Cố Nhất Hàng thí nghiệm về sau phát hiện, hoàn toàn không phải như vậy. Thần thức công năng rất mạnh, đối với tu sĩ thực lực tổng hợp tăng phúc to lớn, nhưng sơ thành thần thức vẫn còn tương đối nhỏ yếu, các phương diện công năng tăng lên trình độ không hề quá cao. Cũng tỉ như nói nội thị nhập vi, cảm giác được bắp thịt, xương cốt tính toán nhập vi, cảm giác được huyết dịch, kinh mạch tính toán nhập vi, cảm giác được tế bào phương diện biến hóa tự nhiên cũng coi như nội thị nhập vi, nhưng ba độ khó hoàn toàn không phải một cái lượng gốc. Sơ ngưng thần nhận thức tự nhiên làm không được cảm giác tế bào phương diện công năng, nhưng điệp ra nội chiếu về sau, liền có loại này có thể. Bao gồm thần thức đối với pháp thuật, ngự kiếm tăng phúc cũng có thể cùng khải trí trạng thái được ra. Ngưng tụ thần thức về sau, Cố Nhất Hàng cơ sở thực lực có rất lớn tăng lên, mặc dù trong cơ thể ngũ hành chân khí cùng lòng tượng chân kính không có biến hóa, nhưng ngang nhau chân khí cùng chân kính phát huy ra uy lực lại tăng lên một đoạn. Ngọc Sơn bên trong, rừng rậm bên trong. Nơi này địa hình phức tạp, Cố Nhất Hàng không có ngự kiếm, mà là lựa chọn thi triển khinh thân thuật cùng ngự phong thuật tại hơn 10 trượng cao đại thụ chạc cây bên trên xuyên qua. Sáng sớm hôm nay, hắn liền từ phường thị đi ra, một đầu đâm vào bên trong Ngọc Sơn. Nhìn qua tảo sư đệ cho bản đồ đơn giản, ở vòng ngoài xoay một hồi sau liền hướng sâu trong núi lớn mà đi. Đối với Cố Nhất Hàng đến nói, tiên thiên sơ kỳ cùng trung kỳ yêu thú giá trị không cao, săn giết chi phí hiệu quả quá thấp, tử phụ kỳ lại đánh không lại, gặp còn phải đảm bệnh, chỉ có tiên thiên hậu kỳ yêu thú là lựa chọn thích hợp nhất. Ở trong rừng chạy mấy chục dặm, trên đường cũng nhìn thấy một chút tiên thiên sơ kỳ cùng trung kỳ yêu thú, hắn đều không để ý ân. Mới vừa xuyên qua một mảnh rừng rậm, phía trước là một mảnh nhỏ có chút trống trải đất bằng, Cố Nhất Hàng từ trên xuống dưới trông thấy cách đó không xa một viên mấy người vây quanh đại thụ bên dưới mọc một viên màu đỏ rực linh thảo. Hắn không có tùy tiện hướng về phía trước, cho mình ra chỉ thiên nhãn thuật, xa xa đứng tại đại thụ chạc cây bên trên tinh tế nhìn xem. Chương 158, vào núi 2, chương 158, vào núi 2, hẳn là nhị giai xích viêm thảo. Xác nhận tốt linh thảo phẩm loại, hắn bắt đầu tả hữu quan sát. Từ không gian bên trong đem chân thủy linh châu lấy ra, một cơn chấn động bên dưới, tự thân khí tức biến mất không còn chút tung tích. Một lát sau, Cố Nhất Hàng tại khoảng cách xích viêm thảo một bên khác không xa trong bụi cỏ phát hiện một con báo hình dạng yêu thú. Dù chỉ là nằm sấp, nó cũng có gần tới một người cao, chiều cao mấy trượng, toàn thân đỏ thẫm, trên đầu mọc một cái sừng thú, sau lưng không nhiều đầu cái đuôi, hình như đỏ báo, năm đuôi một góc, đây là tranh. Ỷ có chân thủy linh châu ẩn tàng khí tức, Cố Nhất Hàng từ tranh thú phía sau không ngừng tới gần, cuối cùng tại khoảng cách xa vài chục trượng đại thụ bên trên dừng lại. Tới gần sau cảm ứng một phen tranh thú khí hơi thở, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Ngưng tụ thành thần thức sau, Cố Nhất Hàng cảm ứng càng thêm linh mẫn, mặc dù không có tùy tiện dùng thần thức quét hình, nhưng ở đối phương không có tận lực ẩn tàng khí tức dưới tình huống, hắn đối với khí tức cảm ứng sẽ không kém. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vào núi ngày đầu tiên lại đụng phải tử phụ kỳ yêu thú. Cân nhắc một ít về sau, dưới chân hắn điểm nhẹ, chậm rãi hướng về nơi xa lướt tới. Núi rừng bên trong yêu thú đông đảo, không cần thiết cho mình bên trên độ khó. Mặc dù chính mình ngưng tụ thành thần thức sau chiến lược lại có gia tăng, nhưng nhớ lại lúc trước đối chiến qua tử phụ hóa thiết thú, hiện tại vẫn cứ không phải là đối thủ, gặp lại nhiều nhất chạy sẽ không giống lần trước chật vật như vậy. Đến mức trước mặt tranh thú, hắn cảm giác khí tức phương diện không hề so với hỏa tích thú kém, vẫn là trước chạy là hơn. Hoàng hôn rơi xuống, trong rừng rậm một chỗ chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn cạnh đầm nước, một cái hình thể to lớn quái vật khổng lồ đang tại túi đầu nước uống. Nó vai cao gần trượng, thân dài càng là kinh người, bao trùm toàn thân không phải da lông, mà là từng khối góc cạnh rõ ràng, dày đến nửa thước màu nâu xanh nhăm giáp. Tráng kiện tứ chi giống như trụ lớn, mỗi một lần đạp xuống đều làm ở mức mềm bờ đầm trên mặt đất có chút rung động, lưu lại hám sâu biên giới dạng nước dấu móng. Viên tiệp như ngọn núi nhỏ đầu buông xuống, đầy nhăn meo nặng nề mí mắt nửa rũ cục lấy, nhìn như lười biếng, nhưng một cỗ nặng nề, ngang ngược, mang theo mùi máu tươi hung lệ khí tức, giống như vô hình vũ bùn, bao phủ tại nó quanh thân mười trượng bên trong. Siêu, siêu, siêu. Đột nhiên, một mảnh mang theo lạnh thấu xương hàn ý nhũ băng từ cự vật sau lưng trong rừng rậm phô thiên cái địa đánh tới. Đang tại nước uống phúc nham thiết kê hoàn toàn chưa kịp phản ứng, thân thể cao lớn trong nháy mắt liền bị nhũ băng hoàn toàn bao trùm. May mắn, Phúc Nham Thiết Tê quanh thân nham giáp thực sự thật dày, cho dù bị uy lực viễn siêu bình thường trung cấp pháp thuật huyền băng thích đánh trúng, cũng không có nhận đến bao nhiêu tổn thương. Bên ngoài cơ thể nham giáp nát không ít, xương lạnh treo đầy toàn thân, lại không thể đột phá phòng ngự của nó. Bò họ, giống. Dung minh một cái, phản ứng lại Thiết Tê yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, bốn chân đạp đất, quay người nhìn hướng pháp thuật đánh tới phương hướng. Xem như thực lực gần như đạt tới tiên thiên cực hạn yêu thú, Phúc Nham Thiết Tê cảm giác bén nhạy dị thường, vừa mới chuyển thân nó liền nhanh chóng khóa chặt nằm ở cách đó không xa một gốc đại thụ bên trên nhỏ bé thân ảnh. Nhưng mà, chỉnh khi nó nộ khí kéo căng, chuẩn bị đánh tới thời điểm, liên tiếp chín cái to lớn liệt diễm hỏa nha đằng không mà lên, giống như mấy đạo dáng lâm đại địa phi hỏa lưu tình hướng về nó cực tốc đập tới. Lấy Phúc Nham Thiết Tê thân thể khổng lồ cùng chậm chạp hành động lực, như vậy mau lẹ công kích tự nhiên không cách nào trốn tránh. Bất quá, lần này có chuẩn bị, tại hỏa nha trước mắt thời điểm, trên người nó xanh vàng sắc phảng phất nham thạch đồng dạng yêu lực điên cuồng tuôn ra, dùng để ngăn cản liệt diễm hỏa nha huynh tạc. Oeng! To lớn tiếng ầm ầm liên tiếp không ngừng vang lên. Hỏa nha uy lực viễn siêu bình thường trung cấp pháp thuật, chín cái cùng bay thậm chí không thể so đồng dạng cao cấp pháp thuật nhỏ yếu. Phúc Nham Thiết Tê yêu lực tấm thuẫn tại liên tiếp chịu đựng ba cái hỏa nha huynh tạc sau liền đã vỡ vụn, sau đó toàn bộ nhờ trên thân màu nâu xanh nham giáp phòng ngự. Một mảnh bụi mù rơi xuống, vừa mới còn sinh long hoạt hổ Phúc Nham Thiết Tê đã ngã trên mặt đất. Bao trùm toàn thân nặng nề nham giáp tại ngăn cản lớn uy lực băng hỏa pháp thuật sau vỡ nát tan cảnh, khe hở bên trong không ngừng có máu tươi chảy ra. Lúc này Phúc Nham Thiết Tê tựa như một cái bị ném đến trên mặt đất sắp phá nát thủy tinh pho tượng một dạng, bề mặt cơ thể hiện đầy vết nứt màu đỏ ngòm, thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Kẻ đầu têu Cố Nhất Hàng đã theo nơi xa bay tới. Ngã trên mặt đất Phúc Nham Thiết Tê nhìn thấy kẻ tập kích, trong mắt vẫn có không nén được nộ khí, nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phát ra một đạo xanh vàng sắc quang mang. Nhưng mà nó yêu lực tại vừa mới ngăn cản hỏa nha pháp thuật lúc liền đã gần như khô kiệt, to bằng cánh tay xanh vàng của sáng bắn tới bên cạnh Cố Nhất Hàng trực tiếp bị một tầng vòng bảo hộ màu vàng nhạt cản lại. Tông môn tiểu bị khen thưởng là hai kiện cao cấp pháp khí, Cố Nhất Hàng ngoại trừ đổi một cái cao cấp phi kiếm thanh xương bên ngoài, còn đổi một kiện cùng một phẩm cấp nội giáp, năng lực phòng ngự không thể so tự thân long tượng thần cương kém. Yêu thuật công kích không có đạt hiệu quả, Phúc Nham Thiết Tê giãy giụa lấy đứng lên, không biết là muốn lần nữa công kích vẫn là muốn chạy trốn. Nhưng mà lúc này hết thảy đều đã quá muộn rồi. Lưu Vân chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước mặt Cố Nhất Hàng trong hư không. Thanh này hắn dùng thời gian rất lâu trung cấp phi kiếm, mặc dù uy lực cùng sắc bén không đổi kịp thanh xương, nhưng dùng để đối phó tiên thiên hậu kỳ yêu thú không có vấn đề gì. Chỉ thấy Lưu Vân tựa như tia chớp bay lên không trung, sau đó trên thân kiếm thanh quang trong nháy mắt tăng mạnh, lưỡi kiếm trở nên mông lung mơ hồ, giống như một đầu đốn cong nhưng có khí thế thanh long vạch qua chân trời hướng về Phúc Nham Thiết Tê tràn đầy vết máu khe hở trên cổ chạm đi. Phúc. Tại Cố Nhất Hàng tiên thiên hậu kỳ ngũ hành chân khí gia trì bên dưới, tại tử phủ kỳ thần thức khống chế bên dưới, gia trì chấn kiếm thức Lưu Vân không trở ngại chút nào đem Phúc Nham Thiết Tê to lớn đầu một kiếm chém xuống. Thiết Tê yêu thú đầu rơi xuống đất, phần cổ máu tươi giống như nước suối phun ra ngoài. Nhìn thấy đầy đất máu tươi, Cố Nhất Hàng khẽ nhíu mày, Lưu Vân xuất hiện lần nữa tại trước mặt, như cùng đi ngày tại Thanh Thạch Sơn săn bắn một dạng, bắt đầu đối với giống như núi nhỏ Phúc Nham Thiết Tê tiến hành lột ra lấy máu, không ngừng chia cắt. Vào núi giết yêu thú chỉ là thủ đoạn, lấy được khí huyết đầy đủ yêu thú thịt mới là mục đích cuối cùng nhất. Gặp phải cái kia tử phụ kỳ tranh thú về sau, Cố Nhất Hàng tại trong núi tìm tòi một trận, tìm tới một cái tiên thiên hậu kỳ linh miêu yêu thú. Đem đánh giết sau hắn không hề hài lòng, bởi vì linh miêu yêu thú tu vi mặc dù rất cao, nhưng cái đầu cũng không lớn, chỉ có bình thường mánh hổ lớn nhỏ, cung cấp yêu thú thịt cũng không nhiều. Lại đi mấy chục dặm đường, hắn mới phát hiện cái này tại bên đầm nước nước uống Phúc Nham Thiết Tê. Nhìn cái đầu, đây là Phúc Nham Thiết Tê không thể so lúc trước cái kia tử phủ kỳ đường khang nhỏ hơn bao nhiêu, huyết đục luyện thành luyện huyết đan đủ ăn một hồi. Nếu là mỗi lần lên núi đều có thể đụng phải loại này hình thể to lớn yêu thú, không cần đến mấy lần liền có thể góp đủ tu luyện tới tiên tiên cực hạn luyện thể tư lương. Đem chia cắt tốt Phúc Nham Thiết Tê thu vào không gian tùy thân, Cố Nhất Hàng vừa định rời đi, đột nhiên phát hiện trước mặt đầm nước tựa hồ đang run rẩy. Ánh mắt hắn ngưng lại, liền thấy một cái bóng đen to lớn từ sâu không thấy đáy trong đầm nước cấp tốc xông lên. Trong lòng dâng lên một cỗ hàn ý, trực giác tại hướng hắn điên cuồng cảnh báo. Không có do dự, Cố Nhất Hàng cấp tốc thi triển ngự kiếm thuật, cùng Lưu Vân hợp hai là một, hóa thành một đạo màu xanh kiếm quang trong nháy mắt hướng nơi xa biểu đi. Một giây sau, vừa mới còn bình tĩnh đầm nước liền giống bị ném xuống vô số bom, hóa thành một đạo to lớn cột nước phóng lên tận trời, một đầu khổng lồ cự mãng từ trong đầm nước bật ra. Chương 159, nhân vật phản diện chết tại nói nhiều. Chương 159, nhân vật phản diện chết tại nói nhiều. Con cự mãng này so với Cố Nhất Hàng ngày trước nhìn thấy bất luận cái gì mãng xà yêu thú tới đều phải to lớn, toàn thân bao trùm lấy xanh vàng sắc lân phiến, phần bụng có bốn cái rõ ràng điểm trắng, tam giác đầu rắn bên trên có một cái nhọn nổi bụng. Nó từ trong đầm nước lao ra về sau, không có rơi xuống đất, ngược lại treo lơ lửng ở giữa không trung, dưới thân dâng lên trắng xóa hoàn toàn mây mù. Cự mãng một đôi băng lãnh dựng thẳng đồng tử rất nhanh chú ý tới bay về phương xa màu xanh kia quang, thân thể tại trên không uốn lượn mấy lần sau cấp tốc đuổi theo. Phía trước ngự kiếm Cố Nhất Hàng cũng cảm nhận được sau lưng càng ngày càng gần chí mạng nguy hiểm. Từ hắn cảm giác bên trong, đuổi sát không buông bay trên trời cự mãng ít nhất cũng là một cái tử phủ kỳ yêu thú. Chẳng phải tại cửa nhà ngươi giết một đầu tên như yêu thú, đến mức lao ra truy ta sao? Nội tâm nổ nước bọt một câu, cảm giác được càng ngày càng gần mạng yêu, Cố Nhất Hàng điên cuồng đem chân khí đưa vào trong phi kiếm. Lưu Vân kiếm quang đại thắng, tốc độ lại nhanh một đoạn. Ngắn ngủi bộc phát cuối cùng không có để mạng yêu lập tức đuổi theo, bất quá Cố Nhất Hàng biết dạng này không phải kế lâu dài. Tiên thiên kỳ ngự kiếm phi hành vốn là kiện cực kỳ xa xỉ chuyện, tốc độ chậm không nói, đối với chân khí tiêu hao cũng cực kỳ to lớn. Hắn toàn bộ nhờ vừa mới ngưng tụ thần thức mới có thể bảo trì hiện tại ngự kiếm tốc độ, nhưng trong cơ thể tiên thiên chân khí cũng tại kịch liệt tiêu hao. Mấy lần muốn cầm ra thanh xương quay đầu liều mạng, nhưng nghĩ đến đầu đều bị hắn chủ động bóp tắt. Liếc nhìn phía dưới có chút quen thuộc địa hình, trong lòng Cố Nhất Hàng toát ra một cái ý nghĩ, thoáng thay đổi ngự kiếm phi hành lộ tuyến. Theo thời gian trôi qua, cự mãng khoảng cách với hắn càng ngày càng gần, mãi đến một người một yêu chỉ còn lại khoảng trăm trượng khoảng cách. Đột nhiên, Cố Nhất Hàng kiếm quang nhất chuyển, từ không trung hạ xuống đột nhiên đâm vào trong rừng cây rậm rạp. Mãng yêu bay đến hắn vừa mới vị trí, mở ra miệng to như chậu máu gào thét một tiếng, hắn âm thanh giống như như gọi bình thường nặng nề kéo dài. Sau đó, trên bầu trời rơi xuống một mảng lớn nhũ băng, đem Cố Nhất Hàng vừa mới rơi xuống vị trí toàn bộ bao trùm. Soạt. Cự mãng yêu thuật so với Cố Nhất Hàng huyền băng thích uy lực phải lớn nhiều, như mưa hạ xuống nhũ băng giống như vô số đao sắc bén kiếm, đem cây cối phía dưới toàn bộ bộ ra, thanh lý ra một mảnh đất trống, hàn khí lan tràn, lại đem nhũ băng bao trùm địa phương cấp tốc đông cứng, biến thành một mảnh băng tuyết thế giới. Nhưng mà, mảnh này bị đóng băng khu vực cũng không có Cố Nhất Hàng thân ảnh. Nhũ băng mưa không có đạt tới vốn có hiệu quả, ngược lại chọc giận một cái tại trong rừng cây nghỉ ngơi tồn tại. Giống. Theo một tiếng đinh thái nhức óc gọi tiếng, một cái đỏ rực thân ảnh từ trắng xóa trong rừng cây xông thẳng tới chân trời, đứng ở bầu trời khác một bên, đối với cự mãng lớn tiếng gầm thét. Cự mãng hiển nhiên không nghĩ tới chính mình một chiêu yêu thuật thế mà chọc tới một cái khác tử phụ yêu thú. Bất quá, nó tựa hồ không có đem đối diện gầm thét tranh thú để vào mắt, buồn máu miệng lớn mở ra, một đạo tản ra lạnh thấu xương hàn khí u lam kia sáng liền hướng đối phương mà tới. Tranh thú bị vô cớ công kích, nguyên bản ngay tại nổi nóng, gặp cự mãng xuất thủ lần nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân đốt lên nóng bỏng liệt diễm, một đạo màu đỏ thấm hỏa diễm từ trong miệng hắn bay ra, đón lam quang mà đi. Oanh! Đinh hai nhức óc bạo tạc liên hoàn vang lên. Đỏ thấm cùng u lam kia sáng điên cuồng đối với hướng chôn bụi. Băng cùng hỏa tại cao trăm trượng chống không kịch liệt đấu sức, tạo thành một mảnh không ngừng bành trướng, nội bộ năng lượng điên cuồng xung đột tử vong khu vực. Lúc này, một mực bị yêu mãng xà truy đuổi Cố Nhất Hàng ngược lại như cái không quan trọng người đi đường, đã đi tới hơn 10 bên trong bên ngoài. Đem yêu mãng xà dẫn tới tranh thú phụ cận về sau, hắn lại lao xuống rừng rậm một khắc liền kích hoạt lên chân thủy linh châu ẩn nấp công năng, thu lại toàn bộ khí tức, sau đó dựa vào khinh thân thuật cùng thần hành thuật tại cây cối chạc cây bên trong chạy vội, cấp tốc rời xa hai cái tử phụ yêu thú. Tại ở bên ngoài hơn 10 dặm nhìn lên bầu trời bên trong hai cái yêu thú chiến đấu, Cố Nhất Hàng không có nửa phần do dự, quay người liền hướng rời núi phương hướng mà đi. Không phải hắn không nghĩ ngư ông đắc lợi. Lúc trước, căn cứ khí tức cao thấp, hắn phán đoán hai cái yêu thú đều là cảnh giới tử phụ, bây giờ nhìn bọn họ chiến đấu chẳng diện, hắn đoán cũng không có sai. Bất quá, không quản là yêu mãng xà vẫn là tranh thú, đều không giống tử phụ sơ kỳ, thực lực xa so với lúc trước giết chết cái kia đương khang yêu thắng, thậm chí so với địa hỏa quật hỏa tích thú đều phải mạnh không ít. Nếu là hắn tử phụ cảnh đại tu, khẳng định sẽ mai phục tại chiến trường phụ cận, chờ cái này hai cái yêu thú phương nào thắng lợi hoặc là lưỡng bại câu thương lại ra tay. Đáng tiếc, hiện tại hắn chỉ là cảnh giới tiên tiên tiểu tu sĩ, chỉ có một chiêu ẩn kiếm thuật có thể uy hiếp tử phụ yêu thú, vạn nhất một kiếm đi xuống không có đánh chết, chết tỷ lệ lớn chính là hắn. Trong rừng lại đi xuyên mấy chục dặm đường, Cố Nhất Hàng đột nhiên phát hiện phía trước có tu sĩ tại giao chiến. Hắn tử rời đi mạng yêu cùng tranh thú sau vẫn mở ra linh châu ẩn nấp công năng, cho nên tới đến chỗ gần cũng không có bị giao chiến hai nhóm người phát hiện. Giữa đất trống tổng cộng 4 cái tu sĩ tại chiến đấu, 221 băng, nhìn tu vi đều tại tiên thiên hậu kỳ giai đoạn, 4 thanh phi kiếm tại trên không kịch liệt va chạm. Nhìn thế cục hai nhóm người ngang nhau, nhất thời phân không ra thắng bại. Tôn huynh, ngươi trước chỉ hoãn một chút, ta có một tấm cao cấp phù lục, thi triển ra liền có thể khóa chặt thắng cục. Lúc này, một người dáng dấp nhã nhặn nam tu sĩ đem phi kiếm thu hồi đồng thời đối với bên cạnh hắn đồng bạn nói: "Tốt, ta tới cuốn lấy hai cái này cấp tu, cao huynh mau chóng." Được xưng tôn huynh tu sĩ cũng không có suy nghĩ nhiều, tay kết kiếm quyết, chân khí trong cơ thể không ngừng hướng phi trên thân kiếm chuyển vận, phi kiếm của hắn trong lúc nhất thời kiếm quang đại thịnh, lấy một địch hai cuốn lấy đối diện hai người. Gặp tình huống như vậy, họ cao tu sĩ yên lặng lui về sau hai bước, từ trong túi trữ vật lấy ra một đạo phù lục, thi triển hậu chuyển tới một trận kịch liệt pháp thuật ba động. Bên cạnh hắn cách đó không xa tôn họ tu sĩ cảm giác được pháp thuật ba động sau cho mày, cảm giác có chút không đúng, loại này trình độ linh lực ba động xa xa không đạt tới cao cấp pháp thuật trình độ. Không đợi hắn nói cái gì, một cỗ cực nóng khí tức nhào tới trước mặt, hắn đồng bạn thi triển pháp thuật đồng thời không có công kích đối phương mà là đánh vào trên người hắn. Không có chút nào phòng bị phía dưới, tôn họ tu sĩ bị một đạo bạo viêm hỏa cầu đánh bay mấy trượng xa, trên thân phòng ngự pháp thuật trong nháy mắt vỡ vụn, đụng vào một viên đại thụ bên trên lại ngã xuống. Khụ khụ, vì cái gì? Tôn họ tu sĩ phun một búng máu, chống đất khó khăn đứng dậy. Gặp cái này tình hình, bắt đầu tập kích hai người hai tên cấp tu thu phi kiếm sắc mặt nhẹ nhõm đi tới, cùng đánh lén đồng bạn họ cao tu sĩ đứng chung một chỗ. Ngươi các ngươi là cùng một bọn. Tôn họ tu sĩ thấy thế trong nháy mắt liền hiểu tiền căn hậu quả, khuôn mặt lộ vẻ chấn kinh kêu lên. Cao tưởng, chúng ta một mực coi ngươi là bạn tốt, cùng ngươi cùng nhau lên núi săn yêu, không nghĩ tới ngươi thế mà tìm cấp tu đối phó ta. Cao tưởng trên mặt còn mang theo nụ cười ấm áp, trong lời nói lại để lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Tôn huynh, có khả năng hay không ta nguyên bản là cấp tu, chủ động cùng ngươi giao hảo chính là vì đem ngươi dẫn ra xử lý, tốt nhất tài sản của ngươi. Làm cấp tu, ngươi sẽ không có kết quả tử tế. Tôn Thương Ngạn lại nôn một búng máu, lớn tiếng quát lớn. Cao tưởng cùng mặt khác hai cái đồng bọn liếc nhau, cũng cười. Tôn huynh, ngươi không phải cái thứ nhất nói với ta câu nói này người, khẳng định cũng sẽ không là cái cuối cùng. Nói thật ra, cùng ngươi tiếp xúc thời gian dài như vậy, chung đụng vui vẻ như vậy, hiện tại muốn hạ thủ còn có chút không nỡ. Nhưng không có cách, ai bảo ngươi là theo bên ngoài tới, tại Ngọc Sơn phường thị hoàn toàn không có căn cơ, thân gia thoạt nhìn lại mười phần phong phú. Ba người chúng ta thế nhưng là quan sát tốt một đoạn thời gian mới đem ngươi định làm mục tiêu. Cao Tường vừa cười vừa nói, đúng rồi, ngươi trong phường thị còn có cái muội muội. Cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi sau khi chết ta tự nhiên sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Cách đó không xa trên cây cự thụ, Cố Nhất Hàng đem này hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Gặp bản thân bị trọng thương tôn họ tu sĩ cầm phi kiếm liền muốn liều mạng, trong tay hắn lưu vân lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng hướng Cao Tường mà đi. Đối phương không có chút nào phòng bị, trên mặt còn duy trì trêu tức đủ cười, không nghĩ tới một giây sau đầu liền bị chém xuống, mất mạng tại chỗ. Người nào? Mặt khác hai cái cướp tu nhìn thấy đồng bạn chết đi, vong hồn đại bạo, lập tức kích hoạt trên thân phòng ngự pháp khí, cùng sử dụng ra phi kiếm. Cố Nhất Hàng kiếm chỉ cùng nhau, trên không lưu vân liền hướng hai người đánh tới. Đáng tiếc tại nửa đường bên trên bị hai cái phi kiếm ngăn lại. Ba cái phi kiếm tại trên không giao thủ mấy cái vừa đi vừa về, hai cái cướp tu trên đầu đã toát ra khẩn trương đổ mồ hôi. Bọn hắn không quản là ngự kiếm kỹ xảo vẫn là phi kiếm bản thân phẩm chất đều kém xa Cố Nhất Hàng, lấy hai địch một chi chống đỡ vô cùng khó khăn. Nhưng mà, Cố Nhất Hàng giờ phút này lại không nhịn được, kiếm chỉ vậy một cái, lưu vân kiếm quang tăng mạnh, thân kiếm đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, đồng thời phát ra ong ong tiếng vang. Đây là lưỡi kiếm cùng trên thân kiếm kiếm khí cao tần chấn động âm thanh. Sau đó, ở vào chấn kiếm thức trạng thái lưu vân liền cùng mặt khác hai cái phi kiếm liều mạng hai lần. Hai cái phi kiếm trong nháy mắt bị mẹ bay, trên thân kiếm rực rỡ cũng cực tốc cảm đạm xuống. Thoát khỏi dây dưa, vẫn cứ ong ong rung động lưu vân từ không trung đột nhiên chém xuống, giống như dùng châm chọc khí cầu đồng dạng nhẹ nhõm đâm thủng hai tên cấp tu hộ thân pháp che lậy, đem hai người chém giết. Từ phi kiếm xuất thủ chém đầu người, đến đấu kiếm thắng lợi chém giết còn lại hai người, toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, Cố Nhất Hàng trong thời gian cực ngắn liền giết ba tên tiên thiên hậu kỳ tu sĩ. Giết người xong, hắn từ trên cây phiêu nhiên mà xuống, không quản còn ở bên cạnh khiếp sợ Tôn Thư Ngạn, khom lưng đem chết đi ba tên tu sĩ túi chứa vật đều lục soát đi ra. Vung tay lên, ngã xuống đất hai cái phi kiếm cũng bay trở về trong tay hắn. Tại hạ Tôn Thư Ngạn, cảm ơn huynh đài đại ân cứu mạng. Lúc này, Tôn Thư Ngạn cuối cùng lấy lại tinh thần, ôm quyền không người đối với Cố Nhất Hàng sâu sắc bái một cái. Không chi ân công cao tính đại danh, có thể cho biết, Tôn Mô nhất định kết quả ngậm bành tương báo. Tôn Thư Ngạn âm thanh có chút run rẩy, một phương diện xác thực cảm kích Cố Nhất Hàng ân cứu mạng, một phương diện khác hắn cũng không xác định đã giết ba người Cố Nhất Hàng có thể hay không thuận tay đem hắn cũng món ăn. Thân ở thâm sơn trong rừng rậm, hắn lúc này lại không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, sinh tử toàn bộ tại đối phương một ý niệm. Vừa mới trải qua bằng hữu phản bội Tôn Thư Ngạn giờ phút này không còn dám tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Cố Nhất Hàng một cái nhìn ra hắn lo lắng, khẽ cười nói, không cần khách khí. Ta gọi Cố Nhất Hàng, là Ngọc Sơn phường thị đội trị an đội viên, diệt trừ cấp tu xem như là chức trách của ta. Nghe đến mấy câu này, Tôn Thư Ngạn trong nháy mắt buông lòng xuống, một trái tim rơi vào trong bụng. Một mặt cảm kích nói ra, may mắn Cố huynh kịp thời xuất thủ, bằng không Tôn Mộ hôm nay khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ta giao hiếu vô ý, chết không có gì đáng tiếc. Liền sợ ác đồ kia giết ta về sau, lại mượn danh nghĩa của ta đi hại tiểu muội, ta hắn thật dài thở dài một hơi, một mặt nghĩ mà sợ. Cố Nhất Hàng nhìn xem Tôn Thư Ngạn khẽ gật đầu. Nhìn tình trạng của ngươi bây giờ một người sợ rằng khó mà đi ra phiến rừng rậm này. Vừa bọn ta cũng muốn về phương thị, ngươi liền cùng ta cùng nhau. A chương 160, Ngọc Tuyền chi thì, 1, chương 160, Ngọc Tuyền chi thì, 1, từ Ngọc Sơn rừng rậm trên đường trở về, Tôn Thư Ngạn cùng Cố Nhất Hàng giải thích bị Cao Tường một nhóm cấp tu làm cục toàn bộ quá trình. Đại khái nội dung cùng vừa mới Cao Tường nói không kém quá nhiều. Đơn giản là hai huynh muội theo bên ngoài đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, gặp nhật tình chủ động hàng sống tốt. Một tới hai đi, Cao Tường dựa vào tận lực giả vờ hữu hảo cùng Tôn Thư Ngạn quan hệ càng ngày càng gần. Hai người phía trước mấy lần cùng nhau hẹn nhau lên núi săn yêu, đều không có xảy ra chuyện gì, Tôn Thư Ngạn chậm rãi cũng đem Cao Tường trở thành bằng hữu. Người nào nghĩ đến các ngươi phía trước liền cùng nhau tiến lên núi, hắn đều không có xuất thủ, như thế có kiên nhẫn. Cố Nhất Hàng tò mò hỏi. Tôn Thư Ngạn cười khổ nói, vừa mới bắt đầu Cao Tường hẹn ta cùng nhau lên núi, đều là ước chừng phụ cận thường xuyên lên núi săn yêu những người khác cùng nhau, mỗi lần đều là 5-6 cái lao thợ săn cộng đồng lên núi, đại gia ở đều tương đối gần, không có gì không yên tâm. Về sau số lần nhiều quá, ta cùng hắn quan hệ cũng càng ngày càng tốt. Nhiều người cùng nhau lên núi săn yêu mặc dù an toàn, nhưng thu hoạch phải kém hơn một chút. Thế là lần này Cao Tường đơn độc hẹn ta liền trực tiếp đáp ứng. Bây giờ suy nghĩ một chút, phía trước làm hết thảy đều là Cao Tường một nhóm cấp tu vì thủ tín với ta là ngụy trang. Cố Nhất Hàng nghe xong gật gật đầu, trên dưới quan sát Tôn Thư Ngạn một cái, không nói gì. Có thể để cho ba cái tiên thiên hậu kỳ cấp tu tiêu phí thời gian mấy tháng làm trừ dẫn bị lừa, cái này Tôn Thư Ngạn thân gia nhất định phải vượt qua bình thường tán tu không ít. Hắn xem ra chừng 30 tuổi niên kỷ, lại có thể tu luyện tới tiên thiên hậu kỳ, dùng phi kiếm cũng là một cái trung cấp pháp khí, hẳn không phải là tán tu bình thường, hơn phân nửa cũng là có lai lịch. Bất quá, những thứ này cùng Cố Nhất Hàng đều không có quan hệ gì, hắn chỉ là vừa lúc mà gặp cứu đối phương, đối cái khác sự tình cũng không quan tâm. Trở lại Ngọc Sơn phường thị về sau, Tôn Thư Ngạn thành khẩn mời Cố Nhất Hàng tới nhà làm khách, nhưng bị hắn cự tuyệt. Từ biệt đối phương về sau, Cố Nhất Hàng không có quay về chỗ ở, mà là đi tới trong phường thị tông môn kinh doanh khí các, đem từ ba vị cấp tu cái kia lấy được phi kiếm pháp khí toàn bộ đem ra. Khí các tiếp đãi đệ tử nhìn xem một đống trung cấp cùng sơ cấp pháp khí, hơi kinh ngạc nhìn xem hắn. Ở bên ngoài gặp phải ba cái cấp tu, những thứ này xem như là tiêu diệt cấp tu thu hoạch. Cố Nhất Hàng đưa lên thẻ thân phận không quan trọng nói. Tiếp đãi đệ tử nhìn thấy thẻ thân phận thở dài một hơi, từng cái giám định mấy món pháp khí. Ba cái trung cấp phi kiếm, một cái hoàn hảo, hai cái tổn hại, hai kiện pháp khí hộ thân, một kiện thu hồi lời nói, tổng cộng 400 linh thạch. Không thể đổi thành thiện công sao? Cố Nhất Hàng hỏi. Tiếp đãi đệ tử cười lắc đầu, sư đệ có thể dùng thiện công mua đồ, nhưng bán đồ chúng ta chỉ cần linh thạch thu mua. Tốt a. Cố Nhất Hàng gật đầu đồng ý. Ba vị cấp tu trong túi chứa vật ngoại trừ những pháp khí này còn có một chút cảnh giới tiên tiên dùng đan dược và phụ lục, bất quá ngoại trừ một chút bổ khí đan, khác đối với hắn đều không có tác dụng gì. Mua pháp khí, hắn cũng không có cầm linh thạch, mà là dùng 400 linh thạch mua hai cái cao cấp túi chứa vật. Về nhà, hắn đem nguyên bản chứa ở không gian tùy thân bên trong phúc nham thiết tê cùng linh miêu thịt của yêu thú khối lấy ra, trang đến một cái cao cấp trong túi chứa vật, sau đó lại đem túi chứa vật bỏ vào không gian tùy thân. Không sai, luyện khí sư luyện chế loại này túi chứa vật có thể bỏ vào không gian tùy thân bên trong, đây cũng là Cố Nhất Hàng phía trước tại trong tông môn ngoại ý muốn phát hiện. Hắn suy đoán đây là bởi vì túi chứa vật tồn chứa nguyên lý cùng không gian tùy thân tồn chứa nguyên lý khác biệt đưa đến. Bình thường đến nói, túi chứa vật ở giữa không thể lấy bộ thả. Đem một cái túi đựng đồ bỏ vào một cái khác túi chứa vật loại này chuyện không có khả năng phát sinh, bởi vì bọn họ chứa vật nguyên lý giống nhau, đều là lợi dụng trận pháp cấm chế đem trong túi nguyên bản không gian tiến hành kéo dài tới, trong túi không gian đã phát sinh biến hình, muốn bộ thả sẽ chỉ khiến cho bên trong một cái túi chứa vật sụp đổ. Mà Cố Nhất Hàng không gian tùy thân cùng những cái kia chân chính pháp bảo chứa vật mở dạng, cũng không phải là đem hiện thực không gian tiến hành kéo dài tới, mà là kết nối một chỗ không biết tại chỗ nào thứ nguyên không gian, đối với hiện thực không gian là độc lập, nội bộ không gian cũng không có biến hình, cho nên có thể gánh chịu túi chứa vật. Cố Nhất Hàng mua hai cái cao cấp túi chứa vật cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn không gian tùy thân tuy tốt, nhưng chỉ có 10 mở tả hữu. Đại bộ phận yêu thú thân thể đều rất lớn, động một tí mấy ngàn hơn vạn cân thịt thú vật rất dễ dàng liền đem tràn đầy. Phía trước thí luyện thời điểm liền đã không đủ dùng, hắn lúc ấy dùng tông môn cung cấp cao cấp túi chứa vật mới đưa yêu thú thi thể thả xuống. Sau khi trở về cũng là đem đương khang cùng những yêu thú khác phần lớn thịt thú vật luyện thành luyện huyết đan mới miễn cưỡng sắp xếp. Lần này hắn tại Ngọc Sơn săn yêu, mới đi ra một lần cũng đã đem không gian tùy thân tràn đầy. Tương lai muốn chứa càng nhiều yêu thú thi thể cũng chỉ có thể mua sắm cao cấp túi chứa vật. Đến mức ba cái cấp tu túi chứa vật đều là trung cấp, lớn nhỏ cùng hắn không gian chứa vật sắp xỉ như nhau, không được tác dụng quá lớn. Một cái cao cấp túi chứa vật đại khái hơn 100 cái mở, là không gian tùy thân gấp 10 nhiều. Hai cái cộng lại không sai biệt lắm có thể thả xuống hơn 20 vạn cân yêu thú thịt, đầy đủ ta dùng tới một đoạn thời gian rất dài. Kỳ thật nếu bàn về chi phí hiệu quả, đỉnh cấp túi chứa vật cao hơn một chút. Nó lớn nhỏ là cao cấp túi chứa vật gấp 10, mua lấy một cái Cố Nhất Hàng cơ bản sẽ lại không là không bỏ xuống được yêu thú thi thể mà phát sầu. Đáng tiếc, so sánh cao cấp túi chứa vật, đỉnh cấp túi chứa vật cũng muốn quý hơn nhiều, kém nhất cũng muốn 1000 thiệt công. Lần thứ nhất lên núi săn yêu, mặc dù có chút hứa khó khăn chắc trở, bị một đầu tử phủ yêu mãng xà truy sát một hồi, nhưng toàn bộ đến nói thu hoạch vẫn còn tương đối không sai. Nhìn xem túi chứa vật bên trong một lớn một nhỏ hai cỗ tiên tiên hậu kỳ yêu thú thi thể, Cố Nhất Hàng hài lòng gật đầu. Nếu như mỗi lần lên núi đều có dạng này thu hoạch, cái kia không cần đến mấy tháng, liền có thể đem tu luyện tới tiên tiên cực hạn luyện thể tài nguyên góp đủ xử lý xong yêu thú thịt. Hắn lại chỉnh lý một chút ba cái cấp tu di vật. Ba người trong túi chứa vật nhìn một cái vật có giá trị đã bị hắn thu đi, còn lại đều là một chút tạp vật. Từng cái dùng chiếu hư nhìn sang, thật đúng là để cho hắn phát hiện một kiện đồ vật đặc biệt. Ngọc Tuyền Chi Thi, mở ra Ngọc Tuyền động phủ chìa khóa một khối hình như thẻ ngọc phiến, Cố Nhất Hàng dùng thần thức tiến vào, phát hiện bên trong là một bộ bản đồ, nhìn hình dạng mặt đất vừa lúc tại Ngọc Sơn bên trong, chỉ bất quá đánh dấu Ngọc Tuyền động phủ vị trí tại Ngọc Sơn chỗ sâu. Đây là trong truyền thuyết tiền bối động phủ bản đồ cùng chìa khóa, Ngọc Tuyền động phủ. Chưa từng nghe qua a, có thời gian phải tìm phủ nha có hay không ghi chép liên quan. Cố Nhất Hàng sờ lên cái cằm muốn nói, nhìn vị trí động phủ nằm ở Ngọc Sơn nơi cực sâu, bên kia tử phủ yêu thú trải rộng, truyền thuyết còn có đạo cơ yêu thú tồn tại. Xem ra thời gian ngắn không có cách nào đi tìm cái này Ngọc Tuyền động phủ, mấy ngày thời gian lặng yên mà qua. Ngày này nghỉ ngơi, Cố Nhất Hàng như thường lệ tại trong đỉnh viện luyện kiếm. Hắn động tác cũng không nhanh, thậm chí có chút chậm chạp, một chiêu một thức ở giữa không có kinh thiên động địa phách trạng, không có xé rách không khí duyệt hiếu, chỉ có một loại phù hợp cỏ cây lớn lên, vạn vật hô hấp vật luật. Lưu Vân bên trên bao trùm lấy một đạo thúy sắc kiếm cương, vung đẩy lúc như cảnh liễu bung nước, nhẹ nhàng cuốn trở về. Mũi kiếm bạch qua chỗ, lưu lại một đầu ngưng tụ không tan, từ thuần túy sinh cơ chi lực tạo thành thúy sắc vầng sáng. Thanh Mục Trường Sinh kiếm đã bị hắn cấp tốc luyện tới cảnh giới đại thành, tu luyện một đoạn thời gian nữa viên mãn không khó. Đang lúc Cố Nhất Hàng trải nghiệm bộ kiếm pháp kia bên trong ẩn chứa sinh sôi không ngừng ý cảnh lúc, ngoài viện tiếng đập cửa vang lên. Hắn chậm rãi thu kiếm, đưa tay vung lên, ngoại môn tự động mở ra. Chương 160, Ngọc Tuyển Chi Thi 2, chương 160, Ngọc Tuyển Chi Thi 2, là ngươi? Làm sao ngươi biết ta ở tại nơi này? Cố Nhất Hàng nhìn xem vào cửa Tôn Thư Ngạn kinh ngạc hỏi. Phương thị đội trị an kiếm tông đệ tử đều ở tại nơi này một mảnh, ta nhờ người hỏi thăm một phen sau mới biết được Cố Minh ở gian viện tử này. Tôn Thư Ngạn giải thích nói. Cố Nhất Hàng gật gật đầu, chào hỏi đối phương vào nhà. Ngồi xuống về sau, trên bàn ấm trà bay lên, cái nắp mở ra, một bên trà trong hộp lá trà tự động bay vào. Sau đó một đoàn nước sạch vô căn cứ tạo ra tiến vào ấm trà, cái nắp che lên, ấm trà bên dưới lại có hỏa diễm xuất hiện tiêu đốt. Trong chốc lát, trong ấm trà nước liền sôi trào lên, một cỗ nhàn nhạt hương trà bá phủ. Cho trước mặt hai người chén trà đổ xong trà nước, trên không ấm trà mới trở xuống trên mặt bàn. Toàn bộ quá trình phảng phất có một cái vô hình người phục vụ tại thao tác, toàn bộ hành trình tơ lụa vô cùng. Tôn Thư Ngạn nhìn xem cái này nấu nước pha trà toàn bộ quá trình, con mắt càng ngày càng sáng, nhìn hướng Cố Nhất Hàng thần sắc cũng càng ngày càng bội phục. Cố Nhất Hàng vừa mới cái kia một bộ động tác nhìn như đơn giản, thực tế lại đã bao hàm khu vật thuật, thủy pháp, hỏa pháp ở bên trong ba loại pháp thuật, không quản khu vật vẫn là vô căn cứ mà đến nước sạch cùng hỏa diễm đều vừa đúng, pháp thuật ba động cực kỳ nhỏ, bởi vậy có thể thấy được người thi pháp tại thuật pháp cao hơn đào tạo sâu nghệ. gặp qua Cố Nhất Hàng dùng kiếm liên chạm ba vị tiên tiên hậu kỳ tu sĩ, biết đối phương là cái kiếm thuật cao thủ, nhưng không nghĩ tới pháp thuật tạo nghệ cũng như vậy cao thâm. Tôn Thương Ngạn bưng lên trước mặt bốc hơi nóng chén trà, nhẹ nhàng ăn một cái, tán thưởng đến nói: "Hương trà nồng đậm, cảm giác mát mẻ, còn có nhàn nhạt linh khí ở bên trong, để người tinh thần chấn động. Đây là Ngọc Sơn Tảo Nha, trong phường thị nổi tiếng linh trà, không nghĩ Cố huynh cũng là yêu trà người. Đội trị an phát phúc lợi mà thôi." Cố Nhất Hàng thản nhiên nói: "Tôn huynh tìm ta vì chuyện gì?" Ngày ấy đột nhiên bị phản bội, lại bản thân bị trọng thương, trong lòng một mực thấp thỏm lo âu, lãnh đạm Cố huynh. Nói xong hắn từ trong túi chứa vật lấy ra một cái bằng gỗ hộp, mở ra sau đẩy tới Cố Nhất Hàng trước mặt. "Hôm nay mạo muội đến nhà, chuẩn bị một ít lễ mọn, còn mời Cố huynh không cần ghét bỏ." Cố Nhất Hàng nhìn thoáng qua, trong hộp gỗ để đó ba viên trung phẩm linh thạch, còn có mấy bản chồng chất cùng một chỗ bí tịch. Hắn khẽ cười nói: "Ta tính toán biết cao tường đám kia cấp tu vì cái gì để mắt tới ngươi. Xem ra ngươi thân gia sắc thực phong phú, đã có tiền cần gì phải lên núi săn yêu. Trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch hối đoái tỷ lệ là 1:100, bất quá đây là từ trên hướng xuống hối đoái giá cả, nếu là từ dưới lên trên hối đoái, thiếu không được muốn tràn giá cả một chút. Ba viên trung phẩm linh thạch tương đương với Cố Nhất Hàng tại đội trị an 10 tháng tù lao." Tôn Thương Ngạn cảm thán nói: "Cố huynh nói đùa, ta chỉ là ỷ vào xuất thân so với những tán tu kia tốt một chút mới có thể có một ít thân gia. Nhưng bây giờ gia tộc chỉ còn lại ta cùng bảo muội hai người, lại nhiều tài sản cũng chỉ là nước không nguồn cây không dễ. Vì tu luyện về sau, chung quy phải khai nguyên mới được." Cố Nhất Hàng nhíu mày, nghe lấy đối phương tiếp tục giải thích lai lịch của mình. Tôn Thương Ngạn xuất thân từ một cái tiểu nhân tu tiên thế gia, đến hắn thế hệ này đã ra cảnh xa suốt, trong tộc người mạnh nhất chỉ có Tử Phủ sơ kỳ tu vi. Về sau gia tộc cùng bản xứ thế lực khác bởi vì tài nguyên sinh ra xung đột, giao chiến phía dưới đại bại thua thiệt, Tử Phủ kỳ đại bá bị giết, phụ mẫu cũng bất hạnh chết trận. Hắn mang theo bảo muội một đường chạy trốn tới Ngọc Sơn Phường Thị, cuối cùng thoát khỏi địch nhân tìm kiếm cùng truy kích. Ta nguyên bản định tại Ngọc Sơn Phường Thị ở lại 1 năm nửa năm, liền lên đường đi Huyền Nguyệt Thành. Nơi đó xem như man hoang cổ nguyên lớn nhất tu tiên thành thị, hoàn cảnh cùng trị an muốn so địa phương khác tốt hơn nhiều. Chỉ là không nghĩ tới đặt chân không lâu sau liền bị cấp tu để mắt tới, vài ngày trước kém chút chết ở chỗ này, ngươi nói với ta nhiều như thế, không sợ ta nhìn chúng ngươi từ gia tộc mang tới tài sản sao? Tôn Thương Ngạn chắp tay ôm quyền: "Tôn mỗ mệnh đều là Cố huynh cứu, như Cố huynh có cần, Thương Ngạn nguyện ý dâng lên toàn bộ tài sản." Cố Nhất Hàng cười lắc đầu, cầm lấy trong hộp gỗ mấy bản bí tịch nhìn một chút, phát hiện tất cả đều là thuộc tính khác nhau tiên thiên kỳ võ lâm kiếm pháp bí tịch. Khi thấy một bản lôi thuộc tính thiểm điện lôi minh kiếm lúc hắn không nhịn được hài lòng gật đầu. Thế mà biết ta đang thu thập tiên thiên kỳ kiếm pháp bí tịch, có lòng Cố Nhất Hàng đi tới Ngọc Sơn Phường sau mấy lần đi trên đường thiên pháp lâu mua sắm bí tịch, lại thường xuyên tại trong nhà luyện kiếm, trong đội không ít sư huynh đều biết rõ hắn ưa thích luyện tập võ lâm kiếm pháp. Tôn Thương Ngạn cười nói: "Sư huynh là kiếm tông cao đồ, tất nhiên không thiếu cao thâm công pháp cùng thuật pháp bí tịch. Mấy bản này võ lâm kiếm pháp bí tịch mặc dù không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng cũng là ta tấm lòng thành." Cố Nhất Hàng gật gật đầu. Gặp hắn không hề có ý định cự tuyệt, nụ cười trên mặt Tôn Thương Ngạn lại sâu một chút. Lại ngồi một hồi, Tôn Thương Ngạn đứng dậy cáo từ, đồng thời thuận thế mời Cố Nhất Hàng ngày mai đi phường thị bên trong bách tu các dùng cơm. Cố Nhất Hàng suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Một lát sau, Tôn Thương Ngạn trở lại nằm ở Ngọc Sơn Phường một chỗ khác trong chỗ ở, mới vừa vào cửa một cái thoạt nhìn 13-14 tuổi, làn da trắng nõn ngũ quan tinh xảo tiểu cô nương liền tiến lên đón. "Thế nào? Vị kia ân công có thể nhận lấy lễ vật?" Vào phòng, Tôn Thương Ngạn bưng lên chén trà trên bàn uống một ngụm, cục cục miệng. "Không có Cố huynh cái kia nước trà uống ngon." Gặp một bên tiểu muội thần sắc có chút gấp, hắn cười nói: "Cố huynh nhận lễ vật, thái độ đối với ta rất tốt, hơn nữa còn đáp ứng ngày mai dùng cơm mời." Tôn Văn Phù nghe được cái này thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu nói ra: "Ta phía trước liền cùng ngươi nói qua, cái kia cao tưởng không giống người tốt. Chúng ta tới đây ngày ngắn, vô thân vô cố, hắn mới vừa gặp mặt liền như thế nhiệt tình, không quản chuyện gì đều chủ động hỗ trợ. Cái gọi là lễ hạ tại người nhất định có chỗ cầu. Hắn chủ động giao hảo trợ giúp chúng ta lại một bộ không sợ cầu tư thái, ta liền biết hắn tỷ lệ lớn toan tính quá lớn. Nói với ngươi ngươi còn không nghe, nói cao tưởng cùng ngươi ý hợp tâm đầu. Cái này sẽ biết đi, nhân ra là cầu cái mạng nhỏ của ngươi. Phú Nhi, vì mình biết sai rồi. Chuyện này mấy ngày nay ngươi đều nói thầm bao nhiêu lần, ta nghe thấy lỗ tai đều mặc kén." Tôn Thương Ngạn cười khổ nói: "Hừ, nói thầm lại nhiều khắp đều không tính nhiều, nếu không phải vừa lúc đụng phải Cố đại ca, ngươi bây giờ còn có thể có mệnh tại. Ta biết, cho nên mới dựa theo ngươi nói, mang theo hậu lễ đi cảm ơn Cố huynh. Ta đã đem tư thái bày vô cùng thấp, đem chúng ta xuất thân không giữ lại chút nào cùng Cố huynh toàn bộ đỡ ra, thậm chí nói với hắn chỉ cần có cần liền có thể đem toàn bộ tài sản dâng lên." Tôn Vãn Phủ nhẹ gật đầu. "Dựa theo ngươi nghe được tin tức nhìn, vị này Cố đại ca tuổi tác cũng không lớn, tiến vào kiếm tông mới hơn 3 năm liền có như thế cao thâm tu vi cùng chiến lược mạnh mẽ, tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Nguy cơ, nguy cơ, chúng ta gặp phải cấp tu là nguy hiểm, ngươi bị Cố đại ca cứu giúp chính là kỳ ngộ. Đại ân cứu mạng không thể không báo, chúng ta vừa vặn mượn báo ân cơ hội cùng hắn chỗ tốt quan hệ. Huyền Nguyệt Thành thậm chí toàn bộ Man Hoang Cổ Nguyên đều là thượng thanh Huyền Nguyệt kiếm tông phạm vi thế lực, có Cố đại ca phần ân tình này tại, tương lai nói không tốt lúc nào liền có thể đưa đến đại tác dụng. Tiếp qua hơn 6 năm chính là kiếm tông mở sơn môn thời gian. Lấy tiểu muội tư chất trong đoạn thời gian này đột phá tiên thiên không là vấn đề, chờ ngươi vào tông lo toan huynh có khả năng đã là nội môn đệ tử tự phụ đại tu. Chúng ta hiện tại giao hảo hắn, tương lai cũng có thể vì ngươi cung cấp một chút thuận tiện." Tôn Thương Ngạn nói. "Đây đều là nói sau. Tóm lại tại Ngọc Sơn Phường khoảng thời gian này, ca ngươi không có việc gì liền mang theo lễ vật đi thăm hỏi nhân gia, Cố đại ca nếu có cái gì nhu cầu, ngươi nhiều hơn điểm tâm ta biết." "Đúng, ngày mai mở tiệc chiêu đãi ngươi cũng cùng ta cùng đi thôi, vừa bạn giới thiệu các ngươi nhận biết. Chương 161, Cố Sư Minh không quan tâm. Chương 161, Cố Sư Minh không quan tâm. Ngày thứ nhì, Bách Tu Cát. Cố Nhất Hàng đúng hẹn dự tiệc, đồng thời tại trên bàn ăn đã nhìn thấy Tôn Thư Ngạn bảo bội Tôn Văn Phủ. Có thể là gia cảnh xa suốt quan hệ, tiểu cô nương trong lời nói lộ ra một cố cùng tuổi tác không tương xứng thành thủ. Ta đã sớm cảm giác cái kia cao tường có chút không đúng, hắn không ít hành động đều mười phần tận lực, hoàn toàn không có gì logic. Có thể ta khở ca ca luôn cảm thấy nhân gia là nhiệt tình trượng nghĩa, bị người khác cách mị lực hấp dẫn. Tôn Văn Phủ âm thanh thanh thúy, không chút khách khí cở trách nhà mình huynh trưởng. Tôn Thư Ngạn cũng không phản bác, ngay tại một bên cười ngây ngô. May mắn gặp phải Cố đại ca, bằng không chúng ta hai huynh muội sớm muộn đều sẽ gặp phải nhóm này cấp tu độc thủ. Tôn Văn Phủ cảm kích nói. Tôn tiểu muội nhìn người chuẩn như vậy, cho dù Tôn huynh bị hại, chỉ cần ngươi thành thật ở tại phường thị không nhận mê hoặc, mấy cái kia cấp tu không làm gì được ngươi. Cố Nhất Hàng nói. Tôn Văn Phủ lắc đầu, đối với có tu vi trong người tu sĩ đến nói, phường thị rất an toàn, nhưng ta chỉ là một cái mới vừa tu luyện không lâu không tới cảnh giới tiên thiên tiểu cô nương. Nếu như ca ca không còn, chỉ còn một mình ta tại trong phường thị, trong tay còn cầm một bút không nhỏ di sản. Khi đó ta đại khái giống như tiểu nhi cầm kim qua phố xá sâm ướt, sẽ dẫn tới vô số mơ ước ánh mắt. Đến lúc đó không chỉ là cao tường ba người bọn hắn cấp tu, cho dù ngày bình thường cùng chúng ta quan hệ rất tốt hàng xóm chỉ sợ cũng tránh không được muốn sinh ra tâm tư. Cố Nhất Hàng tán thành gật đầu. Tôn Thương Ngạn lại nói, cũng không cần đem tất cả mọi người nghĩ kém như vậy, người tốt vẫn là rất nhiều. Tôn Văn Phù nói, không phải ta đem người khác nghĩ kém, mà là nhân tính như vậy hai huynh muội liền cái đề tài này trộn lẫn vài câu miệng. Cố Nhất Hàng cũng không để ý, yên lặng nhấm nháp lên trên bàn mỹ vị. Bách Tu các linh tiện tiệc rượu làm coi như không tệ, mặc dù dùng nguyên liệu nấu ăn đều là cấp thấp nhất linh thực cùng linh thú thịt, nhưng thắng tại hương vị ăn ngon, so với tông môn tiên thực các làm mỹ vị nhiều. Ta nghe nói kiếm tông đệ tử tại phường thị làm đội trị an nhân viên đều là tiếp tông môn nhiệm vụ, có cố định kỳ hạn. Cố đại ca sẽ tại Ngọc Sơn phường thị chờ bao lâu? Cùng ca ca tranh luận vài câu, Tôn Văn Phủ quay đầu ấm giọng hỏi. Nhiệm vụ lần này kỳ hạn là 1 năm, ta tháng 6 đi tới phường thị, đến sang năm tháng 6 phía trước liền sẽ rời đi. Tôn Văn Phủ nháy mắt, ca, Cố đại ca cùng chúng ta đến Ngọc Sơn phường trên lệch thời gian không nhiều. Cái này kêu là duyên phận nha. Tôn Thương Ngạn nói, chờ Cố huynh nhiệm vụ kết thúc, chúng ta liền dọn đi Huyền Nguyệt Thành. Mấy năm này ngươi thật tốt tu luyện, tranh thủ tại Kiếm Tông lần sau mở sơn môn phía trước đột phá tiên thiên ân. Ta khẳng định có thể. Tôn Văn Phủ dùng sức gật đầu, rất có lòng tin nói. Cố Nhất Hàng nhìn bên người tiểu cô nương một cái, Tôn tiểu muội linh căn như thế nào? Phú Nhi là kim thủy lưỡng hạng thượng phẩm linh căn. Tôn Thương Ngạn có chút kiêu ngạo nói, thiên tư không tệ lắm. Có dạng này tư chất, chỉ cần cố gắng tu hành, tại tông môn lần sau khai sơn tu đổ phía trước đột phá tiên thiên hẳn không phải là vấn đề gì. Hắn khẽ gật đầu, đến lúc đó liền không phải là Tôn tiểu muội, mà là Tôn sư muội. Tôn Văn Phù nở nụ cười xinh đẹp, Cố đại ca bảo ta Phủ Nhi liền tốt. Ta cũng hy vọng có thể trở thành Cố đại ca sư muội. Cố Nhất Hàng từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Ăn cơm xong, ba người tách ra, Tôn Văn Phù mời Cố Nhất Hàng lần sau tới nhà làm khách. Cố Nhất Hàng cười đáp ứng, lại không có nói thời gian cụ thể, quay người rời đi. Hắn đối với huynh muội Tôn gia ấn tượng cũng không tệ lắm. Hai người gặp phải xưng là thê thảm, trên thân lại không có loại kia khổ đại cửu thâm cảm giác, thậm chí Tôn Thương Ngạn tính cách còn có mấy phần ngây thơ. Tôn Văn Phủ có chút sơ quen, nhưng cũng không làm cho người chán ghét. Hắn có thể nhìn ra huynh muội Tôn gia đang cố ý làm hắn vui lòng, đồng thời không có cảm thấy có cái gì không đúng. Tất cả mọi người hy vọng cùng còn mạnh hơn chính mình người kết giao bằng hữu, đây là nhân chi thường tình. Ban đầu ở tông môn lúc, Vũ Chí Kiệt nếu không phải chủ động củng cố Nhất Hàng chấp nối lôi kéo làm quen, cũng không có khả năng cùng hắn có hiện tại quan hệ. Huống chi Tôn Thương Ngạn còn lấy ra 3 viên trung phẩm linh thạch cùng hắn cần kiếm pháp bí tịch. Một bên khác, sau khi về đến nhà Tôn Thương Ngạn nghĩ đến trên bàn cơm muội muội nói những lời kia, không nhịn được lại lần nữa quên đủ. Ta biết gia tộc sự tình đối với ngươi đả kích rất lớn, bất quá cũng không cần đem tất cả mọi người trở thành người xấu. Tựa như Cố Minh, hắn cùng ta vốn không quen biết, lại có thể tại Ngọc Sơn trong rừng xuất thủ tương trợ, sau đó cũng chưa bao giờ một tia thi ân cầu báo ý tứ. Nếu không phải chúng ta chủ động tìm hắn, hắn có thể đều không có đem cứu ta chuyện này để ở trong lòng. Thế giới này có không ít người xấu, nhưng người tốt cũng rất nhiều. Gia tộc gặp nạn, Tôn Thương Ngạn rất thương tâm, nhưng hắn càng không muốn muội muội đắm chìm tại cừu hận bên trong trở nên tính cách cực đoan. Tôn Văn Phù minh bạch ca ca ý tứ, có chút bất đắc dĩ nhìn xem hắn, "Ca, ngươi không cần lo lắng ta. Ta không có đem tất cả mọi người trở thành người xấu, chỉ là luận sự. Đến mức Cố đại ca, hắn đúng là người tốt. Bất quá, nói là không thi ân cầu báo, ta càng thấy hắn là trướng mắt." "Trướng mắt?" Tôn Thương Ngạn cau mày nói. "Đúng, không quản là cứu ngươi vẫn là đối với chúng ta nắm giữ một ít tài phú, đối với hắn tới nói tựa hồ cũng không đáng giá nhắc tới. Ta mơ hồ có thể cảm nhận được Cố đại ca đấy lòng cố kiêu ngạo khí, cho dù bên ngoài thoạt nhìn lại ôn hòa cũng có thể chưa từng chú ý ở giữa để lộ ra từng tia từng sợi." "Ngạo khí? Ta làm sao không có cảm giác? Ta cảm thấy Cố huynh là người khiêm tốn lễ độ, hoàn toàn tìm không ra bất kỳ tật xấu gì." Tôn Thương Ngạn gãi gãi đầu. Tôn Văn Phủ bất đắc dĩ, ngươi nói cũng không thành vấn đề, sau đó liền theo chúng ta thương lượng như thế tận lực cùng Cố đại ca giao hảo. Còn có thời gian 8 tháng, lúc này nếu không kết xuống một điểm tình ý, tương lai lại gặp nhau có thể liền trèo cao không lên nhân ra thời gian nội vàng, 2 tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Từ ngày đó Tôn Thương Ngạn đến nhà nói cảm ơn sau đó, hắn thỉnh thoảng liền sẽ mang theo một chút lễ vật đến xem Cố Nhất Hàng. Có đôi khi là tự mình tới, có đôi khi mang theo muội muội cùng nhau. Một tới hai đi ba người cũng càng ngày càng thuần thục, thậm chí liền bên cạnh Tào Huy đều biết huynh muội Tôn gia. Hắn đối với Tôn Thương Ngạn ấn tượng cũng không tệ, tại mời Cố Nhất Hàng đi ra lúc ăn cơm sẽ còn kêu lên hắn. Cái này 2 tháng đến nay, Cố Nhất Hàng lại lên núi mấy lần, đại đa số thời điểm đều có thể có thu hoạch, trong túi trữ vật tiên thiên hậu kỳ yêu thú thi thể càng ngày càng nhiều. Đến mức tử phủ kỳ yêu thú hắn lại đụng phải một lần, là một đầu tử phủ sơ kỳ hoàng hùng. Thực lực so với lần trước gặp phải bay trên trời cự mãng cùng tranh thu yếu không ít, lúc ấy hắn đã ngộ ra một thuộc tính trường sinh kiếm ý ẩn kiếm thuật xếp đến tầng thứ 6, có chút ngao ngoe muốn động. Cuối cùng vẫn là kiềm chế lại sự vọng động của mình, không có cùng hoàng hùng liều mạng, quay người ngự kiếm trốn. Ẩn kiếm thuật rất mạnh. Hắn ngưng tụ thành thần thức về sau, kiếm ý uy lực đại tăng, môn này đặc thù pháp môn lại xếp đến tầng thứ 6, uy lực càng là viễn siêu lúc trước. Nhưng Cố Nhất Hàng bắt đầu luyện môn này đặc thù vận kiếm pháp môn lúc liền đem trở thành lá bài tẩy của mình, đồng thời định ra quy củ, nhất định muốn tại thời khắc mấu chốt mới có thể sử dụng một kiếm này. Mà đến hiện tại, theo chân khí trong cơ thể càng hùng hậu cùng điệp ra số tầng tăng cao, vận kiếm thuật xếp đầy cần thời gian càng ngày càng dài, lần này thậm chí hoa hắn non nửa năm thời gian. Chiêu này tại, hắn liền có năng lực cùng tử phụ liều mạng thực lực, ở bên ngoài cho dù gặp phải tử phụ yêu thú hoặc là cấp tu trong lòng cũng có một điểm sức mạnh. Nếu là dùng đến, hắn thực lực lập tức hạ xuống một cái cấp bậc, đồng thời trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Cố Nhất Hàng tự nhận là cho dù không cần ẩn kiếm thuật chính mình hiện nay không sai biệt lắm cũng có tiên tiên thực lực vô địch. Nhưng mạnh hơn tiên tiên cũng không phải tử phủ đối thủ, cả hai chênh lệch quá lớn, cho dù là hắn hiện tại cũng vô pháp vượt qua đạo này thực lực khoảng cách. Hắn có hậu thiên giết tiên tiên ghi chép, nhưng bây giờ không có lòng tin lấy tiên tiên chiến tử phủ. Đương nhiên, đây là không tính ẩn kiếm thuật dưới tình huống. Bất quá, hắn lúc này tu vi cũng mới lên tới tiên tiên hậu kỳ, khoảng cách tiên tiên cực hạn còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Đợi đến trong cơ thể tiên tiên ngũ hành chân khí cùng long tượng chân kính tích góp đến cực hạn, các loại pháp thuật kiếm thuật càng thêm thành thạo tinh thâm, tin tưởng hắn thực lực còn sẽ có tăng lên không nhỏ. Sáng sớm, đá xanh trong tiểu viện, Cố Nhất Hàng đang tu luyện được từ Tôn Thư Ngạn tiệm điện lôi minh kiếm. Đột nhiên trên không một đạo quang hoa hạ xuống, hắn thấy thế thu kiếm mà đứng, đưa tay nhận lấy, là một tấm đưa tin phủ. Trong nháy mắt đọc xong đưa tin phủ bên trong tin tức, hắn không do dự lập tức lên đường ra ngoài. Ở tại hắn bên cạnh Tào Huy gần như đồng thời đi ra, hai người liếc nhau không có lời thừa thái trực tiếp hướng phường thị phủ nhà phương hướng tiến đến. Rất nhanh, phủ nha bên trong tụ mãn tiếp vào đưa tin phủ mà đến đội trị an nhân viên. Đỗ sư minh, xảy ra chuyện gì? Phương thị làm sao lại đột nhiên để cho chúng ta tụ tập lại? Đến phủ nha về sau, Cố Nhất Hàng nhìn xem gần như đến đông đủ tiểu đội thành viên còn có khác hai cái đội trị an thành viên hỏi. Hẳn là có cái gì đặc thù hành động. Trường hợp này ta tại Ngọc Sơn phường 2 năm liền gặp phải một lần, đây là lần thứ 2. Lần trước là giải quyết trên núi một chỗ cấp tu hang ổ, đoán chừng lần này cũng là không sai biệt lắm hành động. Cái gì đều không cần quản, nghe mấy vị đội trưởng an bài chính là lúc này 6 tên đội trị an đội trưởng toàn bộ đến đông đủ, còn có mấy cái phụ trách phường thị những ngành khác nội môn sư mình. Đội trị an mặc dù phụ trách phường thị hàng ngày trị an giữ gìn, thoạt nhìn là vũ lực đảm đường, nhưng trên thực tế, phường thị những ngành khác cùng với khí cát đang cắt chờ ở trong phường thị chi nhánh đều có tương ứng nội môn sư minh tại. Cố Nhất Hàng bọn hắn những thứ này ngoại môn đệ tử tuy nhiều, đại đa số thời điểm đều là làm một chút việc vặt, phường thị chân chính trung kiên vẫn là nội môn đệ tử. Một lát sau, Ngọc Sơn phường thị lớn nhất người phụ trách Quan Sơn sư thúc xuất hiện. Hắn vừa đến chẳng những người khác trong nháy mắt yên tĩnh lại. Đột nhiên đem đại gia triệu tập đến cùng nhau là có một kiện nhiệm vụ trọng yếu muốn các vị đi hoàn thành. Trải qua tông môn đệ tử mấy tháng tra xét, chúng ta tại trong Ngọc Sơn phát hiện một chỗ ma đạo tông môn doanh địa, hắn nói đến đây, không ít đệ tử tất cả giật mình, có mặt không đổi sắc. Hiển nhiên là trước thời hạn liền được tin tức, vì để tránh cho tiết lộ phong thanh để ma đạo đám nhóc con chạy, phần này tin tức cũng không có trước thời hạn nói cho đại gia. Bất quá, hiện tại cũng không muộn. Ta đã cùng phi điệu phường trình diên sư muội, Ngọc Sơn hầm mỏ tưởng dịch sư minh thương lượng xong, tam phương cộng đồng ra binh tướng chỗ này lấy Diêm Ma Tông làm chủ ma đạo doanh địa tiêu diệt. Thời gian chính là hiện tại. Điền Vũ, ngươi an bài ngoại môn đệ tử, còn lại nội môn đệ tử theo ta đi. Là, quan sư thúc nói xong, liền mang trình diện khác nội môn đệ tử ngự kiếm bay đi. Lần này mặc dù là cùng ma tu chiến đấu, nhưng quy củ cùng ngày trước giải quyết cấp tu lúc đồng dạng. Ta sẽ cho các vị sư đệ phân phối muốn nhìn trông coi địa phương. Nhưng phàm là từ ma đạo doanh địa đi ra người, không cần hỏi nhiều trực tiếp chém giết. Cảnh giới tử phủ bên trên ma tu từ chúng ta cùng ba vị sư thúc phụ trách, đại gia không cần quan tâm. Nếu như ta muốn nói nếu có cảnh giới tử phủ ma tu chạy ra, các vị sư đệ không nên xúc động, tận lực cẩn tàng tốt chính mình, lấy giữ gìn bản thân đầu bục lựa chọn. Đại gia rõ ràng sao? Rõ ràng. Mọi người cùng âm thanh hô. Điền Vũ sư minh nhẹ gật đầu, lớn tiếng tuyên bố, xuất phát. Nói xong ngự kiếm cất cánh, các ngoại môn đệ tử cũng đi theo bay lên. Chương 162, diệt ma hành động, 1, chương 162, diệt ma hành động, 1, ra phường thị, dẫn đầu điển sư minh dùng cái pháp thuật, một mảnh nhàn nhạt sương mù đem tất cả mọi người bao vây lại, để đại gia kiếm quang từ bên ngoài nhìn không có như vậy chói mắt. Tiến vào Ngọc Sơn sau lại phi hành một hồi, đi tới trong núi một cái không đáng chú ý ngọn núi dưới chân, kiếm quang hạ xuống, điển sư minh bắt đầu từng cái an bài đại gia muốn chấn giữ con đường. Ngày trước đã kích cấp tu, địch nhân có mấy cái tử phụ tu sĩ đều ghê gớm. Lần này lợi hại, ma tu trong doanh địa ít nhất cũng có một tên đạo cơ kỳ ma đạo tu sĩ. Sau khi rơi xuống đất, Đỗ Phi sư minh hướng về xem như mục tiêu nhỏ núi nhìn một cái cảm thán nói. Cố Nhất Hàng nghe xong nhận đồng gật gật đầu. Dựa theo quan sư thúc nói, đã trước thời hạn đem ma tu doanh địa hư thực thăm dò, như vậy còn muốn kết hợp phi địa phường thị chỉnh sư thúc, Ngọc Sơn hầm mỏ tưởng sư thúc ba vị đạo cơ đại tu cùng nhau hành động, nói rõ bên địch tất nhiên có đạo dựa vào tu sĩ tồn tại. Bọn hắn sau khi hạ xuống, mặt khác hai phe ngoại môn đệ tử tại riêng phần mình nội môn sư minh dẫn đầu xuống cũng đến nơi này. Cố Nhất Hàng còn tại Phi Điểu Phường tu sĩ trông được đến lệnh Hồ Thắng thân ảnh. Đối phương nhìn thấy hắn cùng Tào Huy con mắt cũng là sáng lên, bất quá cố kỵ đến lúc này nghiêm túc hoàn cảnh cũng không có chào hỏi. Ba vị lĩnh đội nội môn sư huynh lẫn nhau chào hỏi một tiếng liền bắt đầu an bài ngoại môn đệ tử. Lần này trừ ma nhiệm vụ kỳ thật không hề phức tạp, bởi vì ma đạo doanh địa có tu sĩ cấp cao tồn tại, ngoại môn đệ tử rất khó tham dự vào trong chiến đấu, bọn hắn bởi vì nhân số đông đảo được an bài trấn giữ tại ma đạo doanh địa bên ngoài từng cái muốn nói bên trên. Ba vị chân truyền sư thuốc sẽ mang theo tử phụ kỳ nội môn các sư huynh tại thời gian ước định đánh vào ma đạo doanh địa, bọn hắn đối thủ chủ yếu là đạo cơ cùng tử phụ kỳ ma tu, đến mức cảnh giới tiên thiên ma tu đụng phải sẽ thuận tay món ăn, nhưng cũng sẽ không đặc biệt nhằm vào. Tại đạo cơ tu sĩ cùng tử phụ tu sĩ trong chiến trường, cho dù không có chủ động công kích, tiên thiên tu sĩ tỷ lệ sống sót cũng sẽ không quá cao. Đây cũng là vì cái gì sư thúc cùng các sư huynh không cho ngoại môn đệ tử cùng nhau tham dự chiến đấu, mà là để cho bọn họ trông coi vòng ngoài nguyên nhân. Tại tu hành giới, cảnh giới chênh lệch sẽ dẫn đến chiến lược chênh lệch cực lớn, tại tu sĩ cấp cao trong mắt, lại nhiều cấp thấp tu sĩ cũng chỉ là phá hôi. Cấp thấp tu sĩ đừng nói nhúng tay tu sĩ cấp cao chiến đấu, chỉ là tu sĩ cấp cao lúc chiến đấu phát ra dư âm đối với cấp thấp tu sĩ đều là chí mạng. Phương diện này có thể tham khảo Cố Nhất Hàng phía trước nhìn thấy qua Ứng Thần Tông cùng Thực Nguyệt Lang Vương chiến đấu, giữa hai người đối đầu mấy chiêu liền có thể để ngọn núi sụp đổ, đại địa nổ tung, dung nham dâng trào, tác động đến phạm vi cao tới mấy trăm dặm. Loại kia tựa như thiên thai đồng dạng cường đại lực phá hoại, đừng nói là tiên tiên tu sĩ, coi như tử phủ tu sĩ tại chiến trường phạm vi bên trong cũng mạng nhỏ khó đảm bảo. Đương nhiên, đó cũng không phải nói tầng dưới chốt tu sĩ liền một chút tác dụng không có, dù sao tu vi lại cao tu sĩ cũng là từ tầng dưới chốt một chút xíu tu luyện đi. Hơn nữa theo Cố Nhất Hàng hiểu rõ, một chút trận pháp cùng cỡ lớn phương tiện pháp bảo có thể đem cấp thấp tu sĩ lực lượng tụ hợp, làm cho lấy được thời gian ngắn chống lại tu sĩ cấp cao năng lực. Bất quá cho dù là loại này tập trung chi thuật tụ tập cũng không phải tiên thiên tu sĩ lực lượng, ít nhất cũng phải tử phủ tu sĩ mới có thể. Từ nghĩa rộng tu hành giới nhìn lại, tử phủ mới được cho là chúng tiên thiên liền chúng cũng không tính, chỉ có thể tính người tu hành hài nhi kỳ. Đem tất cả ngoại môn đệ tử an bài tốt, Điền sư Minh chờ ba người ngự kiếm rời đi đi cùng chủ lực tụ lại. Đến từ ba cái địa phương ngoại môn đệ tử cộng lại có hơn 100 người, 221 tổ bị phân phối đến núi nhỏ xung quanh từng cái muốn nói. Cố Nhất Hàng cùng Tào Huy một tổ, vừa vặn cùng lệnh Hồ Thắng thủ vệ địa phương liền nhau. Sư tỷ, chỉ còn lại mấy người sau Tào Huy nhiệt tình chào hỏi. Không nghĩ tới chúng ta đi ra chấp hành nhiệm vụ sẽ lấy loại này hình thức gặp mặt. Cố Nhất Hàng cũng cười nhẹ gật đầu. Lệnh Hồ Thắng đi tới cùng hai người chào hỏi, sau đó giới thiệu cùng nàng một tổ một vị khác nữ đệ tử. Vị này là La Tĩnh La sư tỷ, là khóa trước nhập môn đệ tử. Ta tại Phi Điểu Phường mấy tháng, nhờ có La sư tỷ chiếu cố. Đứng tại bên cạnh nàng chính là một vị tướng mạo tương đối thành thục nữ đệ tử, thoạt nhìn hơn 30 tuổi, vóc người không có Lệnh Hồ Thắng cao như vậy, dáng người lại vô cùng nở nang. La sư tỷ, hai vị này là Cố Nhất Hàng Cố sư minh, Tào Huy Tào sư đệ. Bọn hắn cùng ta cùng nhau nhập môn, là chúng ta giới này đệ tử bên trong thực lực một trong mấy người mạnh nhất. Cố sư minh càng là chúng ta giới này đệ tử khôi thủ. Nàng giới thiệu xong, Cố Nhất Hàng hai người cùng La Tĩnh thi lễ chào hỏi. Đối phương cười gật gật đầu, hai vị sư đệ không cần khách khí, ta cùng Lệnh Hồ sư muội mới quen đã thân, bằng hữu của nàng liền là bằng hữu của ta. Ba người hàn huyên vài câu, La Tĩnh nói với bọn họ một chút chính mình tham gia loại này hành động kinh nghiệm. Cùng loại hôm nay loại này tiêu diệt ma tu hoạt động, bởi vì có trên tình báo ưu thế, tông môn một phương bình thường tại nhân viên cùng về mặt chiến lược sẽ mạnh rất nhiều. Theo ta hiểu rõ, cái này trên núi ma đạo doanh địa lấy một tên đạo cơ ma tu làm chủ, mười mấy vị tử phủ ma tu làm phụ, bình thường tới nói không thể nào là ba vị sư thúc đối thủ. Chỉ cần chiến đấu đánh vang, đông đảo ma đạo tu sĩ hội bị cấp tốc tiêu diệt. Đạo cơ cùng tử phủ ma tu mục tiêu to lớn rất khó chạy mất, nhưng cảnh giới tiên thiên ma tu lâu la nội môn các sư minh sẽ không quá mức quan tâm, bọn hắn một khi chạy ra, liền cần chúng ta ở vòng ngoài đem rào sát. Ba người nghe xong đều nghiêm túc gật đầu. La Tĩnh lại nói, mặc dù mỗi lần ra ngoài hành động, tông môn phương diện đều chiếm ưu thế cực lớn, nhưng vẫn như cũ tránh không được sẽ xuất hiện tình huống thương vong. Nội môn sư minh thân ở chiến đấu một đường, thụ thương chiếm đa số, tử vong sự tình cơ bản đều phát sinh chúng ta những thứ này ngoại môn đệ tử trên thân. Ta tại Phi Điểu Phường ở hơn 3 năm, bên cạnh liền có vài vị ngoại môn đệ tử lúc trước hành động bên trong chết đi, ba vị sư đệ sư muội còn muốn cẩn thận làm việc. Chúng ta cách chiến trường xa như vậy, vây chặt lại là tiên tiên kỳ ma tu, có lẽ không có gì nguy hiểm à? Tào Huy nói. Hắn phía trước đi theo đội trị an cùng nhau tham gia phường thị ngoại thành tiêu diệt ma tu hành động, cảm thấy loại này hành động đối với ngoại môn đệ tử đến nói có chút quá mức nhẹ nhõm, đại bộ phận thời điểm đều không cần tham gia chiến đấu, công việc chủ yếu chính là quét dọn chiến trường, đồng thời không có cảm thấy có cái gì nguy hiểm. Chúng ta mặc dù không cần tiến vào một đường chiến trường, vị trí chi địa cũng tương đối an toàn, nhưng bản thân thực lực quá yếu mới là xảy ra bất chắc nguyên nhân căn bản. Lệnh Hồ Thắng nhìn thoáng qua Tào Huy nói. La Tĩnh mỉm cười gật đầu. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, tu sĩ nắm giữ pháp thuật lại là thiên kỳ bách quái, có cái gì năng lực dù ai cũng không cách nào dự đoán. Mặc dù tông môn phương diện toàn bộ thực lực càng mạnh, nhưng nói không tốt cái nào tử phủ ma tu liền có thoát ly chiến trường năng lực. Trước khi đến nội môn sư minh có lẽ nói với các ngươi hơn bạn vừa gặp phải tử phủ ma tu nên làm gì bây giờ a? Điền sư minh nói phải tận lực ẩn tàng tốt chính mình, lấy giữ gìn bản thân đầu mục lựa chọn. Tào Huy nói. La Tĩnh lắc đầu. Giữ gìn bản thân không có vấn đề, nhưng tử phụ tu sĩ đã tu thành thần thức, chỉ cần lựa chọn con đường này chạy trốn, chúng ta mấy cái đứng mũi chịu sào không chỗ có thể ẩn nấp. Như thứ nhất tâm chạy trốn không để ý tới chúng ta còn tốt, liền sợ chạy trốn tử phụ tu sĩ nhìn chúng ta không vừa mắt thuận tay cho bên trên hai lần. bất luận là pháp thuật cũng tốt, phi kiếm cũng được, đều không phải chúng ta những thứ này tiên tiên tu sĩ có thể ngăn cản. Ta phía trước ra ngoài cùng nhau hành động chết đi đồng đội đại bộ phận đều là gặp phải trường hợp này. Cho dù cuối cùng nội môn sư huynh đuổi theo ra đến đem hung đồ chém giết, nhưng cũng không cứu sống đã chết đi đệ tử. Tào Huy nhíu mày, vậy phải làm thế nào cho phải? Chúng ta cũng không có khả năng vươn cổ liền giết không làm phản kháng a. La Tĩnh trầm ngâm một chút, ta tu vi đã đến tiên tiên cực hạn, ba vị sư đệ sư muội cũng là giới này đệ tử bên trong người nổi bật, chiến lực tất nhiên bất phàm. Chương 162, diệt ma hành động 2, chương 162, diệt ma hành động 2, nếu thật gặp phải tử phủ ma tu từ đây chạy ra, chúng ta dốc hết toàn lực có lẽ có thể ngăn cản một hai chiêu. Trường hợp này, đối phương sau lưng tỷ lệ lớn có nội môn sư mình truy đuổi, tất nhiên không dám trễ nải thời gian, trong nháy mắt bắt không được chúng ta, liền sẽ rời đi. Tào Huy nhận đồng gật gật đầu. Lệnh Hồ Thắng nghe vậy quay đầu nhìn hướng Cố Nhất Hàng. Cố Nhất Hàng khẽ gật đầu cho nàng một cái yên tâm mỉm cười. Ước chừng thời gian một chén trà về sau, ngoài mấy chục dặm đỉnh núi nhỏ bộ đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ, nói chuyện trời đất ba người quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy chỗ đỉnh núi một đạo hắc khí trực trùng vân tiêu, sau đó cấp tốc tràn ngập ra, bao trùm phương viên mấy chục dặm bầu trời. Sau đó, cái kia mảnh lăn lộn ma vân phía dưới, đột nhiên sáng lên một điểm chói mắt kim mang. Quang mang kia lúc đầu như sao, trong chớp mắt bành trướng, kéo dài, hóa thành một đạo ngang qua tầm mắt, phản phất muốn đem thiên khung đều bổ ra to lớn màu vàng kiếm cương. Kiếm quang huy hoàng, mang theo vô thượng nói uy cùng chạm diện tà ma nghiêm nghị chính khí, hung hăng chém xuống. Những nơi đi qua, đậm đặc ma khí giống như gặp phải liệt dương tuyết động, phát ra không tiếng động ý, bị cứ thế mà bổ ra một đạo to lớn biên giới lóe ra kim điện vết nứt. Vết nứt chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được vô số hoàng hốt phun trào nhỏ bé bóng đen. Gần như tại màu vàng kiếm cương chém xuống cùng một sát na, ma vân khác một bên, một mảnh lửa cháy lan ra đồng cỏ đỏ thâm không có dấu hiệu nào bộc phát ra. Đây không phải là hỏa diễm, mà là thuần túy từ hủy diệt tính năng lượng tạo thành phần thiên bị lửa. Đỏ thâm dung nham dòng lũ cùng kim bạch sắc đốt diệt chân hỏa đàn vào lan lộn, giống như vỡ đê thiên hà chảy ngược, từ cực cao bên trên bầu trời chút xuống, hung hăng đập về phía ma vân khu vực hạch tâm. Biển lửa cùng ma vân tiếp xúc trong nháy mắt, chói mắt ánh sáng mạnh để cho Cố Nhất Hàng vô ý thức nheo lại mắt, trong tầm mắt chỉ còn lại một mảnh trắng xóa, cùng với biển lửa kia điên cuồng quét tán, thôn phệ hắc ám cuồng bạo hình dáng. Cho dù cách nhau mấy chục dặm, phản phất cũng có thể cảm nhận được cỗ kia đốt diệt bát hoang khủng bố sóng nhiệt. Ngay sau đó, tại màu vàng kiếm cương cùng phần thiên biển lửa giao thoa trống rỗng, một điểm thâm thủy u lam điểm sáng đột nhiên trong chiến trường tâm sáng lên. Điểm sáng xoay tròn cấp tốc, bành trướng, trong chớp mắt hóa thành một cái bao trùm gần phân nửa ma vân phạm vi to lớn huyền ảo phát ấn. Phát ấn từ vô số lưu động băng lam phủ văn hình thành, tỏa ra đông kết hết thể cực hạn hàn ý cùng chấn áp vạn vật nặng nề bị áp. Nó im hơi lặng tiếng ngân xuống, những nơi đi qua, sôi trào ma khí, tàn phá bừa bãi hỏa diễm đều phản phất bị một cái vô hình hàn băng cự trường hung hăng nắm lấy, ngưng kết. Màng lớn bốc lên ma vân trong nháy mắt cứng ngắc, mặt ngoài ngưng kết ra dày đến vài thước cảm đạm băng xương, vô số bị liên lụy nhỏ bé bóng đen tại băng xương bên trong bảo trì dây rủa tư thái, trong nháy mắt hóa thành băng điều. Kiếm chém, hỏa phần, đóng băng. Ba đạo thuộc về đạo cơ đại tu khủng bố công kích, trong thời gian cực ngắn thay nhau đánh vào cái kia phiến ma vân bên trên. Ma vân cũng không phải một mực bị động ăn đòn, vô số đạo hoặc cú lục, hoặc cảm đạm, hoặc đỏ sậm quỷ dị tia sáng giống như rắn độc từ lăn lộn khói đen bên trong bắn trụ mà ra, điên cuồng nhào về phía cái kia ba đạo huy hoàng đạo pháp. Những thứ này u hồn ma sát giống như đi ngược dòng nước đàn châu chấu, cùng đạo cơ đại tu pháp thuật dòng lũ mãnh liệt đụng nhau, chôn bụi. Đáng tiếc, vô luận là màu vàng kiếm cương vẫn là băng hỏa pháp thuật, gần như đều có một mình đứng chiến ma vân thực lực, bây giờ lấy ba đánh một càng là đại chiếm thượng phong. Ba phân biệt từ ba cái phương hướng đem ma vân vây lại, không ngừng làm hao mòn uy thế. Trên bầu trời chiến đấu nhìn như kịch liệt, nhưng ma vân đã là chim trong lồng, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Tại bốn vị đạo cơ đại tu giao chiến hư không phía dưới, từng đạo hoặc lăng lệ, hoặc nặng nề, hoặc nhanh chóng kiếm quang giống như xuyên qua lưu tinh, trong bóng đêm vạch ra ngắn ngủi quy tích, cùng đồng dạng dày đặc ma khí đao cương, cốt mâu, quỷ hỏa va chạm chôn bụi. Nơi đó là ma đạo doanh địa chỗ, tử phủ tu sĩ chiến trường. Bốn người ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phương xa tứ sắc đan vào bầu trời, mơ hồ có thể nghe được cái hướng kia truyền đến tiếng nổ cùng tiếng thảm. Đột nhiên, Cố Nhất Hàng hơi nhíu mày, hướng về phía trước cách đó không xa rừng rậm nhìn lại. Có người đến rồi. Một lát sau La Tĩnh quát to một tiếng, tùy thân phi kiếm cấp tốc bay ra, hướng về trong rừng đột nhiên xuất hiện một tên tu sĩ áo đen chạm đi. Nhưng mà, phi kiếm mới vừa bay đến một nửa, liền bị người áo đen dùng ra một kiện cây đinh hình dáng pháp khí chặn đường. Hai người vừa mới giao thủ, Lệnh Hồ Thắng phi kiếm liền tùy theo bay đi, mấy lần phá tu sĩ áo đen trên thân phòng hộ pháp thuật đem chém đầu. Làm tốt. Lệnh Hồ sư muội. La Tĩnh thu hồi phi kiếm khích lệ nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, một hồi còn sẽ có ma đạo tu sĩ từ con đường này thoát đi. Chỉ cần phát hiện có tu sĩ vết tích, đại gia không cần do dự, lập tức xuất thủ. Ba người nhẹ gật đầu. Cố Nhất Hàng cho mình ra chỉ cái thiên nhãn thuật, hướng về nơi xa ma đạo doanh địa nhìn lại. Trong tông nội môn các sư huynh hiển nhiên chiếm cứ tuyệt đối cấp trên, các loại khí thế bàng bạc kiếm quang cùng pháp thuật không ngừng công ra, nhân số ít tử phủ kỳ ma đạo tu sĩ thì là khó khăn ngăn cản, có đã thi triển độn quang trận vật chạy trốn. Bất quá, mỗi một cái tử phủ kỳ ma tu đều chí ít có một đến hai trong đó cửa sư huynh theo. Doanh địa bên ngoài, không ít như là kiến hôi bóng người tiến vào rừng rậm, cũng đều là cảnh giới tiên tiên ma tu. Vâng. Mấy đạo to lớn hỏa nha rơi xuống đất, đem một tên ma đạo tu sĩ đốt thành than cốc. Chỉ trong chốc lát, bốn người đã đánh giết mấy vị từ đỉnh núi phía doanh địa chạy ra tu sĩ, thực lực có mạnh có yếu, nhưng ít nhất đều là tiên tiên trung kỳ trở lên tu vi. Nơi xa một mảnh lùm cây, Lý Dũng ẩn nút trong đó, khí tức trên thân cùng cảnh vật xung quanh hòa làm một thể, cùng Cố Nhất Hàng dùng chân thủy linh châu che giấu khí tức phía sau trạng thái đồng dạng. Hắn dựa vào Ngọc Sơn Phường Thị Ma Tu giới thiệu gia nhập cái này ma đạo doanh địa, vốn cho rằng có thể ổn định một chút thời gian, không nghĩ tới mới mấy tháng thời gian liền bị kiếm tông người đánh tới cửa. Mắt thấy doanh địa bị tiêu diệt đang ở trước mắt, hắn thấy tình thế không ổn cấp tốc trốn đi. May mắn, chỉ có tiên thiên tu vi hắn không có gây nên những cái kia kiếm tông nội môn đệ tử chú ý, ma lão chuyển thụ liễm tức quyết lại để cho hắn có thể không bị cùng cảnh giới khác ngoại môn đệ tử phát hiện. Không cần nhìn, bốn người kia thực lực đều có chút không tầm thường, xem như là cảnh giới tiên thiên bên trong hảo thủ. Đối đầu một cái ngươi còn có phần thắng, bốn cái cùng nhau khẳng định đánh không lại. Nhìn xem một hồi còn có ai từ cái này trải qua hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, nếu như thực sự không được, cũng chỉ có thể sử dụng ta dạy cho ngươi huyết độn chi pháp chạy khỏi nơi này. Trong đầu vang lên giọng nói của ma lão, Lý Dung Yên lặng gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa trên bầu trời còn tại giao chiến bốn vị đạo cơ đại tu, hỏi: "Xem tình hình, đoạn hồn đạo nhân nan địch cái kia ba vị kiếm tông chân truyền, không biết hắn cuối cùng có thể trốn ra ngoài hay không?" "Hừ hừ, mất hồn tiểu tử lần này sợ là hai kiếp khó thoát. Muốn trách chỉ có thể trách chính hắn không kiểm tra, không có trước thời hạn phát hiện động tác của đối phương. Ba cái kia kiếm tông chân truyền mỗi một cái thực lực đều không kém gì hắn, đơn độc chiến đấu đều có chiến thắng hắn khả năng. Ba người cùng đi chính là vì tránh cho hắn chạy trốn. Vạn linh tụ hồn phiên tuy mạnh, nhưng cũng chống đỡ không được quá lâu. Mất hồn, hôm nay chính hắn hồn sợ là muốn đoạn tại đây. Chỉ có thể nói kiếm tông tu sĩ quá cẩn thận, tới gần như ba lần tại doanh địa chiến lực. Đây không phải là chạy đánh bại doanh địa tới, mà là từ vừa mới bắt đầu liền định đem doanh địa tất cả mọi người diệt, không cho bất luận kẻ nào cơ hội chạy trốn. Kiếm tông cùng ma môn là lớn bao nhiêu thù hận?" Ma lão khinh thường âm thanh lạnh lùng nói, "Một đám ngụy quân tử. Đám này đạo môn lô mũi châu đối nội so với ai khác đều hung ác." Chương 163, một kiếm chém, một, chương 163, một kiếm chém, một. Một lát sau, ngay tại Lý Dũng chuẩn bị hao phí tinh huyết sử dụng huyết độn đi thẳng một mạch lúc, trong đầu đột nhiên truyền đến ma lão hơi kinh ngạc âm thanh, ba cái kia chân truyền làm việc kín đáo như vậy, thế mà còn có cá lọt lưới. Cái này tử phủ ngụy trang rất tốt sao? Lý Dũng ngẩng đầu nhìn lại, gặp trong rừng rậm lại xuất hiện một người tu sĩ, từ để lộ ra tới khí tức bên trên nhìn đối phương đại khái chỉ có cảnh giới tiên thiên tu vi. Hắn là tử phủ. Trong doanh địa tử phủ ta cơ bản đều gặp, không có người này a? Lý Dũng nghi ngờ nói. Ha ha, hắn lộ rõ tại bên ngoài là một tầm thân phận giả. Bên trong ma môn tông môn đông đảo, lẫn nhau ở giữa quan hệ cũng không thế nào tốt. Cái này tử phủ đoán chừng không phải doanh địa người, giống như ngươi cũng là ngoại lai. Nhìn hắn khí tức không giống như là Diêm Ma Tông, cũng có điểm vô tướng ma tông ý tứ. Lúc này vừa mới trốn ra được ma tu Liễu Khê đang may mắn chính mình cẩn thận. Nếu là không phải tại Diêm Ma Tông chỗ này trong doanh địa hắn một mực dùng vô tướng ma công che giấu mình, để cho chính mình nhìn qua cùng bình thường tiên tiên một dạng, loại này chính đạo tiến đánh doanh địa, chuyện cựu tử nhất sinh làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy trốn ra được. Vừa mới một đám kiếm tông tử phủ tu sĩ tại ba tên đạo cơ đại tu dẫn đầu xuống đánh vào doanh địa, tất cả tử phủ ma tu lập tức bị toàn bộ để mắt tới, cho dù xoay người bỏ chạy, sau lưng cũng sẽ một mực có hai ba cái tử phủ kiếm tu truy đuổi. Đến mức tiên thiên ma tu, kiếm tông tử phủ đụng phải sẽ tiện tay thưởng thứ nhất kiếm, nhưng sẽ không đi tận lực truy sát. Cũng là bởi vì đây, Liễu Khê mới có thể may mắn từ trong doanh địa trốn ra được. Nhưng mà, hắn mới vừa từ trong rừng rậm đi ra, trong lòng đang vui vẻ trốn qua một kiếp lúc, một đạo kiếm quang bén nhọn liền làm đầu chém xuống. Liễu Khê hơi nhíu mày, tiện tay thả ra một kiện màu xanh lam bay câu cùng phi kiếm dây dưa. Hắn đã thấy đối diện cách đó không xa thủ vệ đầu này xuống núi con đường bốn người, đồng thời liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn đều là tiên thiên hậu kỳ tu vi. Liễu Khê cũng không có đem bốn người để vào mắt, bất quá hắn tại suy nghĩ chính mình muốn hay không bại lộ thân phận cùng tu vi. Hắn tu luyện vô tướng ma công am hiểu nhất ngụy trang, chỉ cần giết một người đồng thời đem máu tươi của hắn pháp lực toàn bộ thôn vệ, liền có thể hoàn toàn không có sơ hở ngụy trang thành người kia. Chỉ cần không bị thần thức tra xét, chỉ xem mặt ngoài cùng khí tức, cho dù cao hắn một cảnh giới người tu hành cũng nhìn ra không ra sơ hở. Loại này ngụy trang nhìn như hoàn mỹ, nhưng cũng có không ít thiếu hụt. Đầu tiên là chỉ có thể ngụy trang yếu hơn mình người tu hành, còn mạnh hơn chính mình hoặc là cùng cảnh giới người tu hành không cách nào thôn vệ ngụy trang. Thứ nhì là ngụy trang thành người nào, cũng chỉ có thể dùng ra cùng người kia đồng dạng pháp lực thực lực. Nếu là muốn điều động bản thân mình pháp lực, ngụy trang ngay lập tức sẽ mất đi hiệu lực. Liễu Khê hiện tại thân phận là một tên tiên tiên hậu kỳ ma tu, nếu như hắn không nghĩ giật xuống tầng này thân phận giả, cũng chỉ có thể dùng tiên tiên kỳ tu vi tới ứng đối chiến đấu. Phát hiện trong rừng đi ra ma tu về sau, La Tĩnh Phi kiếm chạm đi lại bị đối phương ngăn lại, bên người lệnh hồ thắng cấp tốc ra tay giúp đỡ, nhưng trên không màu xanh bay câu vạch ra một đạo tốt đẹp đường vòng cung đem nàng phi kiếm cũng vòng vào trong chiến đấu. Mặc dù chỉ có thể dùng ra tiên tiên hậu kỳ tu vi, nhưng có tử phụ kỳ tu hành kinh nghiệm, Liễu Khê sức chiến đấu vẫn như cũ không phải bình thường tiên tiên có thể so sánh. Vừa bay câu xong phi kiếm tại trên không đấu mấy hiệp vẫn như cũ không phân thắng bại, Tào Huy kết động chỉ quyết, một đạo uy lực to lớn bạo viêm hỏa cầu bay đi. Hỏa cầu bay đến giữa không trung, Liễu Khê trong tay lại bay ra một đạo ánh sáng màu đen đem đánh tan trên trời. Tiên kia tử phụ đang làm gì? Hắn bị cái gì không cần ra thực lực, mà là cùng mấy cái này ngoại môn đệ tử dây dưa. Vốn cho rằng tên này ma đạo tử phụ sẽ nhanh chóng giải quyết vài tên tiên điên, chính mình cũng có thể mượn cơ hội sẽ thoát khốn, ai biết hắn lại cùng ba tên ngoại môn đệ tử đánh có qua có lại. Thoạt nhìn người này là vô tướng ma tông đệ tử không thể nghi ngờ. Hắn không muốn dùng ra bản thể thực lực, là không nghĩ từ bỏ trên thân tầng này ngụy trang. Bất quá, cái kia bốn tên tiên tiên thực lực không yếu, nếu như chỉ cần mặt ngoài tiên tiên ma tu thực lực, hắn sợ rằng không có cách nào thuận lợi chạy đi đối phương có thể lấy một địch ba, đồng thời không rơi vào thế hạ phong. Đây đã là bốn người thủ tại chỗ này đụng phải tiên thiên ma tu bên trong lợi hại nhất tồn tại. Cố Nhất Hàng nhìn xem ba tên đồng bạn cùng ma tu chiến đấu, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Lúc này tình huống cũng dung không được hắn suy nghĩ nhiều, chỉ một ngón tay, liên tiếp 9 cái to lớn liệt diễm hỏa nha đằng không mà lên, dây dưa bay múa hướng ma tu đánh tới. Hắn vừa ra tay chính là cảnh giới viên mãn hỏa nha thuật, hơn nữa là toàn lực mà làm. Cái này đạo pháp thuật đã là ngoại trừ luận kiếm thuật bên ngoài hắn hiện giai đoạn có thể thi triển công kích mạnh nhất thủ đoạn một trong. Cái này cảnh giới tiên tiên kiếm tông đệ tử thật là lợi hại hỏa pháp tu vi. Đạo này trung cấp pháp thuật không sai biệt lắm đã có cao cấp pháp thuật ý lực, lần này tên kia tử phủ ma tu không nghĩ bại lộ thân phận cũng không được. Ma lão hiển nhiên một mực đang quan sát trận chiến đấu này, nhìn thấy Cố Nhất Hàng thi triển pháp thuật hắn khặc khặc cười nói, hắn nếu như ra bản lĩnh thật sự, cái này bốn cái tiên thiên một cái cũng không sống nổi. Đi ra ngoài một cái tử phủ ma tu, lại chết bốn cái thực lực không tầm thường ngoại môn đệ tử. Ba cái kia chân truyền biết sự tình sau sắc mặt sợ rằng sẽ rất khó coi. Nghe lấy trong đầu ma lão lời nói, Lý Dung cũng nhận ra bên kia Cố Nhất Hàng thân phận. Lúc trước từ Quảng Tông quận lúc đi ra, đối phương xem như tuổi tác nhỏ nhất thiên phú cao nhất đệ tử mới liền vô cùng chịu quan tâm. Lại thêm từ cùng một cái huyện thành đi ra quan hệ, Lý Dung đối với hắn ấn tượng 10 phần khắc sâu. Lúc này mới hơn 3 năm, hắn lưu tại Kiếm Tông bên trong tu hành, thế mà cũng luyện đến tiên tiên hậu kỳ. Hắn là cao bao nhiêu thiên phú? Trong lòng có chút hứa sợ hãi thán phục, nhưng cũng chỉ là như vậy. Đáng tiếc, lại cao thiên phú hôm nay cũng sẽ chỉ chết ở chỗ này. Nửa đường chết yếu thiên tài không tính là thiên tài chân chính. 9 cái to lớn liệt diễm hỏa nha trong nháy mắt vượt qua hư không, mang theo cực nóng liệt diễm đáp xuống. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ vang lên, bị hỏa nha đánh trúng địa phương dâng lên một cái hỏa cầu khổng lồ, cây cối vỡ nát đồng thời đốt lên đại hỏa, bụi mù đầy trời. Sư Minh, ngươi hỏa hệ thuật pháp vẫn là như thế sắc bén. Uy lực một điểm không thể so ta đã dùng qua cao cấp phù lục kém. Tào Huy nhìn thấy hỏa nha thuật uy lực sau ca ngợi nói, một bên Lệnh Hồ Thắng không ngừng gật đầu. La Tĩnh đối với hắn cũng quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Bắt đầu Lệnh Hồ Thắng giới thiệu Cố Sư Minh là giới này đệ tử mới khôi thủ lúc nàng còn không có làm chuyện quan trọng. Nàng cảm thấy đệ tử mới nhập môn hơn 3 năm, có thể có tiên thiên hậu kỳ tu vi đã là kỳ tài ngút trời, liền xem như cái gọi là khôi thủ lại có thể mạnh bao nhiêu thực lực. Chương 163, một kiếm chém, 2, chương 163, một kiếm chém, 2, nhìn thấy cái này một cái uy lực siêu quần hỏa nha thuật về sau, nàng mới biết được, thực lực của đối phương xa so với nàng nghĩ yếu thắng. Ba người cho rằng ma tu dùng tử thần tình cảm nhẹ nhõm, Cố Nhất Hàng lại một mặt ngưng trọng nhìn qua nơi xa dâng lên bụi mù. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh bảo kiếm, chính là xếp tầng 6 gần kiếm thuật thanh xương. Cố Sư Minh, ngươi đây là Lệnh Hồ Thắng cái thứ nhất chú ý tới Cố Nhất Hàng trạng thái không đúng, nhíu mày hỏi. Cẩn thận, tên kia ma tu không có chết. Cố Nhất Hàng trầm giọng nói. Tào Huy cùng La Tĩnh đều là một mặt kinh ngạc, chỉ có Lệnh Hồ Thắng lập tức tay kết kiếm quyết chuẩn bị công kích lần nữa. Bụi mù chậm rãi rơi xuống, bị hỏa nha đánh trúng ma tu quả nhiên vẫn còn ở đó. Đối phương chẳng những không có chết, trên thân thậm chí một điểm bị công kích vết tích đều không có. Mặt của hắn làm sao đổi? Hình như biến thành người khác. Tào Huy nhạy cảm phát hiện địch nhân biến hóa. Hắn vừa mới một mực tại ẩn giấu thân phận, gia hỏa này tỷ lệ lớn là cái tử phủ kỳ ma tu. Cố Nhất Hàng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện ma tu, trầm giọng nói. Hắn tay trái cầm thanh xương, tay phải đã nắm tại chỗ chuôi kiếm, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Tử phủ ma tu? Sao lại thế? Ba người tất cả giật mình, La Tĩnh càng là một mặt không thể tin. Nhưng mà, từ đối diện đổi mặt trên người địch nhân bạo phát đi ra kinh người khí thế cấp tốc chứng thực Cố Nhất Hàng lời nói. Liêu Khê từ trong bụi mù chậm rãi bay ra, sắc mặt âm trầm nhìn xem trước mặt bốn cái cảnh giới tiên thiên kiếm tông đệ tử, lúc đầu nghĩ lặng yên không tiếng động rời đi nơi thị phi này, nhưng các ngươi nhất định muốn đem ta thân phận giả đánh dụ. Nguyên bản các ngươi không cần chết, hiện tại trường hợp này đều là các ngươi tự tìm. Hắn hơi nheo mắt lại, cuối cùng lưu lại tại trong bốn người khí thế yếu nhất trên thân Tào Huy, quyết định đem mặt khác ba người giết chết, bắt lấy hắn tìm địa phương an toàn thôn phệ tinh huyết cùng chân khí, thay cái thân phận. Về phần tại sao không chọn mạnh tuyển chọn yếu, cảnh giới tiên thiên mạnh hơn với hắn mà nói đều không có ý nghĩa, đối với tướng mạo và khí chất đều mười phần phát triển Cố Nhất Hàng, vẫn là tương đối bình thường Tào Huy càng phù hợp hắn che giấu tung tích mục đích. Chỉ có một kích cơ hội, dùng ra các ngươi tối cường một kích giúp ta ngăn chặn hắn. Giá trị cái này sinh tử du quan thời khắc, Cố Nhất Hàng đã mở ra khải trí không có chút nào tình cảm ba động đối với bên cạnh ba người nói. Minh Bạch, Sư Minh. Lệnh Hồ Thắng trầm giọng đáp ứng. Đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất gặp phải nguy hiểm sinh mệnh thời khắc, mặc dù biết trước mắt tử phủ ma tu xa so với lúc trước đương khang yêu thú khó đối phó nhiều, nhưng nàng nguyện ý tin tưởng Cố Sư Minh. La Tĩnh cùng Tào Huy trên mặt đều là hoảng sợ cùng bất an. Tào Huy nhìn thấy bên cạnh Sư Minh sư tỷ như vậy trấn tĩnh, khẽ cắn môi, từ trong túi chữ vật lấy ra một mực xem như con bài chưa lật cao cấp hỏa long phủ. Đồng thời thoáng nhìn Cố Nhất Hàng nắm chặt bảo kiếm tay cười khổ nói, không nghĩ tới sẽ là dưới loại tình huống này nhìn thấy Sư Minh xuất kiếm. Cố Nhất Hàng không nói chuyện, hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở đối diện tử phủ ma tu cùng bảo kiếm trong tay bên trên. Người sẽ không hối hận. Ngược lại là Lệnh Hồ Thắng có chút quay đầu liếc Tào Huy một cái nói. Phát hiện đối phương là tử phủ ma tu về sau, La Tinh trên đầu trong nháy mắt liền hiện đầy mồ hôi. Nàng nghĩ xoay người bỏ chạy, nhưng nhìn thấy bên cạnh ba vị sư đệ sư muội một mặt kiên quyết bộ dáng, lại cân nhắc một chút chính mình cùng tử phủ tu sĩ tốc độ, cắn răng. Ba vị sư đệ, chúng ta chỉ có liều mạng. Chỉ cần kéo lên một lát, bên này tử phủ kỳ giao chiến rất nhanh liền sẽ hấp dẫn nội môn sư huynh tới tra xét một bên khác. Liêu Khê nhìn thấy bốn người trạng thái cũng hết sức ngạc nhiên. Các ngươi là thật không sợ chết? Vẫn cảm thấy có thể theo ta kiên trì đến kiếm tông tử phủ đến rút. Ha ha, các ngươi quá coi thường tiên tiên cùng tử phụ chênh lệch. Nói xong, hắn cũng không còn nói nhảm, đưa tay hướng nắm vào trong hư không một cái, một cây nhìn như rách dưới hắc phiến trống rỗng xuất hiện tại trong tay, nhẹ nhàng vung lên, một đạo đen như mực ma sát chi khí liền hướng bốn người đánh tới. Cùng thời khắc đó, Cố Nhất Hàng bốn người cũng nhao nhao xuất thủ. Bọn hắn lúc này đều lấy ra áp đáy hòm tuyệt chiêu. Tào Huy thôi động Hỏa Long phù lục, chỉ có tử phụ tu sĩ mới có thể thi triển cao cấp Hỏa Long thuật dùng đến, một đầu hình thể khổng lồ xích viêm Hỏa Long đằng không mà lên cùng ma sát tại trên không đụng nhau. Ầm ầm, liệt diễm cùng ma khí tại trên không đụng nhau. Hỏa Long thuật uy lực rất lớn, nhưng cuối cùng không so được tử phụ tu sĩ đích thân thi triển pháp thuật, rất nhanh rơi vào hạ phong. Nhưng mà, lúc này hai đạo không hề kém Hỏa Long thuật kiếm quang bay tới, là Lệnh Hồ Thắng cùng La Tĩnh. Hai nàng trong tay phi kiếm đều là cao cấp pháp khí. Bình thường sử dụng lúc bị giới hạn tu vi, khó mà đem phi kiếm toàn bộ uy lực phát huy ra. Bây giờ đến sống chết trước mắt, hai người đồng thời đem trong cơ thể toàn bộ chân khí đưa vào trong phi kiếm, được ăn cả ngã về không phát ra một kiếm, uy lực to lớn tựa hồ còn muốn thắng qua Hỏa Long thuật một chút. Đối mặt gần như không kém hơn bình thường tử phụ kiếm tu hai đạo kiếm quang, Liều Khê trên mặt không có chút nào ba động. Hắn hơi kinh ngạc mấy cái tiên tiên tu sĩ có thực lực như thế, nhưng cho dù là bọn họ phát huy ra cực hạn, tối đa cũng chỉ có thể ở trong tay hắn nhiều chống đỡ một chiêu mà thôi. Trên tay hắc phiên nhẹ lay động, một cỗ đậm đặc dính chặt ma khí từ trong cờ tuôn ra, vừa vặn chống đỡ hai đạo kiếm quang, cấp tốc đem làm hao mòn sạch sẽ. Đang lúc hắn muốn lần nữa xuất thủ đem mấy người chém giết lúc, đột nhiên cảm thấy không đúng. Cố Nhất Hàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhìn thấy La Tĩnh cùng Lệnh Hồ Thắng kiếm quang cùng tử phủ ma tu ma khí cùng nhau ma diệt sau biết cơ hội đã đến, không chút do dự xuất thủ. Tầng 6 gần kiếm thuật trong nháy mắt kích phát, thanh xương từng tấc từ trong vỏ kiếm rút ra, tùy theo mà xuất hiện chính là vô biên kiếm ý cùng vạn đạo kiếm khí. Kiếm ý kia mạnh xa tại bình thường bên trên tử phủ, kiếm khí thắng càng là viễn siêu La Tĩnh cùng Lệnh Hồ Thắng liều mạng một kích. Ngút trời kiếm khí vừa ra thân kiếm liền bị kiếm ý bao khỏa, tạo thành một đạo lục sắc kiếm hồng lấy chặt đứt hết thể quyết tuyệt cùng ý thế, lấy không có gì sánh kịp cực tốc, trong nháy mắt đến tử phủ ma tu trước người. Liêu Khê thần sắc từ lạnh nhạt đến kinh ngạc lại đến hoảng sợ, chỉ dùng một cái mắt, hắn mạnh thúc dục trong tay hắc phiên, đem nhánh ma sát chi khí lại lần nữa trào ra. Bất quá bởi vì thời gian ngắn mấy lần thôi động cái này cao cấp pháp khí quan hệ, lúc này ma sát muốn so phía trước nhạt không ít. Lục sắc kiếm hồng uy lực không phải phía trước hai đạo kiếm quang có thể so sánh, ma sát bị cấp tốc chặn phá. Lúc này, Liêu Khê trên thân lại tỏa ra bạch quang nhàn nhạt, hiển nhiên là pháp khí hộ thân tại xuất lực. Nhưng mà, bạch quang cũng ủng hộ trong nháy mắt liền bị kiếm cầu đồng vỡ vụn. Giang giác. Sau cùng pháp khí hộ thân mất đi hiệu lực, Liêu Khê tại cực độ hối hận cùng trong sự sợ hãi bị lục sắc kiếm hồng đánh trúng thân thể. Nguyên bản nổi đồng bền giữa không trung thân thể bị trong nháy mắt chém thành hai đoạn, phu phu một tiếng rơi vào mặt đất. Chương 164, tuyệt thế kỳ tài, 1, chương 164, tuyệt thế kỳ tài, 1, tĩnh. Vô cùng yên tĩnh. Từ Cố Nhất Hàng một kiếm chém ra, vạn đạo kiếm khí tạo thành tia sáng chói mắt lại vô cùng sắc bén lục sắc kiếm hồng, đến kiếm cầu đồng vượt qua hư không liên tiếp đâm rách tử phủ ma tu trước người hai đạo bình chướng đem chém giết, toàn bộ quá trình chỉ ở trong chớp mắt. Tào Huy thi triển Hỏa Long phù về sau, một kích vô công, đang muốn đem hết toàn lực thôi động bản thân pháp khí làm liệu mạng một lần. La Tĩnh hao phí toàn thân pháp lực dùng ra vượt qua thông thường kiếm quang, lại như cũng bị ma tu nhẹ nhõm ngăn lại, thân thể thoát lực bên dưới đã tuyệt vọng. Chỉ có Lệnh Hồ Thắng, một kiếm chém ra về sau, liền đầy cõi lòng mong đợi chờ lấy Cố sư minh xuất kiếm. Mà Cố Nhất Hàng cũng xác thực không có để cho nàng thất vọng. Một kiếm kia vẫn là như thế bóng ánh chói lọi, mỹ lệ bên ngoài bên dưới là chặt đứt hết thể tài năng tuyệt thế. Hơn nữa Lệnh Hồ Thắng phát hiện, thời gian qua đi hơn 2 năm, Cố sư minh tứ sắc kiếm hồng biến thành lục sắc kiếm hồng, uy lực cũng so trước đó càng hơn một bậc. Hai năm trước một kiếm kia có thể chém giết tử phủ yêu thú, ở mức độ rất lớn là vì đường khang thụ thương nghiêm trọng, kiếm cầu vồng lại hung ác lại chuẩn, vừa vặn chạm tại nó vết thương cũ chỗ. Nhưng bây giờ một kiếm này không có bất kỳ cái gì mưu lợi, lục sắc kiếm hồng bằng vào tuyệt đối phong nhuệ cùng lực lượng, liên phá tử phủ ma tu hai tầng phòng hộ, đem chém làm hai đoạn. Sư minh cũng không có dậm chân tại chỗ, trưởng thành so với ta tưởng tượng bên trong còn một lớn. Nghĩ như vậy, nàng một đôi anh khí trong đôi mắt đẹp ánh sáng lưu chuyển, mang theo một ít bội phục cùng vẻ sùng bái quay đầu nhìn hướng bên cạnh Cố Nhất Hàng. Cái này đây là tiên thiên kỳ có thể dùng ra tới kiếm thuật. Ta không nhìn nhầm a. Tiên thiên một kiếm chém giết tử phủ. Nơi xa trong bụi cỏ, Lý Dũng toàn bộ hành trình mắt thấy ba người xuất thủ công kích tử phủ ma tu, bị nhẹ nhõm đánh tan, sau đó Cố Nhất Hàng kiếm ra kinh thiên, vạn đạo kiếm khí hóa thành kiếm, cầu đồng đem ma tu một kiếm chém giết toàn bộ quá trình. Chính là bởi vì thấy rõ ràng, hắn mới không dám tin tưởng con mắt của mình, không thể tin được nhìn thấy này hết thảy là thật. Bị bức ép trốn vào ma đạo tại Man Hoang Cổ Nguyên sinh tồn cái này hơn 2 năm, Lý Dũng thấy qua vô số người tu hành, cũng trải qua không ít chiến đấu. Hắn hết sức rõ ràng tiên thiên cùng tử phủ chênh lệch thật lớn. Bình thường đến nói, người tu hành từ tiên thiên tấn thăng đến tử phủ sau sẽ kinh lịch 2 lần lỗ sát to lớn, ở trong quá trình này bất luận là tinh khí thần đều sẽ có chất đề cao. Theo lý mà nói, lại nhiều tiên thiên tu sĩ cũng không thể đối với tử phủ tạo thành tổn thương, song phương không quản là công kích, phòng ngự vẫn là lực cơ động phương diện đều kém quá nhiều. Giống Lệnh Hồ Thắng, La Tĩnh loại này, dùng hết toàn bộ chân khí có thể phát ra so sánh bình thường tử phủ một kích tiên thiên, tại tiên thiên tu sĩ bên trong đã là cấp cao nhất tồn tại. Đến mức tiên thiên kỳ cùng tử phủ kỳ giao thủ thậm chí có thể thắng hắn nghe đều chưa từng nghe qua, lại càng không cần phải nói Cố Nhất Hàng loại này một kiếm chém tử phủ tiên thiên tu sĩ. Ngắn ngủi khiếp sợ cùng ngây người về sau, Lý Dũng rất nhanh phản ứng lại. Không chút do dự, hắn lập tức tay kết pháp quyết, một cỗ nhàn nhạt pháp lực ba động quanh quẩn toàn thân thể cấp tốc hóa thành một đạo huyết quang hướng phương xa đột đi. Phiên này động tác cũng đưa tới Cố Nhất Hàng chú ý, Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một đạo nhàn nhạt huyết sắc ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, trong chớp mắt liền biến mất ở phạm vi tầm mắt bên trong. Tốc độ kia nhanh chóng viễn siêu cực hạn của hắn ngự kiếm tốc độ, thậm chí còn muốn tại một chút tử phủ tu sĩ bên trên. Như vậy kín đáo bố trí, vẫn như cũ có ma tu chạy thoát sao? Thật đúng là không thể xem thường những thứ này, ma đạo tu sĩ nhìn xem huyết quang đi xa phương hướng Cố Nhất Hàng chân mày hơi nhíu lại, sau đó cất bước hướng tử phủ ma tu thi thể phương hướng đi đến. Lệnh Hồ Thắng theo sát cước bộ của hắn. Nguyên bản bị một màn kinh người khiếp sợ ngu ngơ tại nguyên chỗ La Tĩnh cùng Tào Huy cũng phản ứng lại, cấp tốc đi theo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không dám tin tưởng vừa mới một màn kia là thật. Cố sư đệ lại có thực lực như thế, có thể chém giết tử phủ ma tu. Ta cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình lúc này, nhìn xem trên mặt đất đứt thành hai đoạn đã triệt để chết đi ma tu thi thể, La Tĩnh trên mặt biểu lộ cực kỳ phức tạp. Khiếp sợ, may mắn, không thể tin, lòng còn sợ hãi vân 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 vân, cuối cùng đều hóa thành đối với Cố Nhất Hàng cảm kích. Nhờ có sư đệ xuất kiếm chém giết ma tu, bằng không ta hôm nay tính tất yếu khó giữ được tính mạng sư tỷ không cần khách khí, đây đều là ta phải làm. Chúng ta trông coi đầu này đường xuống núi, chính là vì chặn đường trốn ra được ma tu. Còn phải nhờ có La sư tỷ, lệnh hồ sư muội một kiếm kia cùng với Tào sư đệ pháp thuật, tiêu hao ma tu không ít pháp lực, mới để cho ta có cơ hội xuất kiếm đem chém giết. Cố Nhất Hàng khách khí nói. Hắn bây tay, trên mặt đất cái kia cán rách dưới hắc phiên liền đến trong tay. Thần thức cha xét phát xuống hiện đây là một kiện 27 đạo địa sát cấm chế cao cấp pháp khí, tiêu ma linh thiên, có thể phát ra ma sát chi khí, công phòng nhất thể. Một bên Tào Huy cảm thán nói, chắc không được sư minh lúc trước tiểu bị bên trên chưa hề xuất kiếm, sư tỷ lại một mực nói ngươi là đệ tử mới bên trong kiếm đạo khôi thủ. Hôm nay may mắn nhìn thấy sư minh cái này kinh thiên một kiếm, mới biết lệnh hồ sư tỷ nói không giả, mà lại nói biện chuyện. Đừng nói đệ tử mới, cho dù là tính đến tông môn tất cả ngoại môn đệ tử, cũng không có khả năng có người có thể tiếp lấy sư minh một kiếm. Lệnh Hồ Thắng cùng La Tĩnh nhao nhao gật đầu. Cố Nhất Hàng cười cười không nói gì. Lưu loát đem tử phủ ma tu trên thân nhìn như vật có giá trị toàn bộ đều rơi xuống. Mở ra đối phương túi trữ vật, bên trong có không ít linh hạch, đan dược, mấy bản bí tịch cùng một đống tạp vật. Bọn hắn nơi này liên tiếp mấy đạo tử phủ cấp bậc pháp thuật kiếm quang cùng phóng lên tận trời kiếm khí kiếm cầu đồng, rất nhanh đưa tới ma đạo trong doanh địa kiếm tông tử phủ chú ý. Cố Nhất Hàng còn tại kiểm tra thu hoạch lúc, hai đạo kiếm quang từ trên núi bay xuống, đừng đến bọn hắn trên không. Là một nam một nữ hai tên nội môn đệ tử. Mạnh sư tỷ, Hàn sư minh. La Tĩnh cùng Lệnh Hồ Thắng nhìn người tới đối trên trời nữ đệ tử chắp tay hành lễ. Cố Nhất Hàng cùng Tào Huy cũng nhận ra tên kia nam đệ tử là Trị An một đội đội trưởng Hàn Trinh. Mạnh Ngọc nhìn bốn người một cái, ánh mắt dừng ở ngọn nguồn bên trên chém làm hai mảnh trên thi thể, nhíu mày hỏi, vừa mới đó là người nào tại cái này đấu pháp? Nhưng có tử phủ ma tu trải qua. Dựa theo bọn hắn vừa mới cảm ứng được tình huống, nơi này có lẽ phát sinh tử phủ tu sĩ chiến đấu, tỷ lệ lớn là có tử phủ ma tu che giấu tung tích từ trong doanh địa chạy ra ngoài. Có thể ngoại vi cũng không có tông môn tử phủ tồn tại, nơi đây bốn cái tiên tiên đệ tử cũng bình yên vô sự. Đây cũng là nhất khiến Mạnh Ngọc không hiểu địa phương. La Tĩnh nói, bẩm sư tỷ, thi thể trên đất bắt đầu từ ma đạo trong doanh địa trốn ra được tử phủ ma tu. Hắn bắt đầu ngụy trang thành cảnh giới tiên thiên ma đạo tu sĩ, bị chúng ta chặn đường sau lập tức thể hiện ra tử phủ kỳ tu vi. May mắn cố sư đệ kiếm thuật cao tuyệt, khí lực va chạm phía dưới đem chém giết, bằng không ba người chúng ta đều đem chết tại cái này ma tu trong tay. Nàng nói xong, Lệnh Hồ Thắng cùng Tào Huy đều vẻ mặt thành thật gật đầu. Ngươi nói hắn giết tử phủ ma tu? Mạnh Ngọc liếc nhìn còn cầm hắc phiên cùng túi chứa vật Cố Nhất Hàng không thể tin hỏi. La Tĩnh nói, cố sư đệ kiếm thuật thông thần. Cố Nhất Hàng lắc đầu, chúng ta mấy cái đều có cao cấp pháp khí phi kiếm trong người, Tào sư đệ lại thi triển cao cấp phù lục. Tên này tử phủ ma tu nhất thời khinh địch, mới bị chúng ta may mắn chém giết. Nghe hắn nói như vậy, Mạnh Ngọc lắc đầu. Nếu là có cao cấp pháp khí, tiên tiên liền có thể chém giết tử phủ, cái kia tử phủ khó tránh cũng quá mức hữu danh vô thực. Chương 164, tuyệt thế kỳ tài 2, chương 164, tuyệt thế kỳ tài 2. Lúc này, Hàn Trinh đã dùng thần thức dò xét qua thi thể trên đất. Chết đúng là tử phủ ma tu không sai. Thi thể này trên vết thương kiếm ý mạnh như thế, rất khó tin tưởng là tiên thiên tu sĩ thi triển ra. Hắn nhìn hướng Cố Nhất Hàng hỏi, vị sư đệ này tựa hồ là đội ba điển sư đệ thủ hạ đội biên, xưng hô như thế nào? Tại hạ Cố Nhất Hàng. Cố Nhất Hàng. Hàn Trinh thì thầm một lần, gật gật đầu, cảnh giới tiên thiên liền có như thế thông thần kiếm thuật, Cố sư đệ tương lai bất khả hạn lượng. Ngươi chém giết tử phủ ma tu, lập công lớn. Ta sẽ như thực hướng ba vị sư thúc bẩm báo. Nói xong hắn liếc nhìn Cố Nhất Hàng trong tay hắc phiên cùng túi trữ vật, nhắc nhở, loại này trừ ma hành động lấy được ma đạo pháp khí cùng khác liên quan tài nguyên đều là muốn lên giao. Bất quá tông môn sẽ cấp cho tương ứng thiệt công, cũng không để đệ tử ăn thiệt thòi. Cố Nhất Hàng suy nghĩ một chút, đưa tay liền muốn đem ma linh phiên đưa tới. Nói thật pháp khí này đối với hắn cũng không có cái gì dùng, lưu tại trong tay cuối cùng cũng là muốn bán đổi linh thạch. Hắn còn không xác định Vương thị cửa hàng có thu hay không ma đạo pháp khí. Hàn Trinh cười lắc đầu, trước đặt ở ngươi cái kia, chờ sau khi chiến đấu kết thúc sẽ có chuyên môn nhân viên thống nhất ước định giá cả thu hồi. Sau đó hắn lại nhắc nhở nói, nếu là phát hiện cái gì công pháp ma đạo cùng bí tịch ngàn vạn không thể tu luyện, bằng không chính là đoạn tuyệt tại chính đạo đoạn tuyệt tại tông môn, biết sao? Cố Nhất Hàng gật gật đầu. Hàn Trinh quay đầu nói với Mạnh Ngọc, sư muội, mặc dù nơi này ma tu đã chết, nhưng để tránh lại có cùng loại cá lọt lưới xuất hiện, chúng ta cuốn doanh địa từng cái giao lộ tuần sát một phen. Mạnh Ngọc gật gật đầu, nhìn thật sâu Cố Nhất Hàng một cái, ngự kiếm đi theo Hàn Trinh rời đi. Lúc này, nơi xa đỉnh núi ma đạo trong doanh địa, tử phủ tu sĩ ở giữa chiến đấu gần như đều đã kết thúc. Tử phủ ma tu nhóm toàn bộ đền tội. Trên trời ma vân cũng bị làm hao mòn chỉ còn hơn 10 trượng lớn nhỏ, trái đột phải đụng không cách nào chạy ra vây quanh, chỉ có thể khó khăn chống đỡ. Chén trà nhỏ thời gian về sau, trên không màu vàng cự kiếm lại lần nữa phát ra hào quang chói sáng, đối với trong ma vân một đạo hắc ảnh đột nhiên chẳng đi. Quan Sơn, ta tuyệt không à, theo một tiếng tràn đầy hận ý cùng thanh âm tuyệt vọng truyền đến, một điểm cuối cùng ma vân tàn đi, màu vàng cự kiếm, liệt hỏa, hàn băng cũng toàn bộ thu liễm, chỉ còn lại bầu trời xanh thẳm. Bên trong Ngọc Sơn một cái thoạt nhìn có chút hoang vu gò đất nhỏ. Một đạo huyết quang hiện lên, Lý Dũng xuất hiện tại mô đất phía dưới. Vừa mới hiện thân hắn liền thân hình lảo đảo té ngã trên đất, chậm một hồi mới miễn cưỡng đứng dậy khoanh chân ngồi xuống. Hắn lúc này nhìn qua vô cùng dọa người, tinh huyết đại lượng trôi qua, chỉ còn lại da thịt dán vào tại xương bên trên, giống như một bộ hồng khô sắc ướp. Đả tọa một hồi, đột nhiên nghe được bên cạnh trong rừng có động tĩnh. Lý Dũng đột nhiên mở to mắt, đưa tay một đạo hắc khí bay ra, một đầu con nai từ trong rừng bị bắt đi ra. Nhìn xem trước mặt con nai, Lý Dũng trong mắt lóe lên một tia đỏ tươi chi sắc, đưa tay vạch một cái, hiệu cái cổ bị cắt mở một vết thương. Theo hắn thủ nạp, một đạo màu đỏ thấm huyết quang từ hiệu cái cổ miệng vết thương bay ra, sau đó tiến vào trong miệng của hắn. Con nai bắt đầu còn tại kêu gào, theo tinh huyết chảy ra, rất nhanh liền không còn tiếng vang. Theo đối với con nai sinh mệnh tinh hoa thôn phệ, Lý Dũng thân thể như thổi bóng hơi đồng dạng chậm rãi lấy đà. Một lát sau, con nai đã hóa thành một bộ xác khô chết đi. Lý Dũng mặc dù không có khôi phục lại trạng thái như cũ, nhưng thoạt nhìn đã có một số người dạng không có vừa mới dọa người như vậy. Huyết độn đối với tinh huyết tiêu hao quá lớn. Nếu không phải ta phía trước thôn vệ mấy cái tiên tiên cảnh tu sĩ, trong cơ thể khí huyết đầy đủ, chỉ là thi triển độn pháp liền có thể đem ta ép thành xác khô. Lý Dũng lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đó là tự nhiên, loại này độn pháp vốn cũng không phải là tiên tiên tu sĩ chuẩn bị, ít nhất cũng phải tự phụ kỳ mới có thể bình thường thi triển. Người bây giờ không có thần thức pháp lực, thi triển huyết độn toàn bộ nhờ bản thân tinh huyết tôi động, khoảng cách càng xa tiêu hao càng lớn. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ không chạy xa như vậy, Lý Dũng lắc đầu, Cố Nhất Hàng mạnh có chút vượt qua tưởng tượng, không chạy xa điểm bị hắn đuổi kịp ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong đầu giọng nói của Ma lão hơi kinh ngạc, ngươi biết vừa mới xuất kiếm cái kia tiên tiên tu sĩ? Nhận biết, chúng ta là một giới ngoại môn đệ tử. Hắn mới nhập môn lúc liền lấy thiên phú mạnh mà nổi danh, nhưng ta không tưởng tượng đến hắn thiên phú thế mà mạnh đến loại này trình độ. Ngắn ngủi hơn 3 năm tu luyện tới tiên tiên hậu kỳ không nói, lại có thể lấy tiên tiên chém tử phủ. Nghĩ đến vừa mới nhìn thấy cái kia kinh thiên một kiếm chẳng cảnh, Lý Dũng giờ phút này vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Ma lão, hắn một kiếm kia có phải hay không là mượn cùng loại cao cấp phụ lục loại này ngoại lực? Thức hải bên trong âm thanh trầm mặc chỉ chốc lát, ta xem kiếm ý kia cùng kiếm khí cùng người tu hành bản thân liên quan chặt chẽ, đúng là xuất từ tay hắn không thể nghi ngờ, cũng không phải là ngoại lực. Hơn nữa, kiếm khí hóa hồng vốn là kiếm đạo tu vi đạt tới trình độ nhất định tiêu chí một trong, không ít chuyên chú kiếm đạo kiếm tu tại tử phủ hậu kỳ mới có thể miễn cưỡng tu thành. Cảnh giới tiên tiên liền có thể tu thành không hề nghi ngờ là kiếm đạo phương diện tuyệt thế kỳ tài. Nói xong giọng nói của ma lão tựa hồ mang theo một ít phiền muộn, vừa mới người kia nếu như thuận lợi trưởng thành, tất nhiên lại là ứng thần tông đồng dạng nhân vật. Sau đó lại phàn nàn nói, lão thiên đối với thượng thanh huyền nguyệt kiếm tông sao mà dạy? Nhân tài như vậy làm sao đều vào hắn kiếm tông? Lý Dũng yên lặng nhẹ gật đầu, giống như là cảm giác chính mình lời nói hơi dài người khác chí khí diệt uy phong mình, ma lão lại bổ sung, ngươi không cần đủ trí. Chính đạo tu hành nhìn tiên tiên tư chất, chúng ta ma đạo chú trọng hơn tâm tính. Mà tâm tính của ngươi tuyệt giai là tu luyện ma đạo đại pháp tuyệt thế thiên tài, không kém cỏi chút nào vừa mới cái kia xuất kiếm tiểu tử. Hiện tại nhất thời lạc hậu hắn không một chút nào dùng tại ý lao phu dạy ngươi ma môn công pháp tu hành tốc độ hơn xa những cái kia chính đạo pháp môn, các loại uy lực mạnh mẽ ma pháp cũng không kém cỏi chút nào kiếm tông kiếm quyết kiếm thuật. Chờ lần sau ngươi gặp lại tiểu tử kia nhất định có thể vượt qua hắn. Đến lúc đó tìm cơ hội đem hắn bắt tới, hút khô tinh huyết tu vi, thành tựu chính ngươi ma đạo chân thân. Nghe lấy ma lão lời nói, Lý Dũng gật đầu nói phải, nhưng trong lòng xem thường. Mặc dù nhập ma đạo mới hơn 2 năm, nhưng hắn đã am hiểu sâu ma đạo lý lẽ. Tổng kết đến nói chính là mạnh được yếu thua, tổn hại không đủ mà phụng có dư, sát chúng sinh lấy cung cấp nuôi dưỡng bản thân. Lý Dũng cảm thấy, ma đạo lo dịp căn bản cũng không phải là hại người ích ta, mà là ngươi muốn thường xuyên đem chính mình bảo trì tại cường giả vị trí. Chỉ có một mực còn mạnh hơn người khác, mới có thể đối với kẻ yếu cho lấy cho đoạn. Làm người mạnh nhất không hề hiện thực, nhưng có thể làm tương đối cường giả. Tựa như hắn hiện tại, cùng một chút tán tu tiên tiên so với, hắn chính là cường giả, nhưng cùng Cố Nhất Hàng so với hắn chính là kẻ yếu. Không oán không cừu lại không có xung đột lợi ích dưới tình huống, Lý Dũng cũng không muốn đi treo chọc đối phương. Ma đạo doanh địa bị diệt trừ, ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Có ta truyền thụ pháp môn, ngươi không cần lo lắng ma tu thân phận bại lộ. Bất quá, Ngọc Sơn Vương thị tạm thời không tốt tiếp tục chờ đợi, có thể chuyển sang nơi khác. Trước đem tu vi tăng lên tới tiên tiên cực hạn, sau đó mượn nhờ tại ma đạo doanh địa lấy được tài nguyên bắn vọt cảnh giới tử phủ. Chỉ cần tu vi tăng lên tới tử phủ kỳ, phạm vi hoạt động liền sẽ mở rộng rất nhiều. Ta biết một chút ma đạo tu sĩ lưu lại đạo phủ, bên trong ma đạo tư lương đầy đủ tu vi của ngươi tiến thêm một bước.